Chương 918, gia yến chương 918, gia yến Lý Nhất Minh suy nghĩ đến đều đến. Dù sao Tần Chiến tiền bối bên kia cho ra phương án, đoán chừng cũng muốn 1-2 ngày. Hắn 2 ngày này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thừa dịp cái này trống rỗng, thuận tiện liền đem cái này một đợt theo thứ 3 trong ngục giam chạy ra đến trọng phạm cho triệt để dọn đẹp. Lại nói, cái này toàn bộ Đông Hải, hiện tại thế nhưng là bọn hắn năm ban địa bàn nha. Sớm tại thật lâu trước đó liền đã bị mấy người bọn hắn cho dừa chia xong. Các ngươi những thứ này không có mắt trọng phạm, cũng quá to gan lớn mật. Cũng dám tại lớp chúng ta trên địa bàn dương ai, thậm chí còn đem chúng ta nhà trưởng lão đánh. Ta đây có thể chịu. Cái này muốn là chuyện đi, ta Lý Nhất Minh mặt đặt ở nơi nào? Năm ban mặt mũi lại đặt ở nơi nào? Sau đó Lý Nhất Minh không chút nghĩ ngợi, tại chỗ thì theo trên chỗ ngồi đứng lên, khí thế hung hăng nói ra, các vị trưởng lão ra, ta đi Nam Cương một chuyến. Lý gia tộc trưởng vừa nhìn thấy hắn bộ này tư thế, nhất thời thì ngây ngẩn cả người, đuổi vội mở miệng quyên đủ, Nhất Minh, cái này, nhà này đến lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi cái này tối hôm nay nhân vật chính, sao có thể ở cái này trong lúc mấu chốt đi đây? Cái khác gia tộc các trưởng lão cũng ào ào lên tiếng phụ họa. Đúng vậy a, Nhất Minh tiểu hữu, không nhất thời vội vã. Đám đạo trích kia thế hệ, chờ ra yến kết thúc về sau lại đi xử lý cũng không muộn a. Lý Nhất Minh nghe vậy, lại bình chân như bại khoát tay áo. Hắn nhìn thoáng qua vòng tay phía trên thời gian, chuyện đương nhiên nói ra, cái này còn không có hơn 2 giờ mới khai từ sao? Các vị trưởng lão cùng nhau sững sờ, có chút không có kịp phản ứng hắn ý tứ của những lời này. Theo sát lấy, bọn hắn chỉ nghe thấy Lý Nhất Minh dùng một loại tràn đầy tuyệt đối tự tin ngữ khí nói ra, 2 giờ, như vậy đủ rồi. Gia yến như thường lệ mở, các ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Chờ đến thời gian, ta khẳng định sẽ đúng giờ trở về, cho chư vị trưởng lão ra mời rượu. Cái này vừa nói, toàn bộ phòng nghị sự lại một lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tại chỗ các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy dở khóc dở cười phức tạp thân sắc. 2 giờ, theo Đông Hải đến Nam Cương, một cái vừa đi vừa về cũng phải không ít thời gian. Huống chi lần này phải đối mặt, thế nhưng là hàng thật giá thật võ vương cấp cường giả. Người cái này, không khỏi cũng quá không đem võ vương coi ra gì đi. Thế mà, còn không chờ bọn họ mở miệng lại khuyên, Lý Nhất Minh thân ảnh cũng đã sải bước đi ra phòng nghị sự. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang, một cỗ mắt trần có thể thấy cuồng bạo khí lãng, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, ở giữa không trung lôi ra một đầu thật dài quy tích, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo xé rách chân trời gió lốc, hướng về xa xôi Nam Cương địa giới gào thét mà đi. Cái kia khí thế kinh khủng, làm cho cả Lý gia trụ sở cũng vì đó rung động. Trong phòng nghị sự, một cơn gió lớn rót ngược vào, thổi đến trên bàn ly bàn đinh đương rung động. Một đám vừa mới còn muốn mở miệng thuyết phục các trưởng lão, giờ phút này tất cả đều ngây ra như phông cứng tại nguyên chỗ. Bọn hắn nhìn qua cái kia đạo trong nháy mắt biến mất ở chân trời gió lốc, nguyên một đám hầu kết nhấp nhô, nửa ngày đều không nói ra một câu. Lưu tại Lý gia trong đại trạch, những cái kia ngay tại lẫn nhau hàn huyên khách sáo các đại gia tộc các đại biểu, cũng đồng dạng bị biến cố bất thình lình cho giật nảy mình. Cái này, đây là cái gì tình huống? Được, hào khủng bố khí tức. Đây chính là con quay võ vương thực lực chân chính sao? Chuyện gì xảy ra? Lý Nhất Minh làm sao đột nhiên đi rồi? Vậy tối nay trận này ra yến, còn có mở hay không? Rất nhanh, Lý gia tộc trưởng liền cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, tự mình ra mặt, đối với tất cả đến đây dự tiệc các tân khách cao giọng thông báo. Chư vị, ra yến tiếp tục. Nhất Minh hắn chỉ là lâm thời có chút việc gấp cần muốn xử lý một chút, đi một lát sẽ trở lại. Đông Hải thành phố trên không, cái kia đạo cuồng bạo gió lốc lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ lướt qua chân trời, thẳng đến Đông Hải Côn Lôn tuần tra đội tổng bộ mà đi. Lý Nhất Minh theo các trưởng lão trong miệng biết được, lần này liên hợp vây quét bắt hành động từ Đông Hải Côn Lôn tuần tra đội tại toàn quyền phụ trách. Hắn tuy nhiên tự tin, nhưng cũng không đến mức cuồng vọng đến tại không có bất kỳ cái gì tình báo tình huống dưới, liền trực tiếp giết tới Nam Cương đi. Thật muốn làm như vậy, đến thời điểm sẽ chỉ cùng một cái con ruồi không đầu một dạng, ở mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên khắp nơi tán loạn mà thôi. Mà liên tại hắn đến tổng bộ trong nháy mắt, Đông Hải Côn Lôn tuần tra đội các đại đội trưởng, tự nhiên là trước tiên thì đã nhận ra cái kia cũ quen thuộc mà bá đạo gió lốc chi lực. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều lộ ra mấy phần dở khóc dở cười biểu lộ. Căn bản cũng không cần đoán, chỉ là nhìn dấu hiệu này tính ra sân phương thức thì biết chắc là con quay đến rồi. Chờ Lý Nhất Minh thân hình vừa mới tại tổng bộ cao ốc trước quảng trường phía trên vững vàng rơi xuống đất, sớm đã chờ đợi ở đây Tần Phàm liền lập tức tiến lên đón. Hắn nhìn trước mắt cái này khí tức so với một lần trước gặp mặt lúc, lại mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần người trẻ tuổi, cười ôm quyền hành lễ nói, "Nhất Minh tiểu hữu, hôm nay quát là ngọn gió nào, lại đem ngươi thổi tới." Lý Nhất Minh cùng Tần Phàm vậy cũng là người quen cũ, nói tới nói lui tự nhiên cũng là tương đối quen lạc. "Tần ca, ta nghe nói có một đám mắt không mở trọng phạm chạy trốn đến chúng ta Đông Hải địa giới tới. Ta cái này vừa vận trở về một chuyến, thuận tiện liền đến thấy việc nghĩa hăng hái làm một chút." Tần Phàm nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. "Ta nhớ được các ngươi Lý gia buổi tối hôm nay, thật giống như là muốn tổ chức ra đến a. Ngươi cái này chính chủ không ở nhà đợi, tìm chúng ta chỗ này tới làm gì? Ở cái này trong lúc mấu chốt, ngươi muốn đến giúp đỡ." "Ai nha, không có gì đáng ngại." Lý Nhất Minh bình chân như bại nói ra, cách rời nhà yến còn có hơn 2 giờ đâu. "Cái này chút thời gian, đầy đủ ta đi một chuyến Nam Cương. Ta cam đoan, khẳng định là chạy về được tham gia gia yến." Tần Phàm nhìn lấy hắn bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, lắc đầu bất đắc dĩ, cười nói, được rồi, chính mình người thì đừng như vậy trang. Ta cũng là nhìn lấy ngươi từng bước một trưởng thành đến hôm nay, không có trang a." Lý Nhất Minh nhất thời gấp, vội vàng giải thích, "Ta thật không có trang, ta nói đều là lời nói thật." Hắn ưỡn ngực, một mặt ngạo nghễ nói, "Lấy ta thực lực bây giờ, đánh một đám võ vương, cái kia chẳng phải giống như chơi đùa sao? Ta tại Vĩnh Dạ Thương hội thời điểm đều có thể cùng kim bài đánh cho có đến có về. Tại Âu Châu địa giới, ta cùng thượng cổ ma tộc hậu nhân chính diện đơn đấu qua. Bây giờ trở về đến đánh một đám nam cương kỳ chủ. Trong này nếu là có võ hoàng cấp bậc cường giả, ta có lẽ còn phải một chút nghiêm túc suy tính một chút. Nhưng bây giờ, cái này liền một cái võ hoàng đều không có, ta còn đừng sợ hắn. Đến bao nhiêu, ta làm bao nhiêu. Tần Phàm đối với Lý Nhất Minh thực lực, tự nhiên là không có nửa phần chất vấn. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh liền mang theo Lý Nhất Minh, một đường đi tới phòng hội nghị tác chiến. Giờ phút này, rộng rãi phòng hội nghị tác chiến bên trong, còn có mặt khác ba vị đội trưởng chính thần tình nghiêm túc vây quanh ở một tấm to lớn toàn bộ tin tức địa đồ trước, kịch liệt thảo luận lấy cái gì. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Phàm dẫn Lý Nhất Minh đi lúc tiến vào, đều là ào ào hai mắt tỏa sáng, chủ động đứng dậy chào hỏi. Vừa nghe nói Lý Nhất Minh là đặc biệt qua đến giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mọi người không có chỉ hoãn chút nào, lập tức liền đem hành động lần này mục tiêu tin tức cùng đã chế định tốt tác chiến phương án, đều từ đầu chí cuối cáo chi Lý Nhất Minh. Tần Phàm chỉ toàn bộ tin tức địa đồ phía trên, thần sắc ngưng trọng nói ra, "Nhất Minh, lần này theo thứ ba ngục giam lưu sông tới cho phạm, hết thể có 23 người. Cái này 23 người đang bị giam áp trước đó, nguyên bản đều là Nam Cương địa khu kỳ chủ, thực lực đều tại võ vương chi cảnh. Trước mắt, chúng ta đã thành công bắt được trong đó 6 người, nhưng còn thừa lại 17 người đã thành công tiến nhập Nam Cương địa giới. Chúng ta cũng đã trước tiên cùng hiện hữu Nam Cương thế lực tiến hành khẩn cấp phối hợp." Lý Nhất Minh nghe vậy sững sờ, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Phối hợp?" "Đúng." Tần Phàm nhẹ gật đầu, đội vàng giải thích nói, "Hiện hữu Nam Cương thế lực, kỳ thật cũng sớm đã cùng Côn Luân chúng ta thành lập liên hệ, bọn hắn cũng hy vọng có thể mau chóng thoát ly cục diện hỗn loạn, chuẩn bị chính thức tiếp nhận của Côn Luân chúng ta quản hạt. Có điều, lần này, theo những thứ này thực lực cường hãn lao kỳ chủ nhóm một lần nữa trở lại Nam Cương, chỉ sợ bên kia cục thế, chẳng mấy chốc sẽ biến đến so trước đó càng thêm phức tạp. Hiện hữu những cái kia Nam Cương thế lực là cái gì tình huống, hẳn không có người so với các ngươi năm bàn rõ ràng hơn. Hiện tại kỳ chủ phần lớn cũng còn dừng lại tại võ tôn chi cảnh, căn bản vô pháp cùng những thứ này lâu năm võ vương chống lại. Cho nên, lần này những thứ này lão kỳ chủ sau khi trở về, chỉ sợ toàn bộ Nam Cương cũng không phải là bọn hắn những cái kia mới kỳ chủ có thể định đoạt. Căn cứ chúng ta mới vừa lấy được tình báo mới nhất, hiện tại cái kia 17 cái lão kỳ chủ, tất cả đều tụ tập tại mới thành lập Nam Cương thành bên trong. Tần Phàm sắc mặt biến đến có chút khó coi. Phiền toái nhất chính là, chúng ta không ít đi qua tham dự thành thị viên kiến công tác nhân viên, hiện tại tất cả đều bị bọn hắn cho giam. Nói đến, sự kiện này cùng các ngươi Lý gia còn xác thực có quan hệ. Lý Nhất Minh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, Đông Hải công nghiệp nặng. Đúng. Tần Phàm ngữ khí càng trầm trọng. Phụ thân ngươi danh hạ Đông Hải công nghiệp nặng, nhận đầu lần này Nam Cương thành viên kiến cổ trong mắt một bộ phận cơ sở kiến thiết công trình. Thế mà, hiện tại tất cả phái đi qua kỹ thuật nhân viên cùng các công nhân, toàn bộ đều bị những cái kia trọng phạm cho chủ, thành bọn hắn trong tay con tin. Phiền toái thì phiền toái ở chỗ này. Lý Nhất Minh ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo, hỏi, các ngươi có thể xác định con tin bây giờ bị giam giữ vị trí cụ thể à? Có thể. Tần Phàm lập tức ở toàn bộ tin tức địa đồ phía trên thao tác một chút. Địa đồ cấp tốc phóng đại, rõ ràng hiện ra mới Nam Cương thành lập thể kết cấu đồ. Hắn chỉ tới gần trung tâm khu vực một cái nhà xưởng, trầm giọng nói, căn cứ trước mắt chúng ta xếp vào trong thành người liên lạc chuyển về tình báo đến xem, hết thảy mọi người chết, cần phải toàn bộ đều bị giam giữ tại nơi này. Lý Nhất Minh xác nhận một phen, thật lâu mới lên tiếng, được, vậy liền giao cho ta. Bên cạnh một vị đội trưởng nghe vậy, nhất thời có chút bận tâm hỏi, Nhất Minh, ngươi sẽ không phải là dự định trực tiếp thì như thế giết đi qua a? Lý Nhất Minh nghe vậy, khoát tay áo. Yên tâm, ta bảo đảm con tin sẽ không xảy ra chuyện. Chương 919, người kháng lệnh, chết. Chương 919, người kháng lệnh, chết. Mới Nam Cương thành, nửa tòa vụt lên từ mặt đất thành thị yên tĩnh đứng sừng sững ở trên vùng đất này. Vốn nên là khí thế ngất trời kiến thiết công trường, giờ phút này lại tĩnh mịch đến làm người sợ hãi. Tất cả tham dự tòa này thành thị kiến thiết công nhân cùng kỹ thuật nhân viên, bây giờ đều thành dưới thềm chi tù, bị tập trung giam giữ tại thành thị một góc. Mà tại Nam Cương thành trung tâm quảng trường phía trên, bầu không khí càng là áp lực tới cực điểm, dường như liền không khí đều đọng lại. Lấy Hoàn Hải kỳ chủ cầm đầu ba vị lao kỳ chủ, chính tư thái hèn mọn đứng ở nơi đó, liền thở mạnh cũng không dám phía trên một miệng. Trên trán của bọn hắn, hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy 17 đạo tản ra ngập trời hung lệ chi khí thân ảnh. Bọn hắn bắt đầu từ thứ ba trong ngục giam thành công chạy trốn ra ngoài, Nam Cương địa khu đã từng kỳ chủ. Mỗi một cái đều là hàng thật giá thật võ vương cấp cường giả. Mỗi một cái đều từng là trên tay dính đầy người vô tội máu tươi vô cùng hung ác chi đồ. Hoàn Hải kỳ chủ trước tiên mở miệng phá vỡ tĩnh mịch. Chúc mừng chư vị thoát khốn, quay về Nam Cương. Thiếu hắn mụ ở chỗ này cho lão tử nói nhảm. Một tiếng tràn đầy vô tận lửa giận gào thét, dường như sấm sét tầm vang nổ vang. Một tên dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn ban đầu kỳ chủ đống nhiên tiến lên trước một bước, cặp kia đỏ thâm đôi mắt gắt gao chừng lấy Hoàn Hải kỳ chủ, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, nói cho ta biết, ta Bạch Long Thành vì sao lại biến thành một mảnh đáng chết phế tích? Nam Cương giao cho các ngươi cái này bà tên phế vật trên đầu trong tay, làm sao lại sẽ luân lạc tới hôm nay cái dạng này? Lên tiếng chính là đã từng Bạch Long Thành thành chủ, ban đầu Bạch Long kỳ chủ. Hắn vừa mới trở lại chính mình đã từng lãnh địa, nhìn đến lại là một mảnh để hắn sắp nứt cả tim gan thê lương cảnh tượng. Ba vị lao kỳ chủ trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi, Hoàn Hải kỳ chủ đội vàng tránh thoát, giải thích nói, chư vị, chính như ta trước đó nói, đây hết thảy đều là bởi vì Tân Nhật tà giáo. Chúng ta Nam Cương, bị đám kia đang chết Tân Nhật tà giáo cho triệt để ăn mòn. Thậm chí chúng ta nội bộ còn có một số kỳ chủ, lựa chọn nội ứng ngoại hợp, phản bội Nam Cương. Cuối cùng, mới đưa đến bây giờ cái này không cách nào vãn hồi thảm trạng. Chúng ta cũng không muốn nhìn thấy cục diện này a. Bên cạnh hắn một vị khác lao kỳ chủ cũng đội vàng phụ hòa nói, đúng vậy a. Bây giờ phát sinh hết thảy, chúng ta ba cái trong nội tâm cũng đồng dạng là vạn phần đau lòng a. Các ngươi ba cái cũng đừng hắn mụ ở chỗ này đồng kịch. Một vị khác thân hình gầy gò, ánh mắt hung ác nham hiểm như độc xà ban đầu kỳ chủ, phát ra một tiếng băng lên cười nhạo. Năm đó Đông Hải Võ Hoàng Lưu Trường Phong huyết tẩy Nam Cương thời điểm, thì các ngươi ba cái đồ hèn nhát, lựa chọn tham sống sợ chết, phản bội chúng ta tất cả huynh đệ. Các ngươi lúc trước chỉ sợ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, chúng ta những người này lại còn có thể theo cái kia đáng chết thứ ba trong ngục giam đi ra một ngày a. Ta nhìn các ngươi ba cái cũng sớm đã thành côn lôn chó săn. Bây giờ lại còn cùng côn lôn hợp tác, muốn đem chúng ta Nam Cương mảnh này đời đời kiếp kiếp truyền thừa địa giới, chắp tay nhường cho đám kia ngụy quân tử. Cái này vừa nói, ba vị lao kỳ chủ trên mặt trong nháy mắt viết đầy bối rối. Trong đó một vị lao kỳ chủ rốt cuộc kìm nén không được, gấp giọng giải thích, ngươi nói chuyện nhưng là muốn bằng lương tâm đó à? Lúc đó loại tình huống đó, người nào đi lên, không đều là một chữ chết. Chúng ta ba cái đi lên lại có thể có gì hữu dụng đâu? Sau cùng xuống tràng, không phải tử cũng là vào ngục giam. Lúc đó chúng ta ba cái nếu là không có lựa chọn lưu lại, hiện tại Nam Cương thì thật triệt triệt để là côn lôn địa bàn. Là chúng ta ba cái chịu đục, liều sống liều chết mới thật không dễ dàng đem Nam Cương khối này địa giới cho thủ xuống dưới. Liền xem như không có co công lao, vậy cũng dù sao cũng nên có chút đắng cực khổ đi. Hiện tại các ngươi lại nói chúng ta là phản đồ, cái tội danh này chúng ta tuyệt đối không nhận. Vậy ngươi lại giải thích thế nào hiện tại cùng côn lôn chuyện hợp tác? Toàn này mới Nam Cương thành bên trong, thậm chí còn có không ít người đều là côn lôn bên kia trực tiếp phái tới. Hoan Hải Kỳ chủ đội vàng giải thích nói, trước khác nay khác, cũng thế bức bách ra. Các ngươi cũng không nhìn một chút, chúng ta bây giờ dưới tay còn thừa lại bao nhiêu nhân mã, thì dựa vào chúng ta cái này điểm lực lượng, lại làm sao có thể cùng bây giờ côn lôn chống lại? Huống chi, nói cho cùng, chiếm cứ tại chúng ta Nam Cương Tân Nhật Tà Giáo, cũng đúng là bị côn lôn xuất thủ diệt trừ, cái này nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là thay chúng ta Nam Cương báo huyết hải thâm cửu. Vô luận là theo lúc này cũng thế, vẫn là theo đạo nghĩa phía trên xuất phát, càng vì hơn chúng ta Nam Cương tương lai, cùng côn lôn tiến hành hợp tác, mới là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Mà lại, côn lôn cũng hứa hẹn sẽ dành cho chúng ta Nam Cương địa khu tương đương trình độ quyền tự trị. Điều này chẳng lẽ không tốt sao? Thả ngươi hắn mụ cầu thí. Lại một vị ban đầu kỳ chủ giận không nhịn nổi gầm thét lên, côn lôn năm đó huyết tẩy Nam Cương, sát hại chúng ta bao nhiêu huynh đệ. Cái này ngập trời đại thù, các ngươi cái này ba cái đồ hèn nhát là làm sao quên mất không còn một mảnh. Bớt ở chỗ này cho chúng ta tìm những thứ này đường hoàng lấy cớ. Mắt thấy song phương tranh chấp càng kịch liệt, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh lại tràn đầy thanh âm uy nghiêm, đột nhiên vang lên. Được rồi, đều an tĩnh lại. Vẹn vẹn chỉ là thật đơn giản một câu, lại dường như mang theo một loại nào đó không thể kháng cự ma lực. Quảng trường phía trên cái kia nguyên bản ồn ào mà tiếng cãi và kịch liệt, trong nháy mắt liền hành quân lặng lẽ, tất cả mọi người vô ý thức ngậm miệng lại. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng chỗ, nhìn phía cái kia đạo bị mọi người chen chúc tại trung tâm nhất thân ảnh. Người kia mặc lấy một thân trường bào màu đỏ thắm, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Hắn chính là đã từng Xích Viêm kỳ chủ, cũng là bọn này trốn tới ban đầu kỳ chủ bên trong, thực lực tối cường, uy vọng cao nhất tồn tại. Ban đầu Xích Viêm kỳ chủ chậm rãi dương mắt, cái kia đạm mạc ánh mắt quét qua tại chỗ mỗi người. Hiện tại nhau nhau những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn dừng một chút, thanh âm biến đến càng băng lãnh. Chúng ta đã trở về, cái kia Nam Cương trật tự, tự nhiên muốn từ chúng ta tới một lần nữa thành lập. Đến mức cùng côn lôn bút chứng này, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ cả gốc lẫn lai chỗ, cùng bọn hắn thật tốt thanh tẩy. Hiện tại, trong tay chúng ta nắm nhiều người như vậy chất, côn lôn bên kia, chí ít không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Mặt khác, Xích Viêm kỳ chủ cái kia ánh mắt lạnh như băng nhất chuyển, như là hai thanh sắc bén tiêm đao, rơi vào cách đó không xa những cái kia câm như hến đương nhiệm kỳ chủ trên thân. Hắn chậm rãi tiến lên, mang trên mặt một vẻ không che giấu chút nào khinh miệt cùng xem thường. Chỉ bằng các ngươi bọn gia hỏa này, cũng xứng với kỳ chủ danh xưng. Nguyên một đám mới bất quá là chỉ là võ tôn cảnh giới, thì dám mặt dày mày dạn, tự xưng là kỳ chủ. Đây quả thực là tại làm bẩn Nam Cương kỳ chủ danh xưng. Một đám đương nhiệm kỳ chủ bị hắn nhìn đến tê cả da đầu, sắc mặt đỏ bừng lên, lại ngay cả một chữ phản bác đều không dám nói ra khỏi miệng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ giải thích đều lộ ra là như vậy trắng sáng bất lực. Xích Viêm kỳ chủ đi đến trước mặt bọn hắn, lạnh lùng nói, hiện tại có hai con đường bày ở trước mặt của các ngươi. Đệ nhất đầu là lựa chọn quy thuận chúng ta, từ nay về sau tiếp tục tại chúng ta dưới tay làm một đầu nghe lời chó. Đầu thứ hai, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệ tàn nhẫn đường cong. Chết. Quảng trường phía trên lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Lúc này thời điểm, Vô Cực kỳ chủ hít vào một hơi thật dài, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, đệ nhất cái chủ động đứng dậy. Hắn đối với Xích Viêm kỳ chủ bọn người thật sâu cong xuống thân thể, chắp tay nói, vạn bối nguyện ý đi theo chư vị tiền bối, tại chư vị tiền bối dưới tay làm việc. Đang khi nói chuyện công phu, Vô Cực kỳ chủ không ngừng mà dùng khỏe mắt quét nhìn, cho bên cạnh cái khác kỳ chủ nhóm điên cuồng ngáy mắt. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Trước mắt bọn này ban đầu kỳ chủ, đó cũng đều là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, nguyên một đám thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm. Đã từng Nam Cương, chỗ lấy sẽ bị Đông Hải Võ Hoàng Lưu Trường Phong tự mình xuất thủ huyết tẩy, cũng là bởi vì đám người này hành sự quá mức hung hăng ngang ngược, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Những người này không chỉ có đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình người thủ đoạn cũng đồng dạng là tương đương tàn nhẫn. Lúc này lựa chọn chọi cứng, cái kia thuần túy cũng là tự tìm đường chết. Còn lại mấy cái bên kia đương nhiệm kỳ chủ mắt thấy cục thế đối với mình cực kỳ bất lợi, tự nhiên cũng không dám lại có bất kỳ chần chờ, ào ào nhận vua. Bọn hắn nguyên một đám theo Vô Cực kỳ chủ dáng vẻ, cung kính chắp tay hành lễ, biểu thị nguyện ý quy thuận. Ban đầu Xích Viêm kỳ chủ nhìn trước mắt những thứ này tức thời vụ bọn hậu bối, tấm kia lạnh lùng trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. "Tốt, đã các ngươi đều nguyện ý quy thuận, vậy ta thì cho các ngươi một cái chứng minh chính mình trung thành cơ hội. Hiện tại, chính các ngươi đi qua, đi chọn mấy cái con tin đi ra giết. Sau đó, đem đầu của bọn hắn đều cho ta cắt bỏ, treo ở trên đầu thành." Cái này vừa nói, Vô Cực kỳ chủ sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vô ý thức mở miệng nói, "Tiền bối, đây có phải hay không là có chút?" Thế mà, tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, một đạo hắc ảnh liền giống như quỷ mị, trong nháy mắt vọt đến trước mặt của hắn. Theo sát lấy, một cái ẩn chứa cuồng bạo lực lượng bàn tay, liền không chút lưu tình, hung hăng khắc ở trên lồng ngực của hắn. Bành! Một tiếng vang trầm, Vô Cực kỳ chủ cả người như bị sét đánh, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng, bay rất ra ngoài xa 10 mấy mét, nặng nề mà đập vào băng lãnh trên mặt đất. Bất thình lình một màn, doa đến tại chỗ tất cả đương nhiệm kỳ chủ, sắc mặt đều biến đến hoàn toàn trắng bệnh, lạnh cả người. Tên kia động thủ ban đầu kỳ chủ thu về bàn tay, trên mặt mang một vẻ dữ tợn, nhe răng cười. "Hiện tại, không phải tại cùng các ngươi thương lượng, đây là mệnh lệnh." Hắn từng chữ nói ra, thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ sát ý người kháng lệnh, chết. Chương 920, nhiều người khi dễ ít người. Chương 920, nhiều người khi dễ ít người. Đương nhiệm kỳ chủ nhóm lập tức liền bị những thứ này ban đầu kỳ chủ tàn nhẫn triệt để chấn nhất rồi. Trái tim dường như đều bị một cái bàn tay vô hình cho chết nắm lấy, dọa đến liền thở mạnh cũng không dám phía trên một miệng. Vô Cực kỳ chủ thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều không có thể nói xong, liền trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Hắn giống một bãi bùn nhão giống như sủi lơ tại băng lạnh trên mặt đất, chỗ ngực một cái dấu bàn tay rành rành thật sâu tận xương, trong miệng không ngừng tuôn ra sen lẫn nội tạng toái phiến máu tươi, mắt thấy cũng chỉ còn lại có sau cùng một hơi. Cái khác kỳ chủ nhóm cứ như vậy trơ mắt nhìn, lại ngay cả một cái dám lên trước đỡ đều không có. Trong lòng của bọn hắn là lại sợ vừa giận, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình cũng sẽ có luân lạc tới hôm nay như vậy mặc người chém giết ruộng đất. Đều còn tại chỗ ấy thất thần làm gì? Vừa mới động thủ cái kia ban đầu kỳ chủ, lắc lắc trên bàn tay nhiễm vết máu, trên mặt mang một vẻ khát máu cười lạnh. Là nghe không hiểu tiếng người, vẫn là nói các ngươi cũng muốn giống như hắn. Hắn dùng một loại tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn ánh mắt, đảo qua tại chỗ mỗi một cái sắc mặt trắng bệnh đương nhiệm kỳ chủ. Mau chóng tới động thủ, mỗi người ít nhất phải giết chết 3 người chết mới được. Muốn là giết không đủ số. Khoe miệng của hắn toét ra một cái dữ tợn đường cong, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng. Vậy chỉ dùng các ngươi đầu của mình đến tiếp cận. Bóng ma tử vong bao phủ tại mỗi một cái đương nhiệm kỳ chủ trong lòng. Tại tuyệt đối võ lực áp chế dưới, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, cũng tìm không đến bất luận cái gì có thể hy vọng còn sống. Trốn. Ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là tại bọn hắn não hải bên trong chợt lóe lên, liền bị vô tận hoảng sợ cho triệt để bóc tắt. Làm sao có thể trốn được rồi? Vừa mới cái kia ban đầu kỳ chủ động thủ thời điểm, bọn hắn đám này võ tôn, thậm chí ngay cả thân ảnh của đối phương đều không có thể bắt được. Tại loại này thực lực mang tính áp đảo trên lệnh trước mặt, lựa chọn chạy trốn, vậy căn bản sẽ cùng tại chủ động đem phía sau lưng của mình đưa đến đối phương đổ dưới lao. Đó cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Thế nhưng là, thật nếu để cho bọn hắn đi giết những cái kia vô tội con tin, bọn hắn cũng đồng dạng làm không được a. Không nói đến những thứ này, tới viên kiến thành thị kỹ thuật nhân viên cùng các công nhân đều là Côn Lôn tự mình ủy nhiệm tới. Chỉ nói trong khoảng thời gian này đến nay ở chung, vì kiến thiết tòa này hoàn toàn mới Nam Cương thành, những người này cái nào không phải đi sớm về tối, huy sái lấy mồ hôi, cố gắng làm việc. Bọn hắn những thứ này đương nhiệm kỳ chủ, cùng những công nhân này quan hệ cũng coi là tương đối khá. Tất cả mọi người rảnh rỗi thời điểm, cũng không có thiếu ngồi chung một chỗ nhi nhậu nhẹt, khoác lác đánh cái giam a. Trước mấy ngày còn cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ, nâng cốc luôn hoan, hiện tại quay đầu thì muốn tự tay giết những người đó. Cái này hắn mụ không phải xuất sinh hành động a. Vấn đề là, lúc này cục diện này, bọn hắn là thật cùng đường mặt lộ. Đánh lại đánh không lại, con tin cũng thủ không bảo vệ được, liền xem như lựa chọn cùng những thứ này thủ đoạn độc ác ban đầu kỳ chủ nhóm liều mạng, cái kia cũng chỉ là không chịu chết thôi. Mà lại, tại những thứ này ban đầu kỳ chủ dưới mí mắt, bọn hắn thậm chí ngay cả hướng Côn Lôn thông phong báo tin cơ hội đều không có. Cái này nếu như bị bắt được bất kỳ tiểu động tác, xuống tràng đồng dạng cũng là một con đường chết. Ngay tại mảnh này làm người tuyệt vọng tĩnh mịch bên trong, lại không nghĩ, quảng trường một góc không gian, đột nhiên không có dấu hiệu nào tạo nên một trận có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Vùng hư không kia dường như biến thành một mặt bị đầu nhập cục đá bình tĩnh mặt hồ, bắt đầu kịch liệt bóp méo lên. Bất thình lình dị biến, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đến đống nhiên sửng sở, đồng loạt nhìn phía cái kia mảnh chính đang không ngừng nộn nhạo gợn sóng không gian chỗ. Ngay sau đó, bọn hắn thì nhìn thấy một đạo thiếu niên thân ảnh vậy mà liền thoải mái theo cái kia mảnh bặm bẹo hư không bên trong bước ra một bước, hiện thân tại trước mắt của tất cả mọi người. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này vượt qua lẽ thường một màn, cho chỉnh có chút choáng váng, trong lúc nhất thời não tử đều có chút quá tải đến, hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Mà Nam Cương những cái kia đương nhiệm kỳ chủ nhóm, tại nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia hình dạng về sau, trên mặt của mỗi một người đều trong nháy mắt nổi lên khó có thể tin mộng bức chi sắc. Lý Nhất Minh. Thế mà, cái kia 17 vị ban đầu kỳ chủ, lại mỗi một cái đều là như lâm đại địch. Bọn hắn trước tiên thì theo Lý Nhất Minh trên thân, cảm giác được cái kia cốt như vực sâu biển lớn, cường hãn tới cực điểm khí tức khủng bố. Cố khí tức này, để bọn hắn trong lòng của mỗi người đều sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Võ vương cảnh. Không. Này khí tức so với bọn hắn muốn cường quá nhiều. Lý Nhất Minh ánh mắt tại những cái kia ban đầu kỳ chủ trên thân nhẹ nhàng quét qua, liền dùng một loại đương nhiên ngữ khí mở miệng hỏi, các ngươi cũng là theo thứ ba trong ngục giam trốn tới những cái kia trọng phạm đúng không? Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng chậm trễ ta quý giá thời gian, lập tức đều thúc thủ chịu trói. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua vòng tay phía trên thời gian, chân mày hơi nhíu lại. Ta còn phải chạy về đi tham gia ra đến đâu? Bọn này ban đầu kỳ chủ nhóm nghe vậy, trên mặt ảo lộ ra hoảng hốt cùng chấn nộ thần sắc, chính muốn phát tác lúc động thủ, cầm đầu ban đầu xích viêm kỳ chủ, lại là ánh mắt ngưng tụ, lập tức đưa tay đem bọn hắn ngăn lại. Hắn nhìn chằm chằm Lý Nhất Minh, dùng một loại vô cùng khàn khàn mà trầm trọng thanh âm, gàn từng chữ quát hỏi, các hạ là thần thánh phương nào? Lý Nhất Minh nghe vậy, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt, lãnh đạm quét đối phương liếc một chút. Chỉ bằng ngươi cũng xứng biết tên của ta. Lý Nhất Minh lần nữa đưa tay, nhìn thoáng qua vòng tay phía trên thời gian, trong giọng nói đã mang tới một tia rõ ràng không kiên nhẫn. Ta chỉ cho ngươi nhóm một phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Sau một phút, các ngươi nếu như còn không có làm ra quyết định sau cùng, cái kia đợi chút nữa bị đánh chết, có thể cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Đang khi nói chuyện công phu, Lý Nhất Minh giống như là tại chính mình hậu hoa viên bên trong tản bộ đồng dạng, nhàn nhã đi tới bên cạnh một khối cao cỡ nửa người đá cẩm thạch trước mặt. Hắn tiện tay vung lên, một cỗ nhu hòa kình phong liền đem trên tảng đá cho bụi thổi đến không còn một mảnh. Sau đó, hắn liền không coi ai ra gì hướng phía trên kia ngồi xuống, thoải mái nhàn nhã niết lên chân bắt chéo. Ngay sau đó, hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa ánh mắt về phía những cái kia còn ở vào trạng thái đờ đẫn đương nhiệm kỳ chủ nhóm. Các ngươi đứng bên nào? Ta khuyên các ngươi một câu, có thể tuyệt đối không nên nghĩ đến làm cái gì cỏ đầu tường a. Đương nhiệm kỳ chủ nhóm nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong nháy mắt thì lấy lại tinh thần. Bọn hắn cơ hồ không có chút do dự nào, không chút nghĩ ngợi, thì như ong vỡ tổ hướng lấy Lý Nhất Minh phương hướng sau lưng điên cuồng mạnh mà qua. Nói đùa cái gì? Lý Nhất Minh hiện tại đều đã tấn thăng võ vương cảnh. Cái kia hắn lao sư, Đông Hải Tô Dương, hiện tại lại cái kia là kinh khủng bực nào cảnh giới? Cái này còn cần muốn sao? Cái này còn cần đến chọn sao? Vậy khẳng định là kiên định không thay đổi đứng tại Lý Nhất Minh bên này a. Đám kia ban đầu kỳ chủ nhóm mắt thấy những thứ này đương nhiệm kỳ chủ, cơ hồ là trong nháy mắt thì hoàn thành phản chiến, nguyên một đám nhất thời tức giận đến là giận sôi lên, nổi trận lôi đình. Ban đầu xích viêm kỳ chủ ánh mắt càng là âm lạnh tới cực điểm, dường như có thể chảy ra nước. Đã thấy lúc này thời điểm, Hoàn Hải kỳ chủ cùng cái khác hai vị lao kỳ chủ cũng là không có có chần chờ chút nào, trực tiếp mở rộng bước chân, hướng về Lý Nhất Minh phương hướng bước nhanh tới. Tình cảnh này càng là đem tất cả ban đầu kỳ chủ đều cho tức giận đến quá sức. Bọn hắn chỉ Hoàn Hải kỳ chủ ba người bóng lưng, thì lôi kéo cuống họng chửi ầm lên. Các ngươi ba cái ăn cây táo rào cây sung cầu vật, phản đồ, côn lôn chó săn. Thế mà Hoàn Hải kỳ chủ ba người lại là giả bộ như căn bản thì không nghe thấy dáng vẻ, bọn hắn bước nhanh đi tới Lý Nhất Minh trước mặt, vẫn không quên cung cung kính kính chắp tay thi lễ một cái. Các hạ, chúng ta từng chịu qua Tô lão sư ngập trời đại ân, đến bây giờ không thể báo đáp. Lần này con tin bị giam một chuyện, cùng bọn ta cũng không liên quan chút nào, chúng ta tuy có tâm cứu người, lại bởi vì cục thế bức bách, thật sự là bất lực, còn mời các hạ thông cảm chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng a. Bên cạnh Bạch Long kỳ chủ càng là chỉ bên kia nằm trên mặt đất hấp hối vô cực kỳ chủ, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, các hạ, bọn hắn muốn chúng ta đi giết con tin, dùng cái này đến làm đầu danh trạng, chúng ta không nguyện ý, bọn hắn liền đem vô cực kỳ chủ cho đánh thành cái dạng kia. Còn mời các hạ, nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a. Được rồi, đã các ngươi không có nối giáo cho giặc, vậy ta tự nhiên là sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Nghe Lý Nhất Minh như thế cuồng vọng ngữ khí, một đám ban đầu kỳ chủ hào hào liếc nhau một cái, trong ánh mắt đã tràn đầy không che giấu chút nào sát ý, tựa hồ là làm xong muốn đồng thời động thủ dự định. Lý Nhất Minh lại là vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi ở kia khối đá cẩm thạch phía trên, thậm chí còn ngáp một cái. Còn có 30 giây a. Thật liền không có người dự định đầu hàng sao? Ban đầu xích viêm kỳ chủ cũng không còn cách nào chịu được loại này cực hạn nhục nhã, hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, phát ra một tiếng kinh thiên động địa quát lạnh, các hạ, thật muốn động thủ, chúng ta liên thủ cũng không sợ ngươi. Cho dù là các hạ là nửa bước võ hoàng. Lý Nhất Minh nghe xong lời này, nhất thời cứ vui vẻ, cười đến ngửa tới ngửa lui. Làm sao? Các ngươi cảm giác được các ngươi liên thủ cũng đã có qua ta sao? Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt biến đến vô cùng niệm ai. Vẫn là nói, các ngươi là dự định nhiều người khi dễ ít người, muốn cùng ta so nhiều người đúng không? Được a. Vậy liền đến so một lần, nhìn xem rốt cục là người nào càng nhiều. Lý Nhất Minh đánh cái thanh thủy búng tay. Chỉ một thoáng, toàn bộ quảng trường không gian bốn phía đều tại đồng nhất thời khắc kịch liệt bóp méo lên. Một cái tiếp theo một cái bóng người, theo những cái kia vặn bèo hư không bên trong chậm rãi đi ra. Khoảng chừng 30, 40 người nhiều, lập tức liền đem cái này 17 cái ban đầu kỳ chủ cho cực kỳ chặt chẽ bao vây ở trung tâm nhất. Chỉ thấy những bóng người này, tất cả đều mặc lấy một thân thẳng màu đen tây trang, thân hình thẳng tắp, khí tức trầm ngưng. Là bắt mắt nhất, chính là mỗi người bọn họ chỗ ngực đều cài lấy một cái lóe ra băng lánh kim loại sáng bóng màu bạc huy hiệu. Nhìn đến cái này viên huy hiệu trong nháy mắt, tất cả ban đầu kỳ chủ sắc mặt lập tức thì biến đến rất trắng như tờ giấy, không có mảy may huyết sắc. Mà nam cương những cái kia đương nhiệm kỳ chủ nhóm, cái kia càng là nguyên một đám nhìn đến là trợn mắt hốt mồm, nhãn cầu đều nhanh muốn theo trong hốc mắt trợn lồi ra. Vĩnh Dạ Thương Hội, ngân bài nhân viên. Lý Nhất Minh lúc này mới chậm rãi theo đá cẩm thạch phía trên đứng dậy, chắp tay sau lưng liền hướng giam giữ lấy con tin thương cố đi. Được rồi, 30 giây đến, cho ta đánh cho đến chết. Mặt hàng này còn chưa xứng ta xuất thủ. Chương 921, gà chó lên trời. Chương 921, gà chó lên trời. Nguyên bản làm kiến trúc thương khố nhà xưởng, bây giờ thành giam giữ các con tin lồng giam. Mấy trăm vị theo Đông Hải đường xa mà đến viên kiến công nhân, giờ phút này giống như một đám bị hoảng sợ dê con, bị sự sợ hãi vô hình gắt gao nhốt ở chỗ này, khắp khuôn mặt là hoảng hốt lo sợ. Nhà xưởng bên ngoài, cái kia từng tiếng như sấm nổ kịch liệt tranh đấu động tĩnh, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Toàn bộ đại địa đều tại cái này cố kinh khủng lực lượng phía dưới hơi hơi rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toa ra. Không cách nào ức chế khủng hoảng tâm tình, như là như bệnh dịch, tại biệt kín trong không gian cấp tốc lan tràn, ăn mòn mỗi người lý trí. Không có người muốn chết. Bọn hắn ly biệt quê hương, đi tới nơi này mảnh cằn cỗi mà hỗn loạn Nam Cương chi địa, bất quá là vì kiếm nhiều một chút tiền, nuôi sống gia đình, để người nhà có thể vượt qua tốt một chút thời gian. Ai có thể nghĩ tới, trong vòng một đêm, bọn hắn thì theo thành thị kiến thiết người biến thành dê lợi làm thịt. Không chỉ có không kiếm được tiền, thậm chí khả năng ngay cả tính mạng đều muốn đần độn đu mê dựng ở chỗ này. Mọi người ở đây bị tuyệt vọng âm ảnh triệt để thôn vệ thời khắc, cái kia phiến đóng chặt nhà xưởng cửa lớn, nương theo lấy một tiếng cọt kẹt chói hai tiếng vang, bị một cú cự lực đống nhiên đẩy ra. Ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt này, không hẹn mà cùng hướng về cái kia mảnh trướng mắt quang nguyên nhìn lại. Khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới hình dạng thời điểm, tất cả mọi người triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Nhất là những cái kia lệ thuộc vào Đông Hải công nghiệp nặng nhân viên nhóm, tại nhìn rõ ràng đạo thân ảnh quen thuộc kia về sau, trên mặt càng là toát ra nồng đậm không dám tin. Thiếu gia, một tên hơi lớn tuổi đốc công, âm thanh run rẩy lấy, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Nhất Minh đứng tại cửa ra vào, nghịch ánh sáng, trên mặt lộ ra một cái dấu hiệu tính rực rỡ đủ cười, đối với mọi người thoải mái mà nói ra, tốt, không có việc gì. Tất cả mọi người đều an an phân phân đợi ở chỗ này, tạm thời không nên chạy loạn. Ta sẽ bảo đảm đại gia an toàn. Hắn thanh âm không lớn, lại dường như mang theo một loại làm người an tâm ma lực, trong nháy mắt xua tán đi trong lòng mọi người bao phủ tử vong mù mịt. Cùng lúc đó, nhà xưởng bên ngoài trung tâm quảng trường phía trên, một màn có thể xưng tàn bạo bao vây chính tại diễn ra. Cái kia 17 vị không ai bị nổi ban đầu kỳ chủ, giờ phút này đang bị mười mấy tên thân mặc tây trang màu đen ngân bài nhân viên nắm lấy hành hung. Bọn hắn muốn chạy trốn, thế mà căn bản không đường có thể trốn. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng, đối phương thế công như là cuồng phong bạo vũ, liên miên bất tuyệt, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Toàn bộ trang diện, đánh cho gọi là một cái long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Đã từng quát tháo Nam Cương 17 vị võ vương cấp cường giả, giờ phút này bị đánh đến cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Mà Hoàn Hải kỳ chủ cùng những cái kia đương nhiệm kỳ chủ nhóm thì đã sớm ngay đầu tiên dẫn nhân mã của mình xa xa lui giữ đến quảng trường trong góc. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này rung động một màn, nguyên một đám vẻ mặt hốt hoảng, hai mặt nhìn nhau, cảm giác thế giới quan của bản thân đều hứng chịu tới trước nay chưa có kịch liệt trùng kích. Nhà máy cửa phong chỗ, Lý Nhất Minh buồn bực ngán ngẩm dựa khung cửa, lại giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, còn có hơn một giờ mới khai tiệc. Thời gian xem ra còn tương đương dư giả. Vốn là hắn đúng là dự định chính mình tự mình động thủ, nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút không ổn. Nếu như hắn chính mình động thủ, lấy cái kia phá hư lực, hoặc là cũng là đem tòa này thật vất vả mới xây được tới mới Nam Cương thành cho trực tiếp san thành bình địa. Thậm chí không cẩn thận khả năng sẽ còn đem những con tin này cho cùng một chỗ cuốn vào, vậy nhưng liền được không bù mất. Hoặc là cũng là hắn am hiểu nhất, từ dưới đất chui cái động, lén lén lút lút chui vào tiến đi cứu người. Có thể cái phương án này mạo hiểm cũng tương tự không nhỏ. Dù sao, Lý Nhất Minh trong lòng mình cũng rõ ràng, cái kia thu liễm khí tức công phu, thật sự là luyện được không tới nơi tới chốn. Muốn thần không biết quỷ không hay tại 17 cái võ vương cấp cường giả dưới mí mắt vụ trộm đánh cái động, độ khó khăn vẫn là tương đối lớn, rất dễ dàng liền sẽ đả thảo kinh xả. Cho nên, tại tổng hợp suy tính con tin vấn đề an toàn về sau, Lý Nhất Minh vẫn là quyết định động dùng một chút chính mình tôn quý kim bài nhân viên đặc quyền. Triệu tập ngân bài đánh quân chiến. Cũng không lâu lắm, tại phía xa Đông Hải Côn Lôn tuần tra đội tổng bộ Tần Phạm, liền nhận được Lý Nhất Minh tin tức. Tần ca, cái kia 17 cái trọng phạm, ta đã thu thập xong. Dựa theo yêu cầu của ngươi, ta hạ thủ lưu tình, đều còn giữ một hơi đây. Chuyện còn lại thì giao cho các ngươi xử lý. Truyền tin đầu kia Tần Phạm đang nghe tin tức này trong nháy mắt, cả người đều ngây ngẩn cả người, vô ý thức hỏi, cái này nhanh như vậy sao? Lý Nhất Minh nghe xong lời này, nhất thời có chút không vui, vội vàng nói, cái này đều tính toán chậm. Ta muốn là tự thân lên tràng, cái kia giải quyết chiến đấu thời gian, đoán chừng có thể trực tiếp rút ngắn một nửa. Khuyết điểm duy nhất cũng là phá hư lực quá lớn, khắc phục hậu quả công tác hội khá là phiền toái, dễ dàng đem tòa này mới Nam Cương thành cho trực tiếp theo địa đồ phía trên san bằng mà thôi. Chờ dập máy truyền tin về sau, Tần Phạm vẫn như cũ có chút không có lấy lại tinh thần, quả quyết trước tiên liền tổ chức nhân thủ, lập tức chạy tới mới Nam Cương thành, chuẩn bị tiến hành trọng phạm bắt cùng giao tiếp công tác. Kết quả, chờ Côn Lôn tuần tra đội các đội viên vô cùng lo lắng đuổi tới mới Nam Cương thành thời điểm, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người bị cả kinh là trợn mắt hốt mồm. Mẹ a, cái kia 17 cái cùng hung cực các võ vương cảnh ban đầu kỳ chủ, bị đánh đến lao thảm rồi. Nguyên một đám mặt mũi bầm dập, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, mềm mặt co quắp trên mặt đất, chất thành một tòa tiểu sơn. Mỗi người đều bị đánh cho không thành nhân dạng, xương cùng đầu heo giống như, muốn không phải trên thân còn lưu lại võ vương cảnh khí tức, bọn hắn thậm chí đều nhận không ra những thứ này cũng là trên tư liệu trọng phạm. Mà những cái kia đương nhiệm kỳ chủ nhóm thì cả đám đều còn ở vào lòng vẫn còn sợ hai trạng thái bên trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Tuy nhiên bọn hắn bên trong xác thực có không ít người trước đó cùng lĩnh dạ thương hội đánh qua một số quan hệ, nhưng là dưới tình huống bình thường, lấy địa vị của bọn hắn cùng thực lực, tối đa cũng liền có thể cùng một số đồng bài nhân viên hoặc là địa vị thấp hơn người đại diện gặp mặt một lần. Bọn hắn đời này còn thật không có tận mắt nhìn thấy qua trong truyền thuyết ngân bài nhân viên đến tột cùng là phong thái cỡ nào. Hảo gia hỏa, cái này lần thứ nhất nhìn thấy, cũng là 30-40 cái ngân bài nhân viên cùng một chỗ đăng trưởng hùng vĩ trang diện. Trang diện kia quả thực là quá tàn bạo, quá không có nhân tính. Những thứ này ban đầu kỳ chủ, một cái kia cái đều là hàng thật giá thật võ vương cảnh ngon nhân, chiến đấu lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng là tại những thứ này ngân bài nhân viên trong tay, bọn hắn thậm chí đều sống không qua ba cái hội hợp, căn bản chính là bị đơn phương nhấn tại trên mặt đất mà sát ra. Mà lại mỗi một cái ban đầu kỳ chủ, chí ít đều muốn đồng thời đối mặt hai cái ngân bài nhân viên vây công, vận khí không tốt, thậm chí có thể muốn một mình gánh vác ba cái ngân bài nhân viên lăn lộn đánh. Đương nhiệm kỳ chủ nhóm hiện tại hồi tưởng lên đến, nao tử đều vẫn có chút ngộng. Cái kia may mà là vừa mới chính mình những người này thái độ đầy đủ kiên định, không chút do dự thì đứng ở Lý Nhất Minh phía bên kia a. Cái này muốn là phạm là có nửa điểm chần chờ, đứng sai đội ngũ. Chỉ bằng những thứ này, ngân bài nhân viên vừa mới bày ra thực lực kinh khủng, một đấm nện xuống đến, bọn hắn những thứ này võ tôn không thỏa đáng chàng chết bất đắc kỳ tử a. Ngay tại Côn Lôn tuần tra đội các đội viên, đội vàng xử lý đến tiếp sau khắc phục hậu quả công tác thời điểm, Lý gia bên này, gia yến thậm chí đều còn chưa có bắt đầu. Lý Nhất Minh lại lần nữa hóa thành một đạo xé rách chân trời cuồng bạo gió lốc, tại vô số khách mời ánh mắt khiếp sợ bên trong, một lần nữa về tới chính mình gia tộc trụ sở, đi thẳng tới phòng nghị sự, cùng tộc trưởng đụng phải cái mặt. Lý gia tộc trưởng nhìn lấy đi mà quay lại Lý Nhất Minh, lại liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện trước sau cùng nhau, vẫn chưa tới thời gian một tiếng, cũng ngộng. Nhất Minh, cái này liền trở lại à nha? Ừm a. Lý Nhất Minh chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, lên tiếng. Đã toàn bộ giải quyết, Côn Lôn tuần tra đội đã qua xử lý khắc phục hậu quả công tác. Lý gia tộc trưởng nghe nói như thế, lại một lần nữa lâm vào ngốc trệ, lấy lại tinh thần một mặt kích động. Ta tôn nhi Nhất Minh đó là thật có võ hoàng chi tư a. Màn đêm buông xuống, Lý gia đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Bố trí tỉ mỉ yến hội đại sảnh bên trong, thủy tinh đèn treo chiết xạ ra sáng chói quang mang, tỏa ra mỗi một vị khách mời hoặc kính sợ hoặc hâm mộ khuôn mặt. Lý Nhất Minh trở về, để trận này ra yến quy cách cùng không khí đều nhảy lên tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Hắn đại đại liệt liệt đi vào đại sảnh, không nhìn những cái kia quăng tới phức tạp ánh mắt, đi thẳng tới tấm kia tượng trưng cho gia tộc quyền lực hạch tâm chủ bàn. Lý gia tộc trưởng cùng một đám trưởng lão nhóm liền đội vàng đứng lên, trên mặt tràn đầy khó có thể che giấu kích động cùng vinh quang, tự thân vì hắn kéo ra tấm kia ở vào vị trí cao nhất ghế dựa. Lý Nhất Minh không khách khí chút nào đặt mông ngồi xuống, vẫn nhìn cả sảnh đường khách mời, trên mặt mang hăng hái nụ cười. Hắn giờ phút này không thể nghi ngờ là toàn trường duy nhất tiêu điểm, là bên trong tòa đại sảnh này chói mắt nhất tồn tại. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia sơn hào hải vị mỹ vị, não hải bên trong lại không bị khống chế lóe trở lại quá khứ hình ảnh. Hắn tinh tường nhớ đến, tại đi qua những cái kia đồng dạng thịnh đại gia hiến phía trên, chính mình thậm chí ngay cả một tấm nơi hẻo lánh cái ghế cũng không chiếm được. Những cái được gọi là thân thích trưởng bối, quan tới trong ánh mắt, ngoại trừ khinh miệt chính là không nhìn. Sau cùng đều chỉ có thể cùng chó một bàn. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lý Nhất Minh quả quyết phân phó lao quản gia cho Lý gia tất cả cậu tử thêm đồ ăn. Đi ngang qua chó hoang đều mời tiến đến cùng một chỗ ăn. Đại xương thịt heo, nhất định phải bao no. Một ngày này, Lý gia trụ sở bên trong tất cả cậu tử đều ăn đến nhanh không rời nổi bước chân. Còn phải là ta Minh ca nghĩa bạc vân thiên. Đời sau, mình còn làm Lý gia cậu tử. Chương 922, sách người chương 922, sách người ổ gì dạ thánh điện. Cổ lão mà vắng vẻ bên trong nhà gỗ nhỏ, trong không khí tràn ngập cổ xưa quyển sách cùng cỏ khô hỗn hợp kỳ lạ vị đạo. Lưu Hạc trưởng lao cái kia thương lão mà khô khốc thanh âm, như là không biết mệt mỏi hạ bè, tại Tạ Vũ Hàm bên thai vang lên ong ong, giảng thuật ổ gì dạ nhất tộc những cái kia dài dòng mà phức tạp lịch sử. Nghe được Tạ Vũ Hàm mí mắt, liền như là rót trì đồng dạng, trầm trọng đến cơ hồ sắp không mở ra được. Thủ hộ giả đại nhân. Lưu Hạc trưởng lão trong thanh âm mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, hắn ngừng khô khan giảng thuật, tham dò tính kêu vài tiếng. Bị bất thình lình thanh âm quấy nhiễu, Tạ Vũ Hàm một cái giật mình, đột nhiên theo buồn ngủ trong trạng thái giật mình tỉnh lại, cặp kia mê mang trong mắt còn mang theo vài phần mới tỉnh hồ đồ. A, cái gì? Nhìn lấy nàng bộ dáng này, Lưu Hạc trưởng lão cái kia trương phụ đầy nếp vốn mặt ra bên trên, không khỏi hiện ra một vẻ thật sâu bất đắc dĩ. Hắn nặng nề mà thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy tận tình ý vị, thủ hộ giả đại nhân, vừa mới lao hủ chỗ giảng thuật những cái kia liên quan tới tộc ta sự tích cùng truyền thừa hệ thống gia phả, ngài đều nhớ kỹ sao? Tạ Vũ Hàm chớp chớp cái kia song thanh tịnh mắt to, rất là dứt khoát lắc đầu. Lưu Hạc trưởng lão mặt phía trên vẻ bất đắc dĩ càng đậm, hắn cơ hồ là mang theo một tia giọng khẩn cầu nói ra, làm vì chúng ta ổ dị dạ nhất tộc chí cao vô thượng thủ hộ giả, ngài chí ít cần muốn tìm hiểu một chút chúng ta tộc quần cơ bản cấu tạo cùng lịch sử. Giờ khắc này, Tạ Vũ Hàm trong lòng là thật có như vậy một tia hối hận trở thành ổ dị dạ thủ hộ giả. Ô dị dạ tỷ tỷ ngươi khi đó cũng không nói, làm cái này thủ hộ giả lại còn được tiết ta. Nhớ ngày đó Lao Tô tự thân lên tiết, ta nghe cũng nhịn không được muốn ngủ gà ngủ gật, cũng chi là những người khác giảng những thứ này nhảm chán cực độ đồ vật, cái kia có thể nghe lọt sao? Tiểu Lưu Hắc, những vật này ta cảm thấy ta không có tất phải biết, dù sao ngươi biết không được sao? Tạ Vũ Hàm lập tức theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, mang trên mặt một tia không kiên nhẫn, vội vàng nói, ta đã hẹn Đạ Vạ Dịch cùng một chỗ đi móc tổ ong. Chúng ta ngày mai lại nói. Ngày mai lại nói. A, thủ hộ giả đại nhân, ngài cái này. Lưu Hạc trưởng lão còn muốn nói thêm gì nữa, nỗ lực kéo lưu một chút vị này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài thủ hộ giả. Thế mà, Tạ Vũ Hàm đang chuẩn bị giống một trận gió giống như xông ra nhà gỗ nhỏ thời điểm, cước bộ của nàng lại bỗng nhiên một trận. một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc, không có dấu hiệu nào xâm nhập cảm giác của nàng phạm vi bên trong. Con mắt của nàng trong nháy mắt thì phát sáng lên, cũng không đoái hoài tới đi móc cái gì tổ ong, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về thánh địa vòng ngoài phương hướng mau chóng đuổi theo. Chính lúc này, ô dị dạ thánh địa vòng ngoài, nương theo lấy một trận kịch liệt không gian bầm mèo, Lý Nhất Minh thân ảnh liền từ cái kia nhộn nhạo gợn sóng hư không bên trong chậm rãi đạp đi ra. Thế mà hắn mới vừa vặn đứng bước gót chân, còn chưa kịp thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, mấy đạo tản ra cường hãn khí tức thân ảnh liền trong nháy mắt đem hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu chính là thượng cổ ma tộc hậu nhân Ác Lý. Làm Ác Lý ánh mắt rơi vào Lý Nhất Minh trên thân trong nháy mắt, ánh mắt là không che giấu chút nào địch ý cùng cảnh giác. Hắn cơ hồ là ngay đầu tiên thì theo trên người của đối phương cảm nhận được cái kia cố đã quen thuộc lại để cho hắn hận đến nghiến răng khí tức. Đây chính là lúc trước cái kia kề cận hắn con bay. Trong lúc nhất thời, không khí dường như đều đọc lại, bầu không khí có thể nói là dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Lý Nhất Minh xem xét địa bộ này, vội vàng giơ lên hai tay, trên mặt lộ ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại, giải thích nói, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, ta là đến tìm người, cũng không phải tới đánh nhau đó a. Nơi này là Ô Dị Dạ Thánh Địa, thần thánh không thể xâm phạm, những người không liên quan lập tức rời đi. À, Lý bên cạnh một tên tộc nhân, dùng một loại băng lãnh ngữ khí quát nói, nếu không, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tránh hết ra, đều tránh ra cho ta. Thế mà bọn hắn cái kia tràn ngập uy hiếp ngữ thậm chí đều vẫn không có thể nói xong, một thanh âm liền từ xa mà đến gần, quần quần mà đến. Ác Ly bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, khi bọn hắn thấy rõ ràng người đến là Tạ Vũ Hàm thời điểm, cái kia nguyên bản dương cung bạc kiếm tư thái trong nháy mắt thì thu liễm. Trên mặt của mỗi một người đều lập tức đổi lại một bộ dị thường kính cẩn thận sắc, ào ào không mình hành lễ, cùng hô lên, tham kiến thủ hộ giả đại nhân. Tạ Vũ Hàm hùng hùng hổ hổ lao đến, vừa nhìn thấy Ác Ly bọn hắn cũng dám ngăn đón Lý Nhất Minh, nhất thời thì quát nói, đây chính là ta nhị ca. Là ai cho các ngươi lá gan, để cho các ngươi ngăn đón hắn? Ác Ly bọn người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ lằng khó. Một người trong đó do dự một chút, vẫn là kiên trì mở miệng nói ra, thủ hộ giả đại nhân, hắn dù sao cũng là ngoại nhân. Cái gì ngoại nhân? Tạ Vũ Hàm hai tay chống lạnh, lẽ thẳng khí hùng phản bác, hắn là ta nhị ca, cái kia có thể tính toán là người ngoài sao? Nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời đảo qua tại chỗ mỗi người, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, tuyên bố, ta tuyên bố, về sau hắn có thể tùy ý ra vào chúng ta Ô Dị Dạ Thánh Địa, không cần bất luận người nào cho phép. Ta nói, có ai phản đối sao? Ác Ly bọn người nơi nào còn dám có nửa điểm ý kiến phản đối, vội vàng đồng loạt cúi đầu, cung kính đáp, cần tuân thủ hộ giả đại nhân mệnh lệnh. Tạ Vũ Hàm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lập tức hi hi ha ha chạy lên trước, một thanh thì kéo lại Lý Nhất Minh cánh tay, thân thiết đem hắn hướng trong thánh địa kéo. Nhị ca, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây nha? Là đặc biệt tới tìm ta chơi phải không? Không phải, ta là có chính sự muốn tới tìm ra ra. Lý Nhất Minh vừa đi, một bên đánh giá lấy cái này truyền thuyết bên trong thánh địa, đồng thời mở miệng hỏi, ta nghe nói, ngươi bây giờ đều thành Ô Dị Dạ thủ hộ giả rồi, cảm giác thế nào? Vừa nhắc tới cái này, Tạ Vũ Hàm tấm kia nguyên bản cao hứng bừng bừng vẻ mặt vui cười, trong nháy mắt thì sụ xuống, trong giọng nói tràn đầy phiền muộn, làm cái này thủ hộ giả không tốt đẹp gì chơi à. Mỗi ngày muốn lên tiết, tố đều nhanh ngặt chết. Mà lại ta còn không thể đi. Nàng con ngươi đảo một vòng, đột nhiên tiến đến Lý Nhất Minh bên hai, nhỏ giọng đề nghị, nhị ca, muốn không hai ta đổi một cái à. Ngươi tới làm cái này thủ hộ giả, ta thay ngươi đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lý Nhất Minh nghe vậy, nhịn không được lật ra cái lườm ý, tức giận nói ra, ngươi cho rằng đây là nhà trời đâu? Đây là có thể tùy tiện đổi sao? Lại nói, lúc trước thế nhưng là tự ngươi nói muốn Âu Châu mảnh đất này, hiện tại hối hận. Nói ra, đây chính là tắt nước ra ngoài, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Tạ Vũ Hàm nghe xong lời này, nhất thời thì xì hơi, bất đắc dĩ nói lầm bầm, ta cũng không nói muốn đổi ý à. Thì là đơn thuần cảm thấy có chút nhàm chán mà thôi mà. Nhàm chán vậy ngươi phải nắm chặt thời gian thật tốt tu hành a. Lý Nhất Minh bội nói, chờ ngươi chừng nào thì tấn thăng võ hoàng, cái kia không liền có thể lấy muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ai còn dám ngăn đón ngươi sao? Nếu thật là cảm thấy thực sự nhàm chán đến không được, thì lấy tay vòng tại lớp chúng ta trong nhóm phát tin tức, cùng tất cả mọi người tâm sự thôi. Được thôi. Tạ Vũ Hàm cũng biết việc này không có thương lượng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, lập tức lại lần nữa tỉnh lại lên, lôi kéo Lý Nhất Minh liền hướng thánh địa chỗ sâu đi, đi, ta cái này dẫn ngươi đi tìm ra ra. Cũng không lâu lắm, tại Tạ Vũ Hàm chỉ huy dưới, Lý Nhất Minh liền gặp được ngay tại điều tức dưỡng thương Lưu Trường Phong. Lưu Trường Phong gặp Lý Nhất Minh tới, hỏi, tiểu con quay, tần chiến bên kia đã đem kế hoạch cụ thể cho định xuống sao? Lý Nhất Minh vội vàng đáp, đúng vậy, ra ra, kế hoạch đã chế định tốt. Bất quá tại thi hành trước đó, chúng ta cần trước đi một chuyến thứ bảy ngục giam, đem Lâm Nhã cho tạm thời sách đi ra mới được. Lưu Trường Phong nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, được thôi, việc này không khó. Đợi ta viết một phong thủ tín, đến thời điểm ngươi trực tiếp đem tin giao cho thứ bảy ngục giam cái kia lão hỏa kế là được, hắn nhìn đến tin về sau, hẳn là sẽ cho phép. Không có một lát sau, Lưu Trường Phong liền cầm lấy một phong vừa mới phong tốt giấy viết thư đi ra, đưa tới Lý Nhất Minh trong tay, cũng dặn dò, vụ phải cẩn thận. Được rồi, cảm ơn gia gia. Lý Nhất Minh cẩn thận từng ly từng tí đem tin cất kỹ. Một bên Tạ Vũ Hàm mắt thấy Lý Nhất Minh lập tức muốn đi, một đôi mắt to bên trong nhất thời tràn đầy chờ đợi, nàng liền bận bịu mở miệng hỏi, "Gia gia, ta có thể hay không theo nhị ca cùng một chỗ đi ra ngoài chơi một chút à?" Vừa dứt lời, Lưu Trường Phong cùng Lý Nhất Minh cơ hồ là trong cùng một lúc, trong miệng một lời nói một tiếng, "Không được." Tạ Vũ Hàm nhất thời buồn bực nhíu môi nói ra, "Được thôi. Vậy ta đi tìm Đạ Vạ Dịch cùng một chỗ móc tổ ong đi." Mấy ngày sau, Hoa Hạ thứ 7 ngục giam. Tòa này được vinh dự Hoa Hạ lớn nhất không thể phá vỡ lồng giam, yên tĩnh đứng sừng sững ở một mảnh hoang vu qua trên vách, tản ra một cỗ làm người sợ hãi dày đặc cùng tĩnh mịch. Ngục giam chỗ sâu một gian mật thất bên trong, một vị trung niên nam tử chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Hô hấp của hắn kéo dài mà bình ổn, không khí chung quanh lại dường như đọc lại đồng dạng, tràn đầy khó nói lên lời cảm giác các bách. Rất nhanh, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một tên thân mặc đồng phục, thần sắc nghiêm túc là trưởng quản ngục, bước nhanh đi tới mật thất bên ngoài, cung kính thông báo nói: "Tổng ty, bên ngoài có một vị tự xưng là Đông Hải Lý Nhất Minh người trẻ tuổi cầu kiến." Cái kia ngồi xếp bằng trung niên nam tử, chính là lâu dài tọa trấn tại cái này thứ 7 ngục giam Côn Lôn Điện võ hoàng một trong, ngục giam tổng ty Chu Đạo Bình. "Đông Hải Lý Nhất Minh?" Chu Đạo Bình ngữ khí bình thản hỏi: "Người nào?" "Là Đông Hải Tô Dương học sinh." "Thì ra là thế." Chu Đạo Bình trên mặt lúc này mới lộ ra một tia hiểu rõ, nhẹ gật đầu: "Hắn tới đây vì chuyện gì?" Ngục trưởng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng từ trong ngực lấy ra một phong bảo tồn hoàn hảo giấy viết thư, hai tay trình đi lên: "Đây là hắn mang tới, nghe nói là Lưu tổng ty thủ tín." Chu Đạo Bình theo tay khẽ vẫy, lá thư này liền nhẹ nhàng bay vào trong tay của hắn. Hắn mở ra phong thư, cẩn thận nhìn thoáng qua nội dung trong thư, lập tức lạnh nhạt gật gật đầu: "Đúng là trưởng phong thủ tín, hắn là qua đến mang người." Ngục trưởng nghe vậy, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, vô ý thức hỏi: "Xét người?" "Xét người nào?" "Lâm Nhã." Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, ngục trưởng mi đầu trong nháy mắt thì nhíu chặt lại, trầm giọng nói ra: "Tổng ty, Lâm Nhã dù sao cũng là không mặt tổ chức hạch tâm cán bộ, thân phận đặc thù, nguy hiểm tính cực cao, thuộc về không ổn định nhân tố. Bây giờ thứ ba ngục giam bên kia bởi vì thôn vệ giả nguyên nhân, chạy nhiều như vậy trọng phạm, đã cho chúng ta tạo thành cực lớn duy ổn áp lực, ở cái này trong lúc mấu chốt, lại đem Lâm Nhã cho xét đi, mạo hiểm thật sự là quá cao." "Không sao." Chu Đạo Bình chỉ là phong khinh vân đạm nói một tiếng. Trường Phong ở trong thư nói kẻ này đã là nửa bước võ hoàng chi cảnh, nếu thật sự là như thế, như vậy áp chế một cái không mặt cán bộ, tự nhiên là dư xài. "Ngươi đi thử một lần. Nếu như hắn thực lực xác thực không có vấn đề lời nói, vậy liền để hắn đem người xét đi." "Đúng, tổng ty." Chương 923, tán thành chương 923, tán thành Lý Nhất Minh ngay tại thứ 7 ngục giam bên trong một gian trong phòng nghỉ, ngăn cách cái kia mặt đặc chế đơn hướng cường hóa cửa sổ thủy tinh, hiếu kỳ đánh giá bên ngoài tòa kia trong truyền thuyết phòng thủ kiên cố lồng giam. Tầm mắt có thể thấy được, đều là băng lãnh mà túc sát kim loại cùng nham thạch, mỗi một tấc đất đều dường như bị một luồng áp lực vô hình bao phủ, tản ra làm người sợ hãi dày đặc khí tức. Trong phòng, Tần Chiến vẫn như cũng là một thân điệu thấp hạ bảo, yên ổn ngồi tại bàn trà bên cạnh, thần sát chuyên chú thưởng thức một chén nóng hôi hổi trà thơm. Lý Nhất Minh đem ngoài cửa sổ cảnh tượng nhìn toàn bộ, cái này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, đi tới Tần Chiến bên người, từ đáy lòng cảm thán nói: "Tiền bối, cái này thứ 7 ngục giam, thật là không tầm thường a." Vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo nông cạn nhất cảm giác, Lý Nhất Minh liền có thể rõ ràng phát giác được, tòa này ngục giam quả thực cũng là một chỗ thâm bất khả trắc đầm rồng hang hổ. Tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, từng đạo hoặc mịt mờ hoặc khoa trương mạnh mẽ khí tức, như là ẩn nốt cự thú, chiếm cứ tại tòa này ngục giam các ngóc ngách. Trong đó có mấy cố khí tức tương đại đến thậm chí để hắn đều cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp. Tần Chiến nâng chung trà lên, chậm rãi thổi ra phù mạn, nhấp một miếng, lúc này mới dùng một loại bình thản ngữ khí nói ra: "Hiện tại biết vì cái gì ngoại giới võ vương cường giả sẽ như vậy không thấy nhiều a?" Lý Nhất Minh nghe vậy không khỏi nao nao, vô ý thức suy đoán nói: "Sẽ không phải đều bị bắt tới nơi này a?" Tần Chiến nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như lên tiếng: "Những cái kia thực lực cường đại lại sinh tính không an phận ra hỏa, trên cơ bản đều bị nhốt tại các cái đẳng cấp trong ngục giam, mà Côn Lôn ngục giam là nghiêm ngặt dựa theo tù phạm uy hiếp đẳng cấp đến tiến hành phân chia. Con số càng lớn ngục giam, đại biểu uy hiếp đẳng cấp tự nhiên cũng lại càng lớn. Cái này thứ 7 trong ngục giam giam giữ, phần lớn đều là nửa bước võ hoàng cấp bậc trở lên cường giả, còn có một số uy hiếp hệ số tương đối lớn sinh hóa nhân." Hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến thâm thúy một chút, lại bổ sung một câu: "Thậm chí còn có chân chính võ hoàng." Lý Nhất Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh: nơi này còn đang đóng võ hoàng?" Tần Chiến lần nữa gật đầu, ngữ khí khẳng định nói ra: "Theo ta được biết, số lượng còn không ít." Lý Nhất Minh não tử trong nháy mắt có chút quá tải đến, mặt mũi tràn đầy hoang mang truy vấn: "Cái kia, cái này muốn như thế nào mới có thể trấn áp được a?" Tần Chiến lại là chậm rãi lắc đầu, nói khẽ: "Đây cũng không phải là ta chỗ có thể biết phạm vi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, ánh mắt liền hơi động một chút, nhìn phía cửa phòng phương hướng. "Người đến." Lý Nhất Minh nghe xong, vội vàng thu hồi trên mặt bộ kia hiếu kỳ bảo bảo thân sắc, đoan đoan chính chính trên ghế ngồi xuống. Ngay sau đó, phòng nghỉ cái kia phiến cẩn trọng cửa kim loại liền bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Tần Chiến lập tức đứng dậy, đối người tới cung kính ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói một tiếng: "Đã lâu không gặp, Ngụy Minh." Người tới chính là cái này thứ 7 ngục giam trưởng ngục giam Ngụy Hiên. Hắn đối với Tần Chiến khẽ bước cằm, thanh âm trầm ổn nói một câu: "Tần huynh có thể khôi phục, quả thực là một cọc vô cùng lớn chuyện may mắn à." Tần Chiến vội vàng nói: "Cái này đều dựa vào Đông Hải Tô Dương Tô lão sư xuất thủ tương trợ." Lý Nhất Minh gặp bọn hắn hàn huyên hoàn tất, có chút không kịp chờ đợi hỏi: "Trưởng ngục giam, cái kia ta hiện tại có hay không có thể xét người?" Trưởng ngục giam Ngụy Hiên ánh mắt rơi vào Lý Nhất Minh trên thân, bình tĩnh nói: "Tổng ty đã cho phép." "Có điều, xét thấy trước mắt tổng thể tình thế so sánh thần trường, ngươi muốn đem người sớm mang đi, còn phải đi cái cuối cùng thủ tục." Lý Nhất Minh tò mò hỏi: "Cái gì thủ tục?" Trường ngục giam Ngụy Hiên trong ánh mắt bỗng nhiên lóe qua một tia không dễ dàng phát giác sắc bén qua mang: "Cùng ta luận bàn một trận, chỉ cần ngươi có thể được đến ta tán thành, ngươi liền có thể lập tức đem người xét đi. Nhưng ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan, tại sự tình kết thúc về sau, nhất định muốn đem người hoàn hảo không chút tổn hại mang về tới. Lý Nhất Minh nghe xong lời này, ánh mắt nhất thời thì sáng lên, không chút nghĩ ngợi thì đồng ý, được, không có vấn đề. Trường Ngục Giang Ngụy Hiên nhẹ gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói ra, cái kia đi theo ta. Lý Nhất Minh tràn đầy phấn khởi theo sát Trường Ngục Giang Ngụy Hiên, một đường đi tới thứ bảy ngục giam bên ngoài một chỗ rộng lớn trên đất trống. Nơi đây cắt vàng đầy trời, cùng phong gào thét, tràn đầy túc sắt cùng thê lương. Ngụy Hiên sau khi đứng vững, liền quay người đối với Lý Nhất Minh nói ra, quy tắc rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể tại dưới tay của ta kiên trì 10 phút đồng hồ bất bại, ta liền có thể để ngươi đem người xét đi. Lý Nhất Minh nghe vậy, nhịn không được nháy nháy mắt, trên mặt lộ ra một cái nóng lòng muốn thử đủ cười. Vậy ta muốn là không cẩn thận đem trưởng ngục giam ngươi đánh bại đây. Ngụy Hiên nghe vậy, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia đủ cười thản nhiên. Vậy dĩ nhiên cũng giống vậy. Lý Nhất Minh hưng phấn gật gật đầu, quả quyết đem đùi phải mãnh liệt nâng lên, bày ra một cái thức mở đầu, cất cao giọng nói, trưởng ngục giam, vậy ta có thể lại bắt đầu à? Ngụy Hiên chỉ là khẽ bước cằm, ra hiệu hắn tùy thời có thể bắt đầu. Sau một khắc, Lý Nhất Minh thân ảnh liền tại nguyên chỗ trong nháy mắt hóa thành một đạo cao tốc xoay tròn quạt bay. Cơn bão gió lốc lấy hắn làm trung tâm, gào thét lên bao phủ ra, cuốn lên đẩy trời cắt vàng, giả thiên tế nhật. Ngụy Hiên nhìn trước mắt cái này một màn kinh người, trong ánh mắt cũng không khỏi đến toát ra một tia âm thầm kinh thán. Kỳ thật, hắn đối với Đông Hải Tô Dương cùng hắn dưới trướng đám kia học sinh cũng sớm đã có nghe thấy. Ngoại giới đều nghe đồn, Đông Hải Tô Dương mỗi một cái học sinh, chỗ đi võ đạo chi lộ đều hoàn toàn khác biệt, có thể nói là không có một người dạng. Bây giờ tận mắt thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Cái này đâu còn là cá nhân a, đây rõ ràng cũng là một cái sống sờ sờ con bay. Không chỉ có như thế, vẫn là một cái thiên hồn con bay. Ngụy Hiên thậm chí có thể thấy rõ, tại Lý Nhất Minh cao tốc xoay tròn đồng thời, cái kia pháp thiên tượng khí cũng không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, cùng bản thể của hắn hoàn mỹ dung hợp, tại cắt vàng phong bạo bên trong, triệt để tạo thành một cái to lớn vô cùng huyễn ảnh con bay. Cái kia cổ bá đạo mà hung mãnh khí thế, đủ để cho bất luận cái gì cùng cấp bậc võ vương cũng vì đó biến sắc. Sau một khắc, cái kia đạo kéo nước thiên địa khủng bố gió lốc, liền lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy, trực tiếp hướng về Ngụy Hiên cuốn tới. Ngụy Hiên thấy thế, cho nên ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, vẫn như cũ không tránh không né đứng tại chỗ. Quanh người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, một cỗ ngưng luyện đến cực hạn cương khí, như là vô hình hàng rào, trong nháy mắt phun trào mà ra. Chỉ một thoáng, cơn bão gió lốc liền đem Ngụy Hiên cái kia không tính thân ảnh cao lớn, bao phủ hoàn toàn tại trong đó, mà đưa thân vào trung tâm phong bạo Ngụy Hiên, thậm chí trực tiếp chậm rãi nhắm lại con mắt của chính mình. Gió lốc bên trong, Lý Nhất Minh biến thành con quay đột nhiên gia tốc, như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, hướng về Ngụy Hiên hạch tâm vị trí đạn bắn đi. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Ngụy Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, một quyền không có chút nào sức tưởng tượng hướng trước anh ra, vừa vặn đón nhận Lý Nhất Minh biến thành con quay mũi nhọn. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một trận cực kỳ bén nhọn tiếng cọ sát chói tai, đột nhiên vang tận mây xanh, phản phất muốn đâm xuyên tất cả mọi người mà nghĩ. Đúng lúc này, Ngụy Hiên trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa quát lớn. Cái kia cấu nguyên bản đem hắn trùng điệp vây quanh gió lốc, đúng là tại một tiếng này quát lớn phía dưới, bị một cỗ càng thêm lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt chấn động ra đến. Ngay sau đó, Ngụy Hiên một cái tấn mãnh lao xuống tấn công, như là mãnh hổ xuống núi, trực tiếp đem còn tại cao tốc xoay tròn Lý Nhất Minh, cứ thế mà đụng bay ra ngoài. Làm thế công của mình bị dễ dàng như vậy tan rã thời điểm, bắn ngược đi ra Lý Nhất Minh khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Tuy nhiên hắn có thể cảm giác được Ngụy Hiên trên thân tản ra đi ra khí tức sát thực rất mạnh, nhưng tuyệt đối còn không có đạt tới võ hoàng trình độ. Lý Nhất Minh là tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vậy mà có thể dễ dàng như thế thì ngăn trở toàn lực của mình một kích. Hắn càng không nghĩ đến, đối phương phòng ngự lực vậy mà lại mạnh mẽ đến như thế trình độ ngoại hạng. Không, chuẩn xác tới nói, là trên người đối phương phun trào cái kia cỗ cương khí, cùng hắn đã thấy bất luận một loại nào cương khí, đều hoàn toàn không giống bình thường. Lý Nhất Minh vội vàng ổn định thân hình, tạm thời giải trừ con quay hình thái, nhìn lấy không bị thương chút nào Ngụy Hiên, nhìn không được tò mò hỏi, trưởng ngục giam, ngươi cái này cương khí, tại sao ta cảm giác có chút không quá đồng dạng? Ngụy Hiên khỏe miệng tuét ra một cái đường cong, cười văn nói, thiếu niên, ta đây cũng không phải là phổ thông cương khí, mà chính là cương ý. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy tuyệt đối tự tin, ta đối với ý lĩnh nộ cùng vận dụng có thể cao hơn người vô cùng. Lý Nhất Minh nghe vậy cũng là nhếch miệng cười một tiếng, cái kia cũ không chịu thua sức mạnh trong nháy mắt thì đi lên, trưởng ngục giam, vậy nhưng chưa chắc, ta cũng muốn mở đại chiêu a. Ngụy Hiên nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong toát ra vẻ mong đợi, đến. Sau một khắc, Lý Nhất Minh thân thể chấn động mạnh một cái, phát ra một tiếng kinh thiên động địa hét lớn. Khởi động, chiến đấu con quay hình thái. Lời còn chưa dứt, Lý Nhất Minh thân ảnh lại lần nữa hóa thành một đạo cao tốc xoay tròn con quay. Lần này, chói mắt màu vàng kim con quay với ảnh, đông nhiên phù hiện ở ngoài thân thể hắn. Chỉ nghe thấy kèn kẹt hai tiếng thanh thúy cơ quan tiếng vang, theo cái kia to lớn màu vàng kim huyễn ảnh con quay phía trên, đúng là đột nhiên bắn ra tới hai thanh lóe ra dày đặc hàn quang màu vàng kim lưới dao, như là hai đạo chí mạng lưu quang, trực tiếp hướng về Ngụy Hiên gào thét lao đi. Ngụy Hiên thấy thế, trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều, không còn dám có chút buông lỏng. Mắt thấy Lý Nhất Minh biến thành huyễn ảnh con quay, lấy tốc độ nhanh hơn tới gần nháy mắt, hắn thân ảnh như quỷ mị giống như nhoáng một cái, đúng là trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Nhất Minh trên không, ngay sau đó chính là một cái vừa nhanh vừa mạnh trọng quyền, đột nhiên hướng phía dưới nện xuống. Thế mà Lý Nhất Minh tốc độ lại là càng nhanh một bậc. Chỉ thấy hắn biến thành màu vàng kim con quay, một cái quỷ dị thoáng hiện, liền trực tiếp tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một giây sau, hai người thân ảnh liền tại rộng lớn trên đất trống không ngừng đan xen và chạm. Trong lúc nhất thời, đúng là đánh cho khó bỏ khó phân. Xa xa tần chiến, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên trận này kinh tâm động phách chiến đấu, trong lòng âm thầm cảm khái. Ân nhân vị này học sinh, quả nhiên là ngút trời võ đạo kỳ tài. Đúng là bằng sức một mình, khai sáng ra tới trước nay chưa có võ đạo lưu phái. Nhưng ánh mắt của hắn rơi vào cái kia công phòng nhất thể, không có chút nào sơ hở Ngụy Hiên trên thân, thắng bại còn thật không thể nào đoán trước. Đối lên Ngụy Hiên bực này thành danh đã lâu đỉnh tiêm cường giả, Lý Nhất Minh cuối cùng lộ ra quá non. Dù sao, Lý Nhất Minh hiện tại vẫn chỉ là nửa bước võ hoàng, mà Ngụy Hiên có thể sớm đã là chuẩn võ hoàng. Chương 924, thắng bại khó liệu. Chương 924, thắng bại khó liệu. Cái gọi là chuẩn võ hoàng, liền là đối với ý vận dụng đã đạt đến tiếp cận võ hoàng trình độ. Đồng thời, bản thân ý đã có thể làm được tái sinh. Chỉ là loại này tái sinh hiệu suất cực thấp, thường thường cần tự thời gian dài tu dưỡng cùng lắng đọng. Cho nên, chuẩn võ hoàng là một cái theo nửa bước võ hoàng hướng về chính thức võ hoàng quá độ đặc thù giai đoạn. Mà thứ bảy ngục giam trưởng ngục giam Ngụy Hiên, liền thuộc về giai đoạn này bên trong, hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Dù sao, có thể trở thành thứ bảy ngục giam trưởng ngục giam, tọa trấn cái này hoa hạ xâm nghiêm nhất lồng giam, hắn thực lực đương nhiên sẽ không kém đến bất kỳ địa phương nào đi. Bất quá giờ phút này, Ngụy Hiên nhưng trong lòng vẫn như cũng là cảm thấy trước mắt Lý Nhất Minh, thực sự không phải bình thường không hợp tói thường. Hắn sớm đã thông qua bên trong con đường, hiểu qua năm ban chỗ có thành viên bối cảnh tư liệu. Hiện tại thì đứng ở trước mặt hắn thiếu niên này, là một cái dùng không đến 2 năm còn chừng, thì theo một cái chỉ là bát phẩm võ giả, một đường báo tác đột tiến, phát triển đến bây giờ nửa bước võ hoàng cảnh giới tuyệt thế yêu nghiệt. Thì loại này có thể xưng ngồi hỏa tiễn một dạng tấn thăng tốc độ, lại còn có thể bình tĩnh lại, cùng hắn bực này lâu năm đỉnh tiêm cường giả, đánh cho có đến có về. Đây quả thực là lật đổ lẽ thường. Bởi vì dựa theo loại này tu hành tốc độ đến xem, hắn căn bản liền không khả năng có đầy đủ thời gian đi lắng động tự thân võ đạo. Thế nhưng là Lý Nhất Minh lúc này chỗ thi triển ra bộ này con quay chiến đấu pháp, lại hòa hợp đến không tưởng nổi, giống như là một cái tu hành trọn vẹn mấy trăm năm lão con quay thành tinh. Vô luận là trong chiến đấu bày ra tốc độ vẫn là lực lượng, hoặc là cái kia xảo trá quỷ dị phương thức công kích cùng góc độ, cơ hồ đều hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ. Pháp thiên tượng khí, quả nhiên là khủng bố như vậy a. Ngụy Hiên ở trong lòng phát ra từ đáy lòng cảm thán. Tiểu tử này quả thực tựa như là vì con quay mà thành. Không, quả thực cũng là con quay đầu thai chuyển thế. Bình thường võ đạo tu hành con đường, đều là mỗi người đi cố gắng tu hành tâm pháp, sau đó đem tâm pháp chi bên trong tích chứa năng lực, từng chút khai quật ra, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng là pháp thiên tượng khí sở hữu giả, lại là hoàn toàn ngược lại. Tâm pháp của bọn hắn, giống như là chuyên môn vì bọn hắn tự thân mà chế tạo riêng đồng dạng. Bởi vì quá mức phù hợp, cho nên đưa đến mặc kệ bọn hắn tu luyện thế nào, tự thân có khả năng bày ra thực lực, đều muốn so cùng cảnh giới cường giả, lộ ra đến cường đại dị thường. Giờ này khắc này, Ngụy Hiên hâm mộ còn thật không phải Lý Nhất Minh cái kia không hợp thói thường đến làm cho người giận sôi tu hành tốc độ, mà chính là cái này vạn người không được một, trong truyền thuyết pháp thiên tượng khí a. 10 phút, tại chiến đấu kịch liệt bên trong bất quá là thoáng một cái đã qua. Ngụy Hiên cùng Lý Nhất Minh tại đã trải qua một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa kịch chiến về sau, rất có ăn ý chủ động tách ra. Được rồi, đã đến giờ. Ngụy Hiên cái này mới chậm rãi thu hồi quanh thân cương ý, trong ánh mắt mang theo vài phần không che giấu chút nào hài lòng, nhìn qua đối diện Lý Nhất Minh nói ra, ngươi đã được đến cho phép, ta hiện tại liền đi an bài xét người. Lý Nhất Minh nghe vậy, trên mặt lại tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, vội vàng nói, trưởng ngục giam, tiếp tục à. Lại đánh một hồi. Ta đã thật lâu không có gặp gỡ qua giống ngươi mạnh như vậy đối thủ. Ngụy Hiên lại chỉ là cười bỏ qua, lắc đầu. Ngày sau nếu là có cơ hội, tự nhiên có thể so tài nữa. Có điều lúc này, ngươi vẫn là trước cường điệu xử lý ngươi chính mình sự tình đi. Lý Nhất Minh nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, vội vàng lên tiếng là. Hắn lúc này mới theo Ngụy Hiên cùng một chỗ, một lần nữa về tới thứ bảy trong ngục giam, chuẩn bị xét người. Không lâu sau đó, xử lý xong giao tiếp công việc, Ngụy Hiên liền một thân một mình đi tới ngục giam chỗ sâu gian kia mật thất bên trong, gặp được ngồi xếp bằng Chu Đạo Bình. "Tổng ty, người đã xét đi." Chu Đạo Bình nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng hỏi, "Như thế nào?" Ngụy Hiên nhún vai, trên mặt lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ. Xác thực như ngoại giới trong truyền thuyết nói, tiểu tử kia một chút nhân dạng đều không có, hoàn toàn cũng là một cái con quay thành tinh. Pháp thiên tượng ý, thiên hồn võ vương, xác thực không phải tầm thường. Chu Đạo Bình trong ánh mắt lóe qua một tia hiếu kỳ, truy vấn, như là sinh tử chiến đâu. Ngụy Hiên nghe vậy, lâm vào hồi lâu suy tư. Hắn cẩn thận trong đầu, phục bàn vừa mới trận kia ngắn ngủi lại chiến đấu kịch liệt. Rất lâu, hắn mới dùng một loại vô cùng ngưng trọng ngữ khí, trầm giọng nói ra, trong vòng 10 chiêu, ta thắng. 10 chiêu bên ngoài, hắn thắng. Ý của hắn, rất rõ ràng cùng chúng ta chỗ nhận biết tất cả ý đều không giống bình thường, phản phất như là quần quận không dứt, căn bản không có cực hạn. Chiến đấu thời gian kéo đến càng dài, tại ta mà nói thì tuyệt đối càng là bất lợi. Ta duy nhất phần thắng, cũng là tại hắn không có khỏi hẳn thủ đoạn tiền đề phía dưới, tại trong vòng 10 chiêu, không giữ lại chút nào bạo phát ra tất cả lực lượng, mới chỉ sợ có cơ hội có thể một lần hành động đem hắn trọng thương. Nhưng nếu là có khỏi hẳn thủ đoạn, Ngụy Hiên lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói, vậy ta trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chu Đạo Bình nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, bình thường. Dù sao, cái này Thiên Hồn Vũ Vương liền xem như đặt ở linh khí dư giả cổ đại, đó cũng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Ta ngược lại thật ra thật có chút hiếu kỳ, cái kia Đông Hải Tô Dương, đến cùng là có cỡ nào thông thiên thủ đoạn, mới có thể mang ra như thế một đám học sinh ra. Ngụy Hiên nghe vậy, cũng vô ý thức suy đoán nói, có thể hay không là một vị nào đó đế quân truyền thừa, cũng không phải là không có cái này khả năng. Chu Đạo Bình nhẹ nhàng gật gật đầu, cười nói, Có điều, chỉ cần bọn hắn là đứng tại chúng ta nhân tộc bên này, vậy là tốt rồi. Ngụy Hiên mi đầu lại là hơi nhíu lại, trầm giọng nói ra, tổng đi, ngược lại là nghe nói, bọn hắn năm ban tựa hồ cùng Đỉnh Dạ Thương hội bên kia, giao tình không ít.
Không sao.
Chu Đạo Bình lơ đến khoát tay áo, nói ra, Trường Phong đã nói không ngại, vậy liền chứng minh Tô Dương cùng với học sinh, là kiên định đứng tại chúng ta nhân tộc lập trường. Ngụy Hiên nghe vậy, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hướng về phía Chu Đạo Bình cung kính chắp tay.
Tổng ty, vậy ta xin được cáo lui trước.
Chu Đạo Bình khẽ bước cằm, khoát tay áo. Đợi đến Ngụy Hiên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mật thất bên ngoài về sau, Chu Đạo Bình cái này mới một lần nữa cầm lên Lưu Trường Phong đưa tới cái kia phong thủ tín, lại tỉ mỉ nhìn một lần. Giấy viết thư phía trên, dùng một loại cứng cấp có lực nét chữ, minh sắc viết Lưu Trường Phong đối với Tô Dương cùng năm ban mọi người đánh giá. Tô Dương chính là ta nhân tộc may mắn, thật đáng kính có thể tin, thỉnh chư vị đại khai phương tiện chi môn, cầu được cơ thấy. Hắn học sinh tuy nói cả đám đều cái chút, nhưng mọi thứ đều là lấy Tô Dương làm chuẩn, hắn thực lực bất phàm, đều có thể tác dụng lớn. Chu Đạo Bình nhìn đến đây, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào giấy viết thư sau cùng một đoạn văn phía trên lúc, trên mặt biểu lộ như trước vẫn là phức tạp. Tạ Vũ Hàng ngoại trừ, cái này hài tử ngày bình thường thực sự không có cách nào dùng, quá hổ, tâm tư cũng quá mức đơn thuần, cực dễ kích động. Nhưng hắn tự sáng tạo công pháp địa bạo thiên tinh, có đạn hạt nhân chi uy, không phải võ hoàng không thể đỡ, có thể làm chiến lược uy hiếp tác dụng. Bắc Cảnh Hạ Viêm biết được hắn chân thực uy năng, có thể mượn miệng của hắn, ngày sau chấn nhiếp một chút Bắc Cảnh những cái kia không an phận kẻ xấu. Chu Đạo Bình đem giấy viết thư chậm rãi để xuống, não hải bên trong không tự chủ được nổi lên một bộ hoang đường nhưng lại chân thực hình ảnh. Hai quân trước trận, Dương cung bạc kiếm. Lưu Trường Phong đứng tại trước trận, đối với Bắc Cảnh đội ngũ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ hống. Lại không đầu hàng ta ném Tạ Vũ Hàng a. Chương 925, tốt xấu. Chương 925, tốt xấu. Thứ bảy ngục giam bên ngoài, mấy trăm km hoang vu sa mạc, đem tòa kia sắt thép cự thú xa xa để tại sau lưng. Giữa thiên địa chỉ còn lại có gào thét gió, cuốn lên đẩy trời cát vàng, đập tại ba người trên thân. Trong không khí cái kia cố làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông rốt cục tiêu tán, thay vào đó là một loại trống trải đến làm lòng người hoảng tĩnh mịch. Vừa mới bị nói ra Lâm Nhã, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Nàng cặp kia sắc bén đôi mắt, như là lớn nhất cảnh giác dã thú, một khắc càng không ngừng tại Lý Nhất Minh cùng Tần Chiến trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Nàng không có bất kỳ cái gì muốn chạy trốn ý nghĩ, bởi vì nàng rất rõ ràng, tại hai người kia trước mặt, chạy trốn chỉ là một cái không thiết thực chê cười. Nàng chỉ là đang chờ đợi, tại quan sát, tại phỏng đoán bọn hắn chân chính mục đích. Nàng nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau hai người, toàn thân trên dưới mỗi một khối bắp thịt đều căng thẳng, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể đến bất luận cái gì biến cố. Đi rất lâu, một mực trầm mặc Lý Nhất Minh rốt cục nhịn không được. Hắn quay đầu lại, mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ, trước tiên mở miệng hỏi, "Ngươi thì không hỏi xem chúng ta muốn dẫn ngươi đi cái nào sao?" Lâm Nhã bước chân không dừng lại chút nào, thanh âm băng lãnh mà khô khốc, "Ta chỉ là cái tù phạm mà thôi, cần phải biết nhiều như vậy sao?" Lý Nhất Minh nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, "Vạn nhất chúng ta là muốn thả ngươi đi đâu?" Lâm Nhã thân thể dừng lại, cước bộ cũng theo đó ngừng lại. Trong mắt của nàng lóe qua một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị nồng đậm khinh thường cùng cảnh giác thay thế. "Các ngươi làm sao có thể thả ta đi?" Thế mà, tiếng nói của nàng mới vừa vặn rơi xuống, Lý Nhất Minh đã từ bên hông lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ điện tử chìa khóa. Cái kia chìa khóa toàn thân hiện lên màu trắng bạc, mặt ngoài chạy xuôi theo màu lam nhạt ánh sáng nhạt, tràn đầy khoa kỹ cảm giác. Hắn tiện tay nhấn xuống chìa khóa mặt bên một cái nút, chỉ nghe thấy đích một tiếng vang nhỏ. Lâm Nhã trên đùi bộ kia trầm trọng mà kiên cố điện tử xiềng xích nương theo lấy một trận thanh thúy mở khóa âm thanh, xiềng xích vậy mà liền như thế tự động bắn ra, cùng cụt một tiếng, rơi xuống tại tràn đầy đất cát trên mặt đất, tóe lên một mảnh nhỏ bụi đất. Lâm Nhã cúi đầu, khó có thể tin nhìn lấy chính mình cái kia đã khôi phục tự do hai chân, lại ngẩng đầu, mở mịt nhìn lấy Lý Nhất Minh. Nàng đại não, tại thời khắc này lâm vào ngắn ngủi trống không, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt tình huống. Lý Nhất Minh lại giống là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, túi người, thuận tay đem bộ kia điện tử xiềng xích cho nhặt lên, trên tay đốt lượng. "Được rồi, ngươi có thể đi." Lâm Nhã trên mặt viết đầy vô tận mê mang cùng hoang mang. Nàng đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Lý Nhất Minh cùng Tần Chiến. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Mấy giây về sau, nàng đột nhiên có động tác. Thế mà, nàng lại làm ra một cái để Lý Nhất Minh bất ngờ quyết định. Nàng xoay người, đúng là không chút nghĩ ngợi, thì hướng thẳng đến lúc đến phương hướng, hướng về tòa kia ở vào đường chân trời cuối thứ bảy ngục giam, mở ra bước chân. Lý Nhất Minh tại chỗ thì ngây ngẩn cả người, vô ý thức hô, "Ai ai ai, ngươi đi ngược nha." "Làm sao hướng ngục giam phương hướng đi?" Lâm Nhã bước chân không có dừng lại, chỉ là từ trong hàm răng gạt ra một cái băng lãnh thanh âm. "Các ngươi chỉ là muốn sử dụng ta tìm tới giáo sư, ta sẽ không để cho các ngươi như nguyện." Trong thanh âm của nàng tràn đầy quyết tuyệt cùng cố chấp. "Chúng ta về ngục giam." Lý Nhất Minh gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt là dở khóc dở cười biểu lộ, không khỏi nhìn phía một bên thủy trung trầm mặc không nói Tần Chiến. Hắc bào phía dưới, Tần Chiến cái kia ánh mắt thâm thúy, rốt cục rơi vào khư khư cố chấp Lâm Nhã bóng lưng phía trên. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại dường như mang theo một loại nào đó uy nghiêm không thể kháng cự. "Lâm Nhã." Vẹn vẹn chỉ là hai chữ. Lâm Nhã thân thể lại như là bị làm định thân pháp đồng dạng, bỗng nhiên cứng ngay tại chỗ. Một cỗ vô hình, lại cực kỳ áp lực nặng nề, như là sơn nhạc nguy nga, ở vang đặt ở linh hồn của nàng chỗ sâu. Nàng cảm giác được chính mình thể nội hung thú gen, trong khoảnh khắc đó, lại phát ra nguồn gốc từ bản năng run rẩy cùng gào thét, dường như gặp cảnh cao tầng thứ sinh mệnh thể,
trời sinh khắc tinh. Nàng muốn bước chân, lại phát hiện hai chân của mình nặng tựa vào cân, bước đi liên tục khó khăn. Nàng dừng động tác lại, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại tràn đầy sợ hãi cùng tức giận ánh mắt, gắt gao chừng lấy cái kia bao phủ tại hắc bảo phía dưới thần bí thân ảnh. Lại là ngươi? Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể ngăn chặn lại ta hung thú hóa, thậm chí còn có thể đối với ta sinh ra cảm giác áp bách? Tần Chiến không có trả lời chất vấn của nàng. Dưới hắc bào gương mặt, thấy không rõ bất kỳ biểu lộ. Hắn chỉ là dùng một loại bình tĩnh đến gần như lanh khốc ngữ khí, nhàn nhạt hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn cứu giáo sư sao? Cứu? Lâm Nhã nghe đến chữ đó, dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười, mặt trong nháy mắt hiện ra nồng đậm cười nhạo cùng khinh thường. Giáo sư có thể không cần bất luận kẻ nào cứu, ngược lại là các ngươi cần người cứu. Ánh mắt của nàng biến đến cuồng nhiệt mà thành kính, cao giọng nói ra, lập tức liền muốn tới ngày tận thế, chỉ có giáo sư mới có thể cứu vãn sở hữu người. Lý Nhất Minh gặp nàng bộ này bị tẩy não đến không có thuốc chữa dáng vẻ, nhịn không được bất đắc dĩ thở dài. Ngươi trước kia cũng là người a, làm sao bị tẩy não nghiêm trọng như vậy sao? Võ đạo mới là chính độ nha, cái kia hung thú hóa sẽ chỉ làm ngươi biến thành cái dở dở ương ương đồ vật a. Lâm Nhã nghe vậy, lập tức quăng tới một đạo ánh mắt lạnh như băng, lạnh hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì? Đây là sinh hóa phi thăng, mà lại người nào nói cho ngươi võ đạo là chính độ? Lao Tô. Lý Nhất Minh không chút nghĩ ngợi, lẽ thẳng khí hùng hồi đáp, mà lại cũng là Lao Tô đem ngươi đưa vào đi. Lâm Nhã nhếch miệng lên một vệt mỉa mai độ cong. Lời hắn nói thì là chân lý sao? Đương nhiên. Lý Nhất Minh trả lời, vẫn như cũng là như vậy đương nhiên, tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Lao Tô nói thì là chân lý. Lao Tô nói cái gì ta đều tin. Phàm là nghi vấn một giây vậy cũng là ta đối Lao Tô không tôn kính. Lúc này thời điểm, Tần Chiến thanh âm mới lại lần nữa vang lên, đánh gậy hai người tranh chấp. Lâm Nhã, ta không có ý định khuyên ngươi cải biến ngươi chính mình ý nghĩ, nhưng ngữ khí của hắn có chút dừng lại, nói ra một câu đủ để đánh tan Lâm Nhã chỗ có tâm lý phòng tuyến. Thiền Nho Lâm giáo sư hiện tại đã đại nạn sắp tới. Lâm Nhã đồng tử, trong khoảnh khắc đó đột nhiên có rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim hình. Tâm tình của nàng xuất hiện chấn động kịch liệt, toàn thân khí tức đều biến đến rối loạn lên. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái chớp mắt, nàng liền cương ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, thần sắc khôi phục quen co băng lãnh, ra vẻ chấn định hừ lạnh nói, ý tại cái này là ta. Không, hẳn không có người so ngươi càng rõ ràng tình trạng cơ thể của hắn. Tần Chiến thanh âm trầm ổn mà có lực, mỗi một chữ đều giống một thanh trọng truy, hung hăng gõ tại Lâm Nhã trong trái tim. Dù sao, các ngươi tuy nhiên tiếp nhận hắn cải tạo, nhưng hắn mình cũng không có tiếp nhận bất kỳ cải tạo. Hắn chỉ là cái cựu phẩm võ giả, bây giờ đã 87 tuổi cao linh, thân thể tình huống chính đang không ngừng chuyển biến xấu. Đã từng hắn tại Vĩnh Dạ Thương Hội thời điểm tuy nhiên cắt bỏ khối u, khống chế được tế bào ung thư, nhưng rời đi Vĩnh Dạ Thương Hội kỹ thuật, tế bào ung thư cuối cùng sẽ khuếch tán, hắn sống không được bao lâu. Tần Chiến mỗi một câu đều giống như một thanh sắc bén tiêm đao, không chút lưu tình xé ra Lâm Nhã dùng cố chấp cùng trung thành ngụy trang cứng rắn sắc ngoài. Lâm Nhã sắc mặt lập tức thì biến đến trắng bệch như tờ giấy, không có mảy may huyết sắc. Thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế khẽ run lên. Tần Chiến cặp kia giấu ở dưới hắc bào đôi mắt biến đến càng sắc bén, hắn trầm giọng quát hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn cứu hắn à? Lâm Nhã cắn môi thật chặt một cái, cơ hồ muốn đem bờ môi cắn chảy ra máu. Cặp kia nguyên bản tròng mắt lạnh như băng bên trong, giờ phút này viết đầy dãy rủa cùng thống khổ. Rất lâu, nàng mới từ trong hàm răng khó khăn gạt ra ba chữ, làm sao cứu? Nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Tần Chiến ngữ khí biến đến mức dị thường trịnh trọng, ngươi hẳn phải biết hắn ở nơi nào, ta có thể cam đoan để hắn sống sót. Lâm Nhã nghe nói như thế, lại giống như là bị giẫm lên cái đuôi mèo, tâm tình lại lần nữa mất khống chế. Nàng liều mạng lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kháng cự. Không, không, ta tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu không giáo sư nhất định sẽ hận chết ta, hắn chết cũng sẽ không tha thứ cho ta. Vậy ngươi hy vọng hắn tự sao? Nếu như ngươi thì nguyện ý như thế nhìn hắn chết, vậy ngươi thì chính mình về ngục giam đi. Lâm Nhã thân thể run rẩy kịch liệt lấy, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Đúng lúc này, Lý Nhất Minh quả quyết từ trong túi tiền móc ra một cái long lánh óng ánh kim quang huy hiệu, tại Lâm Nhã trước mặt nhẹ nhàng lung lay. Nhìn quen mắt sao? Làm Lâm Nhã ánh mắt rơi ở miếng kia toàn thân từ hoàng kim chế tạo, tuyên khắc lấy phức tạp mà thần bí hoa văn huy hiệu phía trên lúc, khắp khuôn mặt là nồng đậm chấn kinh cùng không dám tin. Vĩnh Dạ Thương Hội, kim bài huy hiệu. Nàng la thất thanh, thanh âm cũng thay đổi điều. Không sai. Lý Nhất Minh đắc ý đem cái viên kia màu vàng kim huy hiệu cất kỹ, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta hiện tại cũng là Vĩnh Dạ Thương Hội kim bài. Ta có thể cam đoan chỉ cần ngươi có thể tìm tới hắn, ta liền có thể để hắn sống sót. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, cấp ra một cái cực kỳ sức hấp dẫn điều kiện. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý tiết tỉnh thời gian, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết tọa độ, ta có thể thông qua Vĩnh Dạ Thương Hội phương thức trực tiếp truyền tống đi qua. Lâm Nhã triệt để lâm vào hỗn loạn, nàng đầu óc trống rỗng, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Một bên là giáo sư mệnh lệnh cùng tôn nghiêm, một bên khác là giáo sư sinh mệnh. Cái này lựa chọn để đối nàng mà nói, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Lý Nhất Minh nhìn nàng kia bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ, cũng biết không có thể làm cho thật chặt, nghĩ nghĩ, liền nói một tiếng, cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc. Lâm Nhã không có lên tiếng, chỉ là cúi đầu, lâm vào vô tận xoắn xuýt cùng trong thống khổ. Cái kia gầy yếu bà bay, trong gió có chút run rẩy, lộ ra là như vậy bất lực. Thấy thế, Lý Nhất Minh len lén tiến tới Tần Chiến trước mặt, thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, Tần Chiến tiền bối, ta là không hiểu, vì cái gì số tiền này Nho Lâm giáo sư không còn sống lâu nữa, còn không sửa đổi chính mình nha. Chờ chết ta. Tần Chiến chậm rãi lắc đầu, dưới hắc bào thanh âm mang theo vài phần thâm thúy cùng cảm khái. Không mặt giáo sư mục đích kỳ thật cũng là cứu vãn thế giới, ngươi có thể hiểu được a? Lý Nhất Minh khẽ giật mình, vô ý thức hỏi ngược lại, ngang,
không giống nhau đi.
Tần Chiến kiên nhẫn giải thích nói, ngươi không cùng Đi Dồn Tà Giáo đã từng quen biết, cho nên cũng không rõ ràng ở trong đó biến hóa, trước kia không mặt, cùng hiện tại không mặt, cũng không phải nhất mã sự tình. Trước kia không mặt, bị cải tạo về sau, là không có bất kỳ cái gì lý trí, chỉ còn lại có tối nguyên thủy giết hại cùng phá hư bản năng, tựa như một đám mất khống chế dã thú. Nhưng là, Tiền Nho Lâm cải tạo sau không mặt, là có được chính mình lý trí cùng tâm tình. Cái này mang ý nghĩa, không mặt giáo sư muốn có được, tất nhiên là một cái hoàn mỹ người cùng hung thú cộng sinh thể. Một cái có thể lý trí khống chế chính mình lực lượng, đồng thời nắm giữ hoàn chỉnh tình cảm cộng sinh thể. Đây chính là hắn sinh hóa phi thăng, thoát khỏi nhân loại nhục thể yếu ớt cùng trói buộc, đi thu hoạch được hung thú cái kia vô cùng cường đại lực lượng cùng sinh mệnh lực, từ đó làm cho nhân loại cái này chủng tộc có thể lấy một loại hoàn toàn mới cao cấp hơn hình thái kéo dài tiếp. Chỉ là, hắn hiện tại thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành, không có đạt tới hoàn mỹ cộng sinh và cân bằng, chính hắn vô pháp tiếp nhận loại này tàn khuyết cải tạo. Tần Chiến thanh âm dừng một chút, lại tiếp tục nói, chỉ là, hiện hữu xã hội thể chế cùng võ đạo văn minh, không cho phép hắn làm như vậy. Nghiên cứu của hắn, trong mắt thế nhân, là cấm kỵ, là khinh nhẫn, là tà ác. Cho nên, hắn chỉ có thể gia nhập tà giáo, chỉ có thể dùng loại này cực đoan mà cấp tiến phương thức, đến tiếp tục nghiên cứu của hắn. Lý Nhất Minh gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt là hoang mang. Vậy theo ngươi nói như vậy, hắn cũng coi là người tốt. Tần Chiến lần nữa lắc đầu, ngữ khí biến đến càng thêm phức tạp. Hắn cùng Chí Giả một dạng, đều là đứng tại thời đại đỉnh cao nhất đỉnh cấp thiên tài. Bọn hắn lý giải thế giới, cùng chúng ta lý giải thế giới, cũng không giống nhau. Ngươi không thể dùng đơn thuần tốt xấu phán đoán bọn hắn trong mắt kỳ thật thiện ác quan là có thể bị ném bỏ, chỉ có kỹ thuật mới là chân lý. Chí Giả muốn chính là ý thức phi thăng. Hắn hy vọng để hết thảy mọi người đều thoát khỏi nhục thể trói buộc, đem ý thức thượng truyền đến giả lập đám mây mạng lưới bên trong, ngược lại dụng ý biết đến trường không thế giới cùng hung thú. Lại từ vô số không biết mệt mỏi, không sợ tử vong mô phỏng sinh vật người, để thay thế nhân loại hoàn thành tất cả công tác cùng chiến đấu. Dạng này liền có thể mức độ lớn nhất giảm bất thương vong, chỉ cần ý thức bất diệt, nhân loại liền có thể lấy một loại hình thức khác đạt tới vĩnh sinh mục đích. Chỉ cần có thể đạt tới cái này mục tiêu cuối cùng, bọn hắn cảm thấy hy sinh một phần nhân loại là hoàn toàn có thể tiếp nhận, cũng là cần thiết đại giới. Vì cái này mục tiêu cuối cùng, bọn hắn cũng có thể không từ thủ đoạn. Lý Nhất Minh nghe được lạ như lọt vào trong sương mù, vô ý thức hỏi, cái kia cương ấn đâu?
Cương ấn?
Không đáng giá nhắc tới. Tần Chiến trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt. Xì vợ đồ bỏ đi. Một đống đồng nát sắt vụn góp đủ số mà thôi. Chương 926, trái tim đột nhiên ngừng. Chương 926, trái tim đột nhiên ngừng. Pha lê manh bên trong, Chí Giả đang lặng lặng lơ lửng ở trong đó. Vô số đạo màu lam nhạt dòng số liệu, như là lao nhanh không thôi giang hà, tại trước mắt của hắn phi tốc lướt qua, cuối cùng tụ hợp vào cái kia viên đi qua chiều sâu cải tạo, có thể so với siêu máy tính trong não. Hắn hiện tại văn phòng hoàn cảnh, có thể so với lúc trước tại Đi Dồn Tà Giáo thời điểm muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Tại Tô Dương bày mưu đặt kế phía dưới, Vĩnh Dạ Thương Hội đã vì hắn chế tạo riêng căn này có thể xưng toàn thế giới đứng đầu nhất trung ương phòng tình báo ý trung tâm. Chí Giả duỗi ra một ngón tay, tại hư không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo to lớn hình chiếu 3D màn hình, trong nháy mắt ở trước mặt của hắn triển khai. Trên màn hình đã có liên lạc không mặt giáo sư Tiền Nho Lâm. Chuyện gì? Không mặt giáo sư nghi ngờ hỏi, làm sao đơn độc liên hệ? Ra chuyện. Chí Giả trên mặt trong nháy mắt hiện ra vô cùng thần sắc lo lắng, dùng một loại gấp rút đến gần như mất khống chế ngữ khí, đối với màn hình đầu kia không mặt giáo sư cao giọng hô, nhanh nghĩ biện pháp chuyện gì. Ta vừa mới theo Côn Lôn nội bộ hệ thống bên trong lấy ra đến một nhóm lớn tọa độ, bọn hắn chuẩn bị đối với ngươi động thủ. Không mặt giáo sư nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Chí Giả không dám có chỉ hoãn chút nào, trước tiên liền đem cái kia một nhóm lớn tọa độ số liệu trực tiếp phát đưa đến không mặt giáo sư thiết bị kết nối phía trên. Không mặt giáo sư ánh mắt cực nhanh tại cái kia liên tiếp tọa độ trên số liệu đảo qua, làm ánh mắt của hắn rơi tại bên trong một cái tọa độ phía trên thời điểm, trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Tọa độ kia, đúng là hắn hiện nay ở phòng thí nghiệm bí mật. Chí Giả một mực nhìn chằm chằm không mặt giáo sư biểu tình biến hóa, vừa nhìn thấy hắn bộ này phản ứng, trong lòng cũng đã triệt để xác định, chính mình cho ra trong tọa độ, khẳng định có một cái là đúng. Nhanh điểm chuyển đi, đừng do dự nữa. Chí Giả dùng một loại tràn đầy kinh hoàng ngữ khí, lớn tiếng thúc giục nói, một khi bị bọn hắn bắt đến, chúng ta trước đó tất cả nỗ lực thì tất cả đều thất bại trong gang tấc. Không mặt giáo sư sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn trầm giọng hỏi, cái này, điều đó không có khả năng. Bọn hắn làm sao có thể sẽ biết những vị trí này? Vậy khẳng định là những cái kia bị bắt đi cán bộ, đem ngươi khai ra a. Chí Giả chuyện đương nhiên nói ra, không phải vậy làm sao có thể sẽ tuân ra đến tọa độ. Không mặt giáo sư não hải bên trong, trong nháy mắt nổi lên một đạo thân ảnh quen thuộc, vô ý thức trầm giọng nói câu, Lâm Nhã. Không, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tâm tình của hắn trong nháy mắt biến đến kích động, dường như nghe được cái gì chuyện khó tin nhất. Người nào cũng có thể sẽ phản bội ta, nhưng là chỉ có Lâm Nhã, tuyệt đối không có khả năng phản bội ta. Có cái gì không thể nào? Chí Giả trong thanh âm tràn đầy vô tận bi phẫn cùng tự giễu, lại chậm rãi nhấc ngón tay chỉ chính mình bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Ta còn không phải bị ta huynh đệ tốt nhất cho phản bội, mới rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, cái này thế giới phía trên, ngươi duy nhất có thể tin tưởng, cũng chỉ có chính ngươi. Chí Giả, như cùng một chôi trọng truy, hung hăng đập vào không mặt giáo sư trong lòng. Nhanh chuyển đi, không muốn lại chậm trễ thời gian. Chí Giả dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, lại một lần nữa phát ra vội vàng thúc giục. Khương Mặt giáo sư lúc này mới dập máy truyền tin, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lúc này liền chuẩn bị tiến hành chuyển di. Thế mà, hắn cũng không biết là, tại truyền tin cúp máy nháy mắt, trí giả tấm kia nguyên bản biết đầy lo lắng cùng hốt hoảng trên mặt, chậm rãi khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn bên này đã sớm mật thiết chú ý lấy tất cả tọa độ động tĩnh. Khương Mặt giáo sư lập tức bắt đầu chuyển di, không dám có chút trì hoãn, đem chỗ có bạ cục đã tạ tốt về sau, lảo đảo vọt tới phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh, hung hăng nhấn xuống trên vách tường một cái cực kỳ ẩn nấp nút màu đỏ. Chỉ nghe thấy một trận trầm muộn cơ quan tiếng vang, mặt đất chậm rãi nứt ra một cái khe, một cái tràn đầy khoa kỹ cảm giác màu trắng bạc đảo sinh hương, chậm rãi theo lòng đất thăng tới. Hắn không có chút nào do dự, lập tức liền ngồi xuống. Nương theo lấy cửa khoang đóng lại, một cỗ băng lãnh dòng nước trong nháy mắt tràn vào, đem trọn cái đảo sinh thương bao phủ hoàn toàn. Đảo sinh thương như là mũi tên, tại u ám đường nước chảy bên trong, bắt đầu một đường cao tốc trượt. Cuối cùng, tại xuyên qua một đầu dài rằng rặc mà quanh co mạch nước ngầm nói về sau, đảo sinh thương xuất hiện ở xa xôi bắc cảnh, cái kia mảnh rộng lớn vô biên ản mở hồ bên trong. Đảo sinh thương tại thâm thúy đáy hồ, tiếp tục duy trì tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước xuyên qua. Vô số nghỉ lại trong hồ cường đại hung thú, tại cảm nhận được đảo sinh thương chỗ tản ra cái kia cố đặc biệt khí tức về sau, đúng là ào ào e sợ cho tránh không kịp, đội vàng hướng về bốn phía tránh khỏi tới. Thế mà, đúng lúc này, một đạo cực kỳ chói mắt màu trắng đuôi lãng, lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đảo sinh thương phía sau, lấy một loại càng thêm tốc độ khủng khiếp, cực nhanh đuổi theo. Chính đang điều khiển lấy đảo sinh thương Khương Mặt giáo sư, đột nhiên chỉ nghe thấy một trận phanh 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 một ngạt tiếng đánh theo bên cạnh thân cường hóa cửa sổ thủy tinh phía trên băng lên. Hắn vô ý thức nghiêng đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn trên mặt huyết sắc, liền trong nháy mắt thở đến không còn một mảnh, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, viết đầy vô tận hoảng sợ cũng không dám tin. Chỉ thấy tại cái kia băng lãnh mà thâm thúy trong hồ nước, một đạo thân ảnh, chính lấy một loại hoàn toàn vi phạm với vật lý thường thức phương thức, cùng hắn đảo sinh thương sánh vai cùng nhau. Đạo thân ảnh kia trên mặt, thậm chí còn treo một vẻ vô cùng nụ cười sáng lạ, đối với hắn nhiệt tình phất phất tay. Lý Nhất Minh, Khương Mặt giáo sư chỉ cảm giác đến trái tim của mình, trong khoảnh khắc đó, dường như bị một cái bàn tay vô hình cho chết nắm lấy, đột nhiên ngừng đập. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất hắn tất cả lý trí. Hắn mắt tối sầm lại, mắt trợn trắng lên, tại chỗ thì ngất đi. Lý Nhất Minh xem xét tình huống này, nhất thời thì giật mình kêu lên, cũng không đoái hoài tới lại tiếp tục chơi. Hắn vội vàng duỗi ra hai tay, trực tiếp ôm lấy tòa kia còn tại cao tốc ghé qua đảo sinh thương. Ầm. Bọt nước tung bay ở giữa, Lý Nhất Minh ôm lấy đảo sinh thương, như là phát xạ như đạn tháo, nhảy một chút thì theo mặt nước bật ra, ở trên mặt hồ nổ lên một đạo ngút trời thủy trụ. Vừa mới vọt tới bên bờ, hắn liền luống cuống tay chân đem đảo sinh thương cửa khoang cho cưỡng ép đẩy ra, luống cuống tay chân đem bên trong đã triệt để bất tỉnh nhân sự Khương Mặt chuyển thụ cho kéo ra ngoài. Nhanh, nhanh nhanh nhanh, cứu người a. Lý Nhất Minh gấp đến độ là đầu đầy mồ hôi, lôi kéo cuống họng thì hô to lên. Mà Vĩnh Dạ Thương hội chuyên nghiệp chữa bệnh đội ngũ cứu viện đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Khi nhìn đến Lý Nhất Minh thành công đem mục tiêu mang sau khi trở về, một đám chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội thành viên trước tiên thì bật lên, bắt đầu tiến hành khẩn cấp công việc cấp cứu. Lý Nhất Minh gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, ở một bên bao quanh loạn chuyển. Thế nào là gan nhỏ như vậy a? Đều thẳng tiếp hoảng sợ ngất đi. Chương 927, chinh phục. Chương 927, chinh phục. Làm Khương Mặt giáo sư lúc tỉnh lại, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh thuần túy đến chướng mắt màu trắng. Chữa bệnh máy móc quy luật phong minh thành, như là đơn điệu thôi miên khúc, ghé vào lỗ tai hắn êm ái tiếng vọng. Hắn chậm rãi chuyển động chính mình cứng ngắc cái cổ, phát hiện mình đang nằm tại một tấm vô cùng mềm mại chữa bệnh trên giường. Trong thân thể loại kia quen thuộc đau đớn cùng vướng víu cảm giác vậy mà quỷ dị biến mất. Thay vào đó, là một loại đã lâu, tràn đầy sức sống nhẹ nhõm cảm giác. Hắn vô ý thức nhấc lên tay của mình, lại phát hiện trên mu bàn tay chính kết nối lấy vài gốc mảnh khảnh truyền dịch quản. Trong suốt dịch thể, chính theo đường ống, một giọt chỗ, chậm chạp mà kiên định chú nhập hắn thân thể. Nơi này là Vĩnh Dạ Thương hội phòng điều trị. Ý nghĩ này như là băng lãnh thiểm điện, trong nháy mắt xẹt qua cái kia còn có chút ngộng náo hải. Sau cùng ký ức là cái kia mảnh thâm thúy mà băng lãnh hồ nước, cùng tấm kia ở trong nước vẫn như cũ rực rỡ làm cho người khác cơ tim tắc nghẽn vẻ mặt vui cười. Khương Mặt giáo sư tinh thần có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ, tại hắn cách đó không xa vang lên. Ai, tỉnh a. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền trông thấy cái kia để hắn lâm vào hôn mê thiếu niên, chính ngại đại liệt liệt ngồi tại cái ghế bên cạnh phía trên. Lý Nhất Minh trong tay, chính giơ lên điện thoại di động, cả mạ giật một cách vô tư, chính đối với mình. Hắn tựa hồ ngay tại đi hình, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Đến, Lâm Nhã, ngươi nhìn kỹ a. Người già giáo thụ hiện tại tốt đây. Vừa làm xong phẫu thuật, tinh thần đầu nhìn lấy còn rất khá. Vĩnh Dạ Thương hội kỹ thuật, vậy coi như là đứng đầu nhất, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta nói được thì làm được. Khương Mặt giáo sư vẻ mặt hốt hoảng, lại ngủ thiết đi. Chờ gây mê hiệu lực triệt để đi qua, Khương Mặt giáo sư ý thức rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh lại. Cái kia song đục ngầu trong đôi mắt, trong nháy mắt khôi phục trước kia sắc bén cùng cảnh giác. Lý Nhất Minh đưa điện thoại di động để xuống, trên mặt mang một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa. Cuối cùng là đem ngươi cho đoạt cứu lại. Hắn chỉ chung quanh những cái kia tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác chữa bệnh thiết bị, lại hỏi, nơi này quen thuộc không? Tiền Nho Lâm không nói một lời. Hắn chỉ là dùng cặp kia thâm thúy mà ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lý Nhất Minh. Phản phất muốn đem trước mắt linh hồn của thiếu niên này đều triệt để xem thấu. Môi của hắn mím thật chặt, căn bản không có bất luận cái gì muốn ý lên tiếng. Lý Nhất Minh cũng không tiện lại tiếp tục kích thích Tiền Nho Lâm cái kia vốn là yếu ớt cảm xúc, nhún vai, bất đắc dĩ đứng dậy. Được thôi, vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Lý Nhất Minh tạm thời trước hết để cho Tiền Nho Lâm một mình tu dưỡng, chính mình thì là thối lui ra khỏi gian phòng. Hắn đóng cửa lại, lập tức liền thông qua vòng tay, có liên lạc tại phía xa phệ đờ eo biển Tô Dương. Lao Tô, không mặt giáo sư đã đoạt cứu lại, người cũng tỉnh, cũng là không chịu nói. Vòng tay đầu kia, rất nhanh liền truyền đến Tô Dương thanh âm trầm ổn. Trước hết để cho hắn tu dưỡng một phen, chờ ta cải tạo hết giả sát, thì tự mình đi qua gặp hắn. Gây mất truyền tin về sau, Tô Dương cái kia một mực căng cứng tiếng lòng, cuối cùng là triệt để buông lòng xuống. Khoe miệng của hắn không bị khống chế khơi gợi lên một vẻ hài lòng độ cong. Cái này, trên tay mình thì có hai cái đỉnh cấp châu ngựa. Chí giả, không mặt. Một cái trưởng không tin tức cùng tinh thần, một cái tinh thông sinh hóa cùng cải tạo. Có hai cái này đương đại đứng đầu nhất thiên tài làm vì mình trợ thủ đắc lực, vậy hắn tư tưởng bên trong, cái kia vô cùng hùng vĩ sơn hà xã tắc đồ kế hoạch, phổ biến tốc độ nhất định sẽ đạt được trên diện rộng tăng tốc. Đến mức làm sao thuyết phục Tiền Nho Lâm cam tâm tình nguyện gia nhập kế hoạch này, Tô Dương cảm giác được vấn đề không lớn. Bởi vì vô luận là Tiền Nho Lâm vẫn là Chí giả, hai người kia tuy nhiên đều là đỉnh cấp thiên tài, nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng đều là phi thường thiết mệnh. Chính xác tới nói, tại không có đạt tới chính mình cái kia trung cực, đủ để cải biến thế giới hùng vĩ mục tiêu trước đó, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Cho nên, Tô Dương cũng không lo lắng bọn hắn không sẽ phối hợp chính mình. Mà lại, Tô Dương cũng vô cùng tin tưởng, chính mình cái kia tránh thức có thể cải biến nhân loại vận mệnh kế hoạch, nhất định sẽ làm cho Tiền Nho Lâm cảm thấy tâm động. Mặc kệ là cái gọi là sinh hóa phi thăng, vẫn là ý thức phi thăng, hắn mục đích cuối cùng nhất đều chỉ là vì làm cho nhân loại cái này chủng tộc có thể kéo dài tiếp mà thôi. Thế nhưng loại kéo dài, chung quy là một loại kéo dài hơi tàn giống như kéo dài. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, cường đại hung thú như trước vẫn là sẽ chiếm cứ lấy cái này thế giới tuyệt đối vị trí chủ đạo. Mà hắn Tô Dương Sơn Hà xã tác đồ kế hoạch lại là muốn làm cho nhân loại một lần nữa thành vì cái này thế giới duy nhất chủ nhân. Đồng thời, hắn kế hoạch muốn so hai người kia kế hoạch còn cao hơn nữa một cái duy trì. Nếu như hai người kia thật đều là đem kỹ thuật cùng chân lý phục làm chân lý học giả, như vậy bọn hắn liền không khả năng không vì chim mà tâm động. Thời gian cực nhanh, trong mấy mắt hơn một tháng thời gian liền lặng lẽ mà qua. Tại cái này trong vòng hơn một tháng, Tô Dương cơ hồ là mất ăn mất ngủ, đem chính mình tất cả tâm thần đều đầu nhập vào đối dạ sát cải tạo trong công việc. Giờ phút này, hắn rốt cục đem sau cùng một nhóm dạ sát cũng thành công hoàn thành chiều sâu cải tạo. Ở trong đó, thậm chí còn bao gồm cái kia năm cái thực lực cường hãn nhất đế vương cấp dạ sát. Bây giờ cái này mấy chục vạn chỉ dạ sát tối cao quyền sở hữu đều tại Đường Nguyên Lãng trên thân. Có thể nói, hiện tại Đường Nguyên Lãng cũng là danh phó kỳ thực dạ sát chi chủ. Một ngày này, Tô Dương đem Chu Đạo cùng Đường Nguyên Lãng gọi vào trước mặt của mình, vì bọn hắn định ra toàn nhiệm vụ mới. Chu Đạo, Nguyên Lãng, các ngươi đi một chuyến ổ di dạ thánh địa. Đến chỗ đó về sau, trực tiếp đi tìm Ngũ Thúc, để hắn đến thống nhất an bài những thứ này dạ sát. Vị sư muốn đích thân đi một chuyến vĩnh dạ thương hội, giải quyết triệt để không mặt giáo sư vấn đề. Nếu là có vấn đề gì, tùy thời thông qua vòng tay cùng ta liên hệ. Đường Nguyên Lãng nghe vậy, lập tức dứt khoát lên tiếng. Được rồi, lão sư. Hắn theo sát lấy liền xoay người, đối với cái kia mảnh bao la bát ngát bầu trời, phát ra một tiếng kéo dài kêu gọi. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa dạ sát, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Vô số đạo thân ảnh màu đen, tại Đường Nguyên Lãng triệu hoán phía dưới, phóng lên tận trời. Bọn chúng một đường đi theo Chu Đảo cùng Đường Nguyên Lãng, trùng trùng điệp điệp chỗ, hướng về xa xôi ổ dị dạ thánh địa bay đi. Như thế dọa người khủng bố thanh thế, tự nhiên là trước tiên thì đưa tới Âu Châu địa khu các đại thế lực chú ý, bọn hắn rất nhanh liền đã nhận ra cỗ này không giống bình thường dị thường động tĩnh. Giáp Cựu thành bên trong, A Lệ Nạ đang ngồi ở thành bảo bên cửa sổ, buồn bực ngán ngẩm nâng cầm lên, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ ngẩn người. Trong đầu của nàng lại không bị khống chế nổi lên cái kia đạo làm nàng hồn khiên mộng nhiều thân ảnh. Ngay tại nàng lâm vào tương tư đơn vương, không cách nào tự kiềm chế thời điểm, dạ sát nhóm khí tức không có dấu hiệu nào xâm nhập cảm giác của nàng Abby, chính lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về Giáp Cựu thành phương hướng tới gần. Chừng năm cái đế vương cấp dạ sát. Trong lúc nhất thời, A Lệ Nạ như lâm đại địch. Trong cơ thể nàng người sói huyết mạch, trong nháy mắt bị triệt để kích hoạt. Trong khoảnh khắc, A Lệ Nạ hiện hiện thân hình, hóa thành lông tóc như ngân cường đại lang nhân, đột nhiên hướng ra khỏi thành bảo. Cùng lúc đó, còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ Giáp Cựu thành trên không. Tất cả nhân loại đều ngay đầu tiên hướng về lân cận dưới lòng đất chỗ tránh nạn điên cuồng mà tuôn tới. A Lệ Nạ tử nữ nhóm cũng nào áo ngay đầu tiên hóa thành lang nhân hình thái. Bọn hắn chăm chú đi theo lấy chính mình mẫu thân, nguyên một đám nhe răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm, tùy thời đều chuẩn bị đầu nhập sắp đến chiến đấu khốc liệt. Ngay tại lúc này, cái kia mảnh phô thiên cái địa dạ sát rốt cục xuất hiện ở chân trời cuối cùng. Bọn chúng như là đầy trời cuốn tới mây đen đồng dạng, hướng về Giáp Cựu thành bao phủ mà đến. Cái kia cố tràn đầy hủy diệt tính cảm giác các bách, là mãnh liệt như vậy, như thế khủng bố. Trong lúc nhất thời, thì liền sắc trời đều phảng phất tại trong nháy mắt triệt để tối xuống. Thế mà, ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng khẩn trương thời khắc, A Lệ Nạ cùng nàng tử nữ nhóm, lại là đồng loạt sững sờ ngay tại chỗ. Cả đám đều triệt để mở bức, thậm chí thì liền cái kia thật dài đầu lưỡi, đều không bị khống chế theo trong miệng đạp kéo ra ngoài, quên đi phải kịp thời thu hồi đi. Bởi vì bọn hắn tinh tường trông thấy, tại cái kia nhóm thanh thế dọa người dạ sát trước nhất đầu, là năm cái hình thể to lớn hơn, khí tức càng thêm kinh khủng đế vương cấp dạ sát. Thế mà, tại cái kia năm cái đế vương cấp dạ sát trên lưng, Chu Đào cùng Đường Nguyên Lãng thân ảnh, là bắt mắt như vậy. Không, chuẩn xác tới nói, chỉ có Đường Nguyên Lãng là đàng hoàng cưỡi tại dạ sát trên lưng. Chu Đào lại là chắp hai tay sau lưng, như là một cây thẳng tắp tiêu thường, ngạo nghệ đứng ở dạ sát đỉnh đầu. Hắn hơi hơi ngẩng đầu mặc cho trên bầu trời kinh phong, gợi lên lấy trên người hắn món kia rộng lớn đấu võ bảo, bay phất phới. Một bên Đường Nguyên Lãng cũng nhịn không được lặng lẽ lật ra cái lườm ý. Đào ca thật sự là bắt lấy bất kỳ một cái nào cơ hội đều không buông tha a. Mình chỉ đi ngang qua một chút, ngươi cũng không nguyện ý buông tha hiển thánh cơ hội. Chỉ một thoáng, cái kia phô thiên cái địa dạ sát nhóm, cứ như vậy theo rốt cựu thành trên không gào thét lướt qua. To lớn âm ảnh, lập tức liền đem toàn bộ rốt cựu thành đều dường như kéo vào vô tận hắc ám bên trong. A Lệ Nạ cùng nàng tử nữ nhóm, cứ như vậy ngửa đầu, ngơ ngác nhìn cái này rung động đến tột đỉnh một màn. Tất cả dạ sát đều bị chinh phục. Cái này sao có thể? Chương 928, bậc thang chương 928, bậc thang ổ gì dạ thánh địa. Bầu trời phía trên, một cỗ khó nói lên lời khủng bố hung thú khí tức, như là vỡ đê màu đen hồng thủy, ù đùn kéo đến giống như chiếu nghiêng xuống. Thủ hộ tại thánh địa vòng ngoài ạ cứ lì chờ một đám thượng cổ ma thú hậu nhân, trong khoảnh khắc đó, đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía bị âm ảnh ăn mòn chân trời. Bọn hắn con ngươi, khi nhìn rõ cái kia mảnh cảnh tượng ngay mắt, co rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim. Đó là một mảnh từ vô số dạ sát tạo thành màu đen mây đen. Mỗi một cái cá thể khí tức đều tràn đầy bạo ngược, mà khi cái này mấy chục vạn đạo khí tức hội tụ vào một chỗ lúc, liền tạo thành một trận đủ để thôn vệ hết thảy tận thế phong bạo. Địch tập. A Quỷ trong miệng bắn ra một tiếng rung khắp mây xanh nổ hống. Trong thanh âm lôi cuốn lấy sát ý vô tận cùng quyết tuyệt. Hắn thể nội thượng cổ ma thú huyết mạch, trong nháy mắt bị triệt để nhen nhóm, thôi động đến cực hạn. Bành. Một cỗ tràn đầy cuồng bạo khí tức, như là yên lặng vạn năm điệu tâm hoàn núi, theo hắn thể nội ầm vang bạo phát, tại quanh người hắn tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy vặn bèo lực trường. Những tộc nhân khác nhóm, không dám chậm trễ chút nào. Tiếng gầm gừ liên tiếp, bọn hắn ào ào ngay đầu tiên, tiến nhập mỗi người tối cường trạng thái chiến đấu, cổ xương mà cường đại lực lượng tại thánh địa biên giới sôi trào. Một trận liên quan đến thánh địa tồn vong thảm liệt huyết chiến, đã là tên đã trên dây, hết sức căng thẳng. Thế mà, ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, bầu không khí ngưng kết đến băng điểm thời khắc nguy cấp, cái kia mảnh giả thiên tế nhật dạ sát nhóm, lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Trước một giây vẫn là thôn vệ thiên địa dạ sát chiều dâng, một giây sau lại hóa thành tuyệt đối tĩnh mịch. Bọn chúng yên tĩnh lơ lửng tại giữa không trung, cái kia lít nha lít nhít, nhìn như hỗn loạn trận hình, bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh, phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Vô số chỉ dạ sát, đúng là ngay ngắn trật tự, tại hư không bên trong, sắp xếp tổ hợp, thân thể của bọn nó lẫn nhau giao thoa đập hợp, cuối cùng đúng là dựng ra một đạo vô cùng hùng vĩ màu đen bậc thang. Theo đám mây phía trên, một đường hướng kéo dài xuống, cuối cùng vững vàng đứng tại cách xa mặt đất cao mấy chục mét giữa không trung. Quỷ dị như vậy dày đặc, lại tràn đầy vô thượng uy nghiêm rung động một màn, để sớm đã làm xong tử chiến chuẩn bị ạ cli bọn người, triệt để thấy choáng mắt. Cả đám đều ngây ra như phông sững sờ tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn thậm chí quên đi hô hấp, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt cái này vượt qua lẽ thường cảnh tượng. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh liền tại đạo kia Iuia rất tạo thành bậc thang đỉnh đầu, chậm rãi hiện thân. Một người trong đó vẫn như cũng là bộ kia chắp hai tay sau lưng kinh điện tư thái, hơi hơi ngẩng lên cái cằm, ánh mắt lãnh đạm quan sát phía dưới cái kia mảnh cái gọi là thần thánh thổ địa, phảng phất tại dò xét chính mình lãnh địa. Chính là Chu Đạo. Đường Nguyên Lãng thì là cùng bên cạnh hắn, hai người cứ như vậy đứng song vai, dẫm lên cái kia kiên cố mà đặc thù dạ sát bậc thang, một bước chỗ, theo trong trời cao, chậm rãi đi xuống. Cái kia ung dung không đội tư thái, cái kia quân lâm thiên hạ khí tràng, để phía dưới mỗi một cái thượng cổ ma thú hậu nhân đều nhìn đến là hai hùng kết bĩa, tê cả da đầu. Ngay tại ạ cứ lì chờ người trong lòng kinh nghi không chừng, không biết đối phương trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì thời điểm, một đạo thanh thúy mà tràn đầy ngạc nhiên thanh âm, lại không có dấu hiệu nào theo bọn hắn phía sau vang lên. Đào ca, Nguyên Lãng, ạ cứ lì bọn người nghe tiếng, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn hắn thủ hộ giả đại nhân Tạ Vũ Hàm, chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hướng về bên này chạy như bay đến. Nàng hung hung hổ hổ vọt tới ạ cứ lì trước mặt, một đường nhanh như điện chớp, tốc độ kinh người. May mà ạ cứ lì tránh nhanh, không phải vậy kém chút bị Tạ Vũ Hàm một đầu đụng nát đầu gối. Ạ cứ lì, đó là ta Đào ca cùng Nguyên Lãng, ngươi bày ra bộ này muốn đánh nhau dáng vẻ cho ai nhìn đâu? Tạ Vũ Hàm hai tay chống lạnh, tức giận khiển trách. Ạ cứ lì nhất thời tràn đầy bất đắc dĩ, hắn thu liễm lại sôi trào chiến ý, thấp giải thích do nói: thủ hộ giả đại nhân, ta chỗ trước trách ta. Được thôi, về sau đừng ngạc nhiên như vậy, cái này đều ta đồng môn, chính mình người. Vâng, là. Ạ cứ lì chỉ có thể cung kính đáp ứng, nhưng trong lòng thì một trận bị quất. Chính mình người, cái này phô trương so diện tộc còn doan người. Tạ Vũ Hàm đổi vội vàng xoay người đầu, liền đối với trên bầu trời Chu Đạo cùng Đường Nguyên Lãng liều mạng với tay, lôi kéo cuống họng hô to lên: Đào ca, Nguyên Lãng, mau xuống đây. Lơ lửng tại giữa không trung, Chu Đạo cùng Đường Nguyên Lãng liếc nhau một cái. Đường Nguyên Lãng trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, mà Chu Đạo thì là lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiếp với. Bọn hắn không lại tiếp tục sĩ diện, thân hình thoát một cái liền trực tiếp xuất hiện tại Tạ Vũ Hàm trước mặt. Tạ Vũ Hàm vừa nhìn thấy hai người, lập tức liền hoan thiên hỉ điệu nhào tới, một tay một cái, thân thiết khoác lên cánh tay của bọn hắn. Các ngươi là đặc biệt tới tìm ta chơi phải không? Đường Nguyên Lãng cười lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói: Không phải, chúng ta là dâng lão tô mệnh lệnh, đến tìm Gia Gia. Lại tìm Gia Gia nha? Làm sao không tìm ta chơi? Tạ Vũ Hàm miệng lập tức bẻ lên, mặt mũi tràn đầy đều viết không cao hứng. Một bên Chu Đào nhẹ nói nói: Về sau có nhiều thời gian, chính sự quan trọng. Cũng thế, vậy các ngươi đi theo ta. Ta biết Gia Gia ở đâu. Nói xong, nàng liền lôi kéo hai người, một đường liễu ra liễu dịu hướng về thánh địa chỗ sâu nhà gỗ nhỏ đi đến. Chỉ để lại ạ cứ lì chờ một đám thượng cổ ma tộc hậu nhân, trong gió hai mặt nhìn nhau, cảm thụ được trên bầu trời cái kia mấy chục vạn chỉ dạ sắt mang tới trầm trọng cảm giác áp bách, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Cái này ổ dị dạ thánh địa đều nhanh thành chợ bán thức ăn đều. Cũng không lâu lắm, tại Tạ Vũ Hàm chỉ huy dưới, Chu Đào cùng Đường Nguyên Lãng liền gặp được chính ở trước nhà gỗ tính tọa Lưu Trường Phong. Lưu Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt tại hai người trên không đảo qua, trên mặt lộ ra một tia vui mừng ý cười. Không tệ, đều thành dài rất nhiều. Chu Đào cùng Đường Nguyên Lãng đội vàng hướng lấy Lưu Trường Phong cung kính hành lễ một cái. Ra ra. Lưu Trường Phong nhẹ gật đầu, lập tức trực tiếp đưa cho Chu Đào một phong vừa mới dùng xi phong tốt giấy viết thư, trầm giọng phân phó nói: "Tiểu may bá, vợ mông nhỏ, các ngươi hiện tại mang theo chi này dạ sát đại quân, trở về Hoa Hạ, thẳng tới Bắc Cảnh Hắc Hạ." Lưu Trường Phong lại bổ sung một câu: "Các ngươi lúc trở về, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, cần phải muốn theo Bắc Cảnh trên không đi ngang qua, đi vòng thêm vài vòng cũng không sao, mà lại, chiến trận càng lớn càng tốt, tư thái càng ngông cuồng càng tốt." Đường Nguyên Lãng nghe nói như thế, vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Đào. Cái này không phải liền là chuyên môn cho Đào Ca chế tạo riêng nhiệm vụ sao? Lần này, có thể không phải để Đào Ca cho trang sướng rồi a? Chu Đào ánh mắt ngưng tụ, lập tức minh bạch trong đó thâm ý, mở miệng nói: "Ra ra, ngài đây là muốn gõ một cái Bắc Cảnh sao?" Lưu Trường Phong khẽ bước cằm, ngữ khí lạnh nhạt: "Tự nhiên cần gõ một cái." Chu Đào lên tiếng là, lại hỏi: "Đến Bắc Cảnh về sau, thư này giao cho người nào?" Lưu Trường Phong nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười, nói ra: "Người nào đến thì giao cho ai?" Chu Đào lần nữa gật đầu, hỏi một vấn đề cuối cùng: "Nếu là trên đường có người xuất thủ đâu?" Lưu Trường Phong chỉ là thản nhiên nói một tiếng, thanh âm lại lộ ra một cô hơi lạnh thấu xương: "Ngươi tự mình xử trí." "Biết." Chu Đào gật đầu đáp, ánh mắt bên trong lóe qua một tia sắc bén ánh sáng. Đường Nguyên Lãng nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá vẫn là ở một bên vội vàng gật đầu hẳn là. Hai người lúc này mới cáo từ rời đi, chuẩn bị mang theo dạ sát đại quân trở về Bắc Cảnh. Vừa đi ra thánh địa vào ngoài, Chu Đào ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa, ánh mắt phức tạp ạ Clì trên thân. A Clì đối mặt Chu Đào, ánh mắt bên trong cũng không khỏi có chút xấu hổ giận dữ. Dù sao lúc trước hắn nhưng là tại trước mắt bao người, bị cái này nhân tộc thiếu niên một chiêu miểu sát, cái kia phần sỉ nhục đến bây giờ còn là cấn tại linh hồn chỗ sâu. Chu Đào đối với A Clì phương hướng, dùng một loại hời hợt ngữ khí nói một tiếng: "Ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc gặp được ta." A Clì ánh mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, gân xanh trên trán như là con giun giống như nổi lên, một cỗ khó có thể ngăn chặn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Phía sau hắn cái kia đối với đen nhánh cánh bá một chút đột nhiên mở ra, rồi rào ma khí trong nháy mắt bạo phát, liền muốn xông lên đi cùng Chu Đào phân cái thắng bại. Sau lưng một đám thượng cổ ma thú hậu nhân thấy thế, hồn đều nhanh hoảng sợ bay, tranh thủ thời gian gắt gao đem A Clì cản lại. "A Clì, đừng xúc động a." "Xúc động là ma quỷ a. Hắn hiện tại thế nhưng là thủ hộ giả đại nhân đồng môn, chúng ta đắc tội không nổi a." Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng a. A Clì lồng ngực kịch liệt chập trùng, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, đành phải là cố kiềm nén lại cơn giận này, chậm rãi thu hồi cánh, hướng về Chu Đào phương hướng lạnh hừ một tiếng, dùng cái này để diễn tả mình sau cùng bất khuất. Đã thấy Chu Đào đã bước lên đế vương cấp dạ sát phần lưng, vẫn như cũ đứng chắc tay. Cái kia đạm mạc ánh mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ cái khác thượng của ma tộc hậu nhân, cuối cùng chậm rãi phun ra mấy chữ: "Ta xem các ngươi, cũng không gì hơn cái này." "Ngoa tạo, cái này ra hỏa quá phận. Trước đó vẫn chỉ là nhằm vào A Clì một người, bây giờ lại đem tất cả mọi người cho mang hộ lên." Mấy cái kia nguyên bản còn tại chết lôi kéo A Clì tộc nhân, trong nháy mắt thì bung lòng tay ra. Bên trong một cái càng là trở tay đẩy A Clì một thanh, giận dữ hét: "A Clì, đi lên chơi hắn, đừng cho ta mặt mũi, giết chết hắn, thủ hộ giả đại nhân chỗ đó ta giúp ngươi đánh yểm trợ. Không muốn mất đi chúng ta thượng cổ ma thú hậu nhân mặt." Chương 929, vô điều kiện chương 929, vô điều kiện vĩnh giả thương hội, thứ ba khu. Không mặt giáo sư Tiền Nho Lâm chính một thân một mình, tại chuyên vì hắn phối trí nơi ở trong tiểu hoa viên, chậm rãi dạo bước. Trải qua cái này dòng dã một tháng chăm chú điều dưỡng, tình trạng cơ thể của hắn, xác thực đã được đến mắt trần có thể thấy cải thiện cực lớn. Vĩnh giả thương hội cái kia có thể xưng lịch thiên chữa bệnh kỹ thuật, không chỉ có tinh chuẩn cắt trừ hắn thể nội tất cả ung thư tổ chức, càng là thông qua một loại hắn tạm thời còn không cách nào hoàn toàn lý giải cấp độ gen thủ đoạn, đem những cái kia tế bào ung thư tiến hành cực kỳ hữu hiệu khống chế cùng áp chế. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thân thể cơ năng ngay tại từng bước khôi phục, thậm chí so với hắn bị bệnh trước đó trạng thái còn muốn càng tốt hơn một loại đã lâu sức sống, một lần nữa về tới cỗ này thương lão thể xác bên trong. Thế mà, trên thân thể chuyển biến tốt đẹp, lại không có cách nào đốt lên hắn nội tâm vết thương. Tâm tình của hắn, hoảng bét tới cực điểm. Đối với Lâm Nhã, cái kia hắn coi như chính mình ra con gái nuôi, hắn trong lòng kỳ thật cũng không có hận ý, hắn biết rõ, cái kia hải tử chỉ là muốn cứu hắn mà thôi. Vừa nghĩ tới Lâm Nhã không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn ủng hộ vô điều kiện nghiên cứu của hắn, cái kia phần nồng hậu dạy đặc đến tan không ra phụ nữ chi tình, liền để hắn vô luận như thế nào cũng không hận nổi. Hiện tại, Tiền Nho Lâm tất cả khắc cốt hận ý đều tinh chuẩn tập trung tại trên người một người. Chí giả. Nói cho cùng, lớn nhất hố chính là cái này tự cho là đúng ra hỏa. Tiền Nho Lâm hiện tại mới rốt cục nhận thức muộn ý thức được, chí giả chỉ sợ sớm đã phản bội hắn cùng cương ấn, thậm chí đã trong bóng tối đầu phục Tô Dương. Hoa, cái này đầy trong đầu đều nghĩ đến ý thức phi thăng, tự khoe là tân thời đại thần minh cầu vật, vậy mà lại buông hắn xuống cái kia buồn cười kiêu ngạo, đi làm điện tín lừa đảo. Đáng hận nhất chính là chính mình vậy mà thật bị hắn lừa. Cũng là bởi vì chí giả cái kia nhìn như vô cùng khẩn cấp truyền tin, mới khiến cho hắn trong lòng đại loạn, cuối cùng triệt để bại lộ hành tung của mình. Nếu như không có cái kia đáng chết truyền tin, lấy hắn sớm bố trí tốt những cái kia hậu thủ, Tiền Nho Lâm tự tin, mình tuyệt đối còn có cơ hội chạy thoát. Nhưng là, hắn nhìn tính và tính, đều không có tính tới Trí Giả sẽ đầu nhập vào Tô Dương. Đây quả thực so để hắn tin tưởng hung thú tụ tập thể ăn chay còn muốn tới hoang đường. Hắn hiểu rất rõ Trí Giả. Đó là một cái cực độ tự mình, đem tất cả mọi người coi là quân cờ cùng số liệu tiên điên, một cái trừ của mình ý thức vĩnh sinh kế hoạch bên ngoài, đối bất cứ chuyện gì đều thờ ơ ra hỏa. Giống Trí Giả kẻ như vậy, làm sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện thần phục với một người khác? Tiền Nho Lâm không nghĩ ra. Một tháng này đến nay, hắn mỗi ngày đều đang tự hỏi cái này vấn đề, trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ mà tiếng bước chân trầm ổn từ nơi không xa truyền đến. Tiền Nho Lâm vô ý thức dừng bước lại, chậm rãi nghiêng đầu, hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Làm hắn thấy rõ ràng người tới khuôn mặt lúc, cặp kia đục ngầu trong đôi mắt, trong nháy mắt phun trào lên vô cùng phức tạp cảm xúc. Tô Dương nện bước không nhanh không chậm tốc độ, đi tới Tiền Nho Lâm trước người, thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Không biết là cái kia xưng hô ngươi một tiếng Tiền lão sư, hay là nên xưng hô ngươi một tiếng Không Mặt giáo sư đâu. Tiền Nho Lâm thu hồi ánh mắt, phát ra một tiếng tràn đầy tự giễu cùng mệt mỏi thở dài. Tùy tiện ngươi xưng hô như thế nào đi. Dù sao hiện tại, ta bất quá là một cái rơi xuống trên tay ngươi tù nhân mà thôi. Tô Dương ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa bộ kia từ đặc thù hợp kim chế tạo cái bàn, đối với Tiền Nho Lâm, làm ra một cái dấu tay xin mời. Ngồi xuống, chúng ta thật tốt trò chuyện chút. Tiền Nho Lâm không có nhiều lời, chỉ là trầm mặc, nện bước bước chân nặng nề, chậm rãi trên ghế ngồi xuống. Chờ hắn vào chỗ về sau, Tô Dương mới tại hắn đối diện ngồi xuống, chậm rãi mở miệng nói ra. Chúng ta có nhiều thời gian có thể hào hào mà nói một chút. Tiền Nho Lâm mở mắt ra, cặp kia thâm thúy trong mắt, lóe ra tìm tòi nghiên cứu quan mang. Trí Giả là lúc nào đầu nhập vào ngươi? Tô Dương khoe miệng, câu lên một vệt nụ cười thản nhiên. Ngay tại các ngươi vượt biển kế hoạch chính thức chấp hành trước đó. Tiền Nho Lâm mi đầu, trong nháy mắt chăm chú khóa lại với nhau, truy vấn. Cụ thể đi qua đâu? Tô Dương cũng không giấu giếm, liền đem lúc đó như thế nào cùng Trí Giả cách không giao phòng, như thế nào đem đẩy vào tuyệt cảnh, cuối cùng lại là như thế nào đạt thành hợp tác đi qua, không nhanh không chậm toàn bộ cáo chi Tiền Nho Lâm. Làm Tiền Nho Lâm nghe xong Tô Dương tự thuật về sau, cái kia trương khuôn mặt đầy nếp nhăn phía trên, viết đầy khó có thể tin chấn kinh. Ngươi lại có thể thông qua ý đến tiến hành ý thức tầng mặt hình chiếu, đồng thời coi đây là môi giới, tinh chuẩn khóa chặt bản thể của hắn vị trí. Sự thật này mang cho hắn trùng kích, xa so với vị trí giả phản bội còn muốn tới càng thêm mãnh liệt. Tiền Nho Lâm lâm vào hồi lâu trầm mặc, phản phất tại tiêu hóa cái này lật đổ hắn nhận biết tin tức. Rất lâu, hắn mới lại một lần nữa phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, thanh âm kia bên trong lại mang theo vài phần phát ra từ nội tâm kính nể. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu, ta thì không nhìn lầm người. Năm đó, ta nhìn thấy ngươi luận văn lúc, ta đã cảm thấy ngươi tuyệt đối không phải một cái bình thường võ đạo lý luận học giả. Sự thật cũng đã chứng minh, ý tại trong tay của ngươi không hề chỉ là một loại cường đại chiến đấu lực. Ngươi đã đem nó chuyển hóa thành một loại đủ để cải biến thế giới bố cục sức sản xuất. Tô Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười. Chỉ từ học giả góc độ tới nói, Tiền lão sư, ngươi là một cái học thuật giới đại tiền bối, có thể có được ngươi tán thành cùng khích lệ, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Tiền Nho Lâm thần sắc một lần nữa biến đến băng lãnh mà cảnh giác. Vậy ngươi lưu lại ta đầu này tàn mệnh, lại là vì cái gì? Ta đối với ngươi mà nói, bây giờ còn có cái gì giá trị lợi dụng sao? Tô Dương nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Hiện tại, ta có một cái tên là Sơn Hà xã tắc đồ kế hoạch, mà ngươi là trong kế hoạch này cực đại trợ lực, cho nên ta mới lựa chọn lưu lại tính mạng của ngươi, đồng thời cũng là vì để ngươi nghiên cứu thành quả có thể chân chính dùng đến nó cái kia dùng địa phương phía trên. Tiền Nho Lâm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sơn Hà xã tắc đồ, vẹn vẹn chỉ là cái này năm chữ liền để hắn ngửi được một cô vô cùng to lớn, thậm chí đủ để phá vỡ cản khôn khí tức. Chờ một lát, Tô Dương nói một tiếng, sau đó liền xoay người lại, đối với bên cạnh hư không, nhẹ nhàng vỗ một cái. Chỉ thấy hắn trước mặt không gian, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một cục đá, trong nháy mắt đẩy ra một vòng vô hình gợn sóng. Tô Dương tay, cứ như vậy không trở ngại chút nào chỗ, trực tiếp vươn vào cái kia mảnh nộn nhạo gợn sóng bên trong. Làm tay của hắn lần nữa thu trở về thời điểm, trong tay đã nhiều một cái tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác mô phỏng sinh vật đầu. Tiền Nho Lâm thấy cảnh này, lần nữa bị thật sâu rung chuyển. Cái kia viên thân là đỉnh cấp khoa học gia đầu, tại thời khắc này lại có chút không thể nào hiểu được trước mắt cái này hoàn toàn vi phạm với vật lý pháp tắc hiện tượng. Thưa không lấy bật, Tô Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, dường như làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, chỉ là một số đối với ý tiểu vận dùng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Quan khắp cả Sơn Hà xã tắc đồ phương án, liền từ nó đến vì ngươi giải thích cặn kẽ một cái đi. Vừa dứt lời, cái kia bị Tô Dương tiện tay để ở trên bàn mô phỏng sinh vật đầu, cặp kia cơ giới trong đôi mắt liền bỗng nhiên bắn ra hai đạo lưu hỏa chùm sáng màu xanh lam. Chùm sáng ở giữa không trung giao thoa, cấp tốc xây dựng ra một bức to lớn mà rõ ràng toàn bộ tin tức hình ảnh. Ngay sau đó, một cái không tình cảm chút nào ba động điện tử hợp thành âm, bắt đầu phối hợp với không ngừng biến ảo toàn bộ tin tức hình ảnh, kỹ càng giải thích lên toàn bộ Sơn Hà xã tác đồ kế hoạch hoạch tâm nội dung. Tiền Nho Lâm triệt để đắm chìm trong đó. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia mảnh toàn bộ tin tức hình ảnh, lỗ tai không buông tha điện tử âm phun ra bất luận một chữ nào tiết. Hắn thấy được một cái hoàn toàn mới lấy võ đạo văn minh làm căn cơ tương lai xã hội hình thái. Kế hoạch này mỗi một cái phân đoạn đều tràn đầy không thể tưởng tượng sức tưởng tượng, lại vừa có vô cùng nghiêm cẩn lý luận chèo chống. Nó tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, to lớn, mỹ lệ, lại tràn đầy có tính đột phá lực lượng. Cùng kế hoạch này so sánh, chính mình cái kia cái gọi là sinh hóa phi thăng, Trí Giả cái kia cái gọi là ý thức phi thăng, đều lộ ra là nhỏ bé như vậy, như vậy. Ấu chí. Địch. 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 Một trận dồn dập tiếng cảnh báo, đột nhiên vang lên. Tiền Nho Lâm giữa ngón tay đeo cái viên kia sinh mệnh thể trinh dụng cụ đo lường, chính lóe ra chướng mắt hồng quang. Cảnh cáo. Nhịp tim quá nhanh. Nhịp tim quá nhanh. Trước mắt nhịp tim, 272. Đã tiêm vào cường hiệu thuốc an thần một cố lạnh buốt dịch thể, theo dụng cụ đo lường phía trên dò ra cỡ nhỏ châm đầu, rót vào hắn thể nội. Tiền Nho Lâm cái kia bởi vì quá độ kích động mà kịch liệt chập trùng lồng ngực, cái này mới chậm rãi bình phục xuống tới. Tô Dương nhìn lấy hắn bộ dáng này, nói khẽ, xem ra ngươi cùng Chí Giả mở dạng, đối kế hoạch này cũng đúng là so sánh cảm thấy hứng thú. Tiền Nho Lâm cặp kia đục ngầu trong đôi mắt, giờ phút này chính tiêu đốt lên trước nay chưa có, ánh sáng nóng bỏng mang. Nào chỉ là cảm thấy hứng thú, hắn thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Kế hoạch này, một khi hoàn thành, đem triệt để phá vỡ toàn bộ thế giới. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại gần như cuồng nhiệt ánh mắt nhìn lấy Tô Dương, đội vàng hỏi, như vậy hiện tại cái này kế hoạch tiến hành đến một bước nào rồi? Tô Dương chỉ là bình tĩnh nói một tiếng. Còn tại giai đoạn trước công tác chuẩn bị bên trong, nghiêm chỉnh mà nói, bước đầu tiên cũng còn không có tranh thức bắt đầu. Thế mà Tiền Nho Lâm lại giống như là không có nghe được câu này đồng dạng, lại theo sát lấy truy vấn. Trước mắt tham dự cái này kế hoạch hết thảy có mấy người? Tô Dương duỗi ra ba ngón tay, nhẹ nhàng lung lay. Ta, Chí Giả, còn có ngươi. Tiền Nho Lâm cả người đều cứng đờ, trên mặt biểu lộ ngưng kết thành một bộ khó có thể tin kinh ngạc. Không có, không có những người khác. Tô Dương khẳng định nói một tiếng. Đúng vậy, thì chúng ta ba cái. Ta cũng không có ý định khiến người khác lại gia nhập vào. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan toàn bộ Sơn Hà xã tắc đồ kế hoạch có được tuyệt đối thuần túy cùng ổn định. Tiền Nho Lâm thần sắc biến đến có chút hoảng hốt. Hắn nỗ lực tính ra ra kế hoạch này cần có bảng đại công tác lượng. Cuối cùng, hắn cho ra một cái để hắn cảm thấy tuyệt vọng kết luận. Loại công việc này lượng, vẹn vẹn bằng chúng ta ba cái, làm sao có thể hoàn thành? Cái này căn bản cũng không phải là người đủ khả năng phạm chủ. Tô Dương trên mặt, nhưng như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy đủ cười. Kỳ thật, vốn là ta là dự định tự mình một người hoàn thành. Nhưng là hiện tại, để lại cho ta thời gian, cũng không tính quá dư dả. Ta cần phải nhanh một chút làm cho cả Sơn Hà xã tắc đồ kế hoạch rơi xuống đất, cho nên mới quyết định để ngươi cùng Chí Giả gia nhập, cùng nhau đến đẩy mạnh cái này tiến trình. Hắn nhìn lấy Tiền Nho Lâm, ánh mắt chân thành mà thản nhiên. Tiền lão sư, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi hoàn thành nó sao? Tiền Nho Lâm chỉ cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này nhận lấy trước nay chưa có kịch liệt trùng kích. Hắn ngơ ngác nhìn Tô Dương, cái kia nhìn như tuổi trẻ trong thân thể dường như ẩn giấu đi một cái so vũ trụ còn mênh mông hơn linh hồn. Rất lâu, hắn mới dùng một loại thanh âm khàn khàn hỏi cái kia chiếm cư ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất vấn đề. Ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng qua là cảm thấy đây chính là một cái học giả việc, thực hiện bản không có khả năng thực hiện tồn tại. Câu nói này giống một đạo ôn hòa lại cực kỳ ánh sáng long ánh, trong nháy mắt chiếu sáng Tiền Nho Lâm nội tâm tất cả tối tăm cùng mê bóng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, làm hắn lần nữa mở ra lúc, cái kia hai con mắt bên trong tất cả dãy rủa, không cam lòng cùng oán hận đều đã không sai biến mất không thấy gì nữa. Ta nguyện ý gia nhập ngươi Sơn Hà xã tác đồ kế hoạch, không có bất kỳ cái gì điều kiện. Chương 930, Bắc Cảnh chi chủ. Chương 930, Bắc Cảnh chi chủ. Bắc Cảnh, băng tuyết ngập trời, hàn phong lạnh thấu xương. Từ lúc Hạ Viêm tuyên bố quy ẩn về sau, Bắc Cảnh cục thế lập tức thì rung chuyển lên. Hạ Viêm Tế Hải Thành nguyên bản tại Bắc Cảnh rất nhiều thế lực bên trong là thuộc về nhất lưu thế lực, mà dưới trướng hắn nắm giữ tài nguyên cùng địa bàn cũng là rất nhiều. Trong đó, đặc biệt mỏ vàng khoáng mạch, thứ nhất quý hiếm. Bởi vậy, Bắc Cảnh các đại thế lực vì tranh đoạt những địa bàn này cùng tài nguyên, tất nhiên là ra tay đánh nhau, chém giết cực sự khốc liệt. Gào thét trong gió lạnh, binh khí giao kích giòn vàng cùng trước khi chết tiếng hét thảm bên tai không dứt, hô tạm thành một khúc băng nguyên phía trên tử vong giao hưởng. Tinh Nguyệt Thành cùng Lam Đồ Thành hai phe nhân mã, giờ này khắc này ngay tại là một chỗ mỏ vàng khoáng mạch mà lẫn nhau chém giết. Trắng xóa tuyết địa đã sớm bị máu đỏ tươi nhiễm đến nhìn thấy mà giật mình. Song phương vì thế thậm chí xuất động trên trăm tên võ tôn, càng nắm chắc hơn vị ngày bình thường cao cao tại thượng võ vương cũng gia nhập trận này huyết tinh tranh đoạt chiến. Trong lúc nhất thời, cái này khoáng mạch phía trên năng lượng quấy động, cương khí ngang dọc, chiến đấu có thể nói là cực kỳ kịch liệt, song phương đều lẫn nhau có tổn thất. Thế mà đúng vào lúc này, song phương chính đang kịch liệt giao thủ võ vương lại dường như bị làm định thân pháp đồng dạng, đột nhiên thì ngừng chiến đấu. Trên mặt của bọn hắn không hẹn mà cùng nổi lên một vẻ khó nói lên lời vẻ hoảng sợ. Bọn hắn có thể cảm giác được phương xa chân trời giống như có cực kỳ khủng bố hung thú thủy triều đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hướng về bên này điên cuồng tiếp cận. Đồng thời, cỗ khí tức kia là như thế to lớn, như thế tà ác, để thân là võ vương bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu mãnh liệt cảm giác áp bách. Tốc độ di động càng là nhanh đến làm cho người giận sôi. Song phương võ vương không dám chậm trễ chút nào, lập tức kêu dừng phía dưới đã giết đỏ cả mắt chiến đấu. Mỗi người mang đám người dựa lưng vào khoáng mạch, thần sắc khẩn trương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay tại lúc này, vô số lít nha lít nhít điểm đen từ phương xa chân trời tuôn ra hiện ra. Bọn chúng cấp tốc mở rộng, cuối cùng hóa thành một mảnh giả thiên tế nhật mây đen. Tại cái này trắng giữa trời đất mênh mông, lộ ra nhất là âm vũ khủng bố. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây, vô luận là võ vương vẫn là võ tôn, đều là tê cả da đầu, dọa đến toàn thân không bị khống chế run rẩy. Mà cái kia cố còn như thực chất khủng bố cảm giác áp bách, càng lại như là vạn trượng như núi cao ẩm vang đè xuống, làm cho tất cả mọi người đều không thể động đậy. Hung thú. Hung thú thủy triều. Bắc Cảnh làm sao có thể sẽ xuất hiện như thế quy mô hung thú thủy triều. Hơn nữa còn là chưa thấy qua hung thú. Rất nhanh, cái kia vô số dạ sắt đã như là đèn nhánh thủy triều, lướt đến mọi người trên không, không ngừng mà xoay quanh. Bọn chúng cái kia đỏ tươi đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới nhỏ bé như con kiến hôi nhân loại, phản phất tại xem kỹ con mồi của mình. Trong đó, hai cái hình thể khổng lồ nhất, khí tức cũng kinh khủng nhất đế vương cấp dạ sát, phát ra một tiếng bén nhọn hí lên, từ không trung lao xuống mà đến. Bọn chúng cái kia to lớn thân ảnh, lôi cuốn lấy hủy diệt tính sức gió, nặng nề mà rơi vào song phương nhân mã vị trí trung tâm. Vâng. Đại địa run rẩy kịch liệt một chút, thật dày tuyết động bị trong nháy mắt nhấc lên, tạo thành một đạo hình vòng sóng xung kích. Cái này hai cái đế vương cấp dạ sát chỗ tản ra cảm giác áp bách, càng là khủng bố đến cực hạn, ép tới sở hữu người khí tức hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch. Mà khi bọn hắn trông thấy, cái này hai cái như là ma thần đế vương cấp dạ sát sau lưng, lại còn đứng đấy hai đạo bóng người thời điểm, nguyên một đám càng là trợn mắt hốt mồm, nhãn cầu đều nhanh muốn theo trong hốc mắt trừng đi ra. Song vương võ vương, càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin. Cũng đúng lúc này, trong đó một đạo thân ảnh, chỉ là nhàn nhạt liếc qua run lẩy bẩy song phương nhân mã, lúc này mới dùng một loại bình thản đến gần như hờ hững ngữ khí, mở miệng hỏi, các ngươi là thế lực nào đội ngũ? Cái này thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Song phương võ vương trong lúc đó lấy lại tinh thần, cảm nhận được Chu Đảo cùng Đường Nguyên Lãng trên thân cái kia như là thâm viên giống như mênh mông cảm giác áp bách, trong lúc nhất thời càng là kinh hồn bạt vía, hoảng hốt lo sợ. Trong đó, Tinh Nguyệt Thành cầm đầu võ vương đồng loạt đối với hai người chắp tay hành lễ, âm thanh run rẩy nói, các hạ, chúng ta chính là Tinh Nguyệt Thành nhân mã. Một bên khác Lam Đồ Thành võ vương nhóm, thấy thế cũng là không dám thất lễ, vội vàng nói mình là Lam Đồ Thành. Đường Nguyên Lãng ánh mắt chậm rãi từ trên người bọn họ đảo qua, mở miệng nói ra, nghe cho kỹ, ta gọi Đường Nguyên Lãng, chính là Dạ Sát chi chủ. Từ nay về sau, Bắc Cảnh cũng là ta địa bàn, ta cũng là Bắc Cảnh chi chủ. Bắc Cảnh tất cả khoáng mạch, tất cả tài nguyên, tất cả thổ địa, tất cả thuộc về ta tất cả. Không quản các ngươi là Tinh Nguyệt Thành đội ngũ, vẫn là Lam Đồ Thành đồ bỏ đi, hiện tại cũng cút cho ta ra Bắc Cảnh. Phàm là dám có bất kỳ người chú đóng ở bất luận cái gì một chỗ khoáng mạch phía trên, ta liền là vì đối sự khiêu khích của ta, coi là ta địch nhân. Đến lúc đó, ta cái này mấy chục vạn Dạ Sát đại quân, chắc chắn san bằng các ngươi thành thị. Đường Nguyên Lãng đông nhiên bước về phía trước một bước, cái kia cố thuộc về đế vương cấp Dạ Sát khí tức khủng bố, cùng hắn tự thân uy áp hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cỗ cùng bạo khí lãng, hướng về mọi người bao phủ mà đi. Có nghe thấy không? Song phương võ vương sớm đã bị chiến trận này cho sợ vỡ mật, nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ, vội vàng như là gà con mổ thóc giống như điên cuồng gật đầu hẳn là. Hiện tại lăn ra ta địa bàn. Đường Nguyên Lãng không kiên nhẫn phất phất tay, như cùng ở tại khu đổi rồi. Đúng rồi, nếu như trong lòng các ngươi không phục, muốn tìm ta gây phiền phức, ta ngay tại Tế Hải Thành, tùy thời xin đợi các ngươi lại giá. Đường Nguyên Lãng vừa dứt lời, Tinh Nguyệt Thành cùng Lam Đồ Thành võ vương nhóm, không cần suy nghĩ, thì tranh thủ thời gian mang theo nhân mã của mình, lộn nhào bắt đầu rút lui. Bọn hắn thậm chí ngay cả thi thể của chiến hữu cũng không kịp thu liễm, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông băng tuyết ngập trời ở giữa. Bọn người đi về sau, Đường Nguyên Lãng cái này mới nhìn hướng một bên thủy trung đứng chắp tay Chu Đảo, trên mặt kềm nén không được nữa cái kia cô hưng phấn, cười ha ha một tiếng. Đào ca, cảm giác này thật quá sung sướng. Ta mới vừa rồi là không phải tặc bá đạo. Không tệ. Năm ban tại tiến hành địa bán phân chia thời điểm, Bắc Cảnh vừa mới bắt đầu nhưng thật ra là về Hà Vi Vi. Nhưng là, Lý Nhất Minh liền cảm thấy lấy chuyện này không ổn a. Hà Vi Vi tại Bắc Cảnh nơi này, rất dễ dàng vào chơi a. Không cẩn thận đem chân tướng sự tình cho dốc hết ra lộ ra nhưng làm sao bây giờ? Hà Vi Vi cẩn thận một suy nghĩ cũng là như thế cái đạo lý, sau đó quả quyết từ bỏ Bắc Cảnh. Kết quả mảnh đất này thì rơi xuống Đường Nguyên Lãng trong tay. Mà Chu Đảo tại mang theo Dạ Sát đại quân chạy tới Bắc Cảnh trên đường, kỳ thật cũng một mực tại suy nghĩ nên xử lý như thế nào Bắc Cảnh lúc này, cái này một vấn đề khó giải quyết. Bắc Cảnh cục thế hiện tại đích thật là rất phức tạp, các đại thế lực rắc rối khó gỡ, đồng thời khẳng định là tàng long ngọa hổ. Dù sao Chu Đảo cảm thấy Côn Lôn có được mấy vị võ hoàng, nhưng lại chậm chạp không có đối Bắc Cảnh khối này phát ngoại chi độc thủ, chuyện này bản thân thì vô cùng kỳ quái. Nhất là Chu Đảo thực sự tiếp xúc qua võ hoàng cấp bậc sau khi chiến đấu, hắn liền càng thêm khắc sâu ý thức được võ hoàng đối với võ hoàng phía dưới võ giả quả thực cũng là hàng duy đả kích. Côn Lôn có nhiều như vậy võ hoàng cấp bậc đỉnh tiêm chiến lực, lại không có đối Bắc Cảnh ra tay, chỉ là theo nhân tộc quan sát cục diện phía trên, vì đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, giảm bớt không cần thiết thương vong, cái góc độ này đến giải thích, cảm giác vẫn là quá đơn bạc. Cho nên, Chu Đào cảm thấy, Bắc Cảnh mảnh này băng phong đất dưới mặt đất tuyệt đối là không có ai biết, đủ để cho Côn Ngậm cũng vì đó kiêng kỵ ẩn tàng cường giả tồn tại. Chính là bởi vì kiêng kỵ những thứ này giấu ở hậu trường cường giả, Côn Lôn mới chậm chạp không có đối Bắc Cảnh động thủ. Cho nên, Chu Đào cùng Đường Nguyên Lãng trên đường một phen sau khi thương nghị, quyết định tương kế tự kế. Đã Lưu Trường Phong để bọn hắn rêu rao khắp nơi, vậy bọn hắn thì thỏa thích rêu rao, thỏa thích ngông cuồng, tận khả năng đi kéo tất cả thế lực cử hận. Chỉ có dạng này mới có thể đem những cái kia giấu ở hậu trường cường giả đều ép ra ngoài. Chỉ có đem những thứ này không xác định uy hiếp, toàn bộ bày ở ngoài sáng, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Đường Nguyên Lãng nhìn lấy Chu Đào, trên mặt cái kia cố hưng phấn sức lực dần dần tối lui, nhiều hơn mấy phần lo âu nói ra, Đào ca, ngươi thật muốn đi Tế Hải Thành à? Chu Đào khẽ bước cằm, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói ra, đem ta đưa đến Tế Hải Thành về sau, ngươi dựa theo chúng ta sớm định ra kế hoạch lập tức mang theo Dạ Sát đi Hắc Hà là được rồi. Thế nhưng là, vạn nhất thật có võ hoàng cấp bậc cường giả đến Tế Hải Thành tìm ngươi phiền phức, vậy làm thế nào? Nếu là đánh cũng lại, ta tùy thời đều có thể thông qua truyền tống rời đi. Ngươi hiểu ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Chu Đào đã tính trước vô Đường Nguyên Lãng bà bay, nói ra, mặt khác, chuyện này tuyệt đối không nên nói cho lão sư cùng những người khác, miễn cho để bọn hắn lo lắng.
Chương 931, cái cuối cùng cơ hội. Chương 931, cái cuối cùng cơ hội. Dạ Sát chi chủ Đường Nguyên Lãng tên tuổi, chính lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ vang vọng toàn bộ Bắc Cảnh. Mà Bắc Cảnh thế lực khắp nơi, các phương phản ứng tự nhiên đều không quá đồng dạng. Tuyệt đại bộ phận thế lực, tại cái kia cố uy thế hủy thiên diệt địa phía dưới, tự nhiên là cảm nhận được vô tận kinh hoàng cùng phẫn nộ. Cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện Dạ Sát chi chủ, vừa lên đến thì cuồng vọng tuyên bố, Bắc Cảnh là địa bàn của hắn. Tuyên bố để tất cả Bắc Cảnh thế lực cút ngay lập tức ra Bắc Cảnh. Nếu là không rời đi Bắc Cảnh, liền bị cái kia mấy chục vạn Dạ Sát đại quân san bằng. Cái này cũng quá bá đạo. Đây quả thực là đem chọn cái Bắc Cảnh tất cả thế lực mặt mũi đều hung hăng giẫm tại trên mặt đất, lại dùng lòng bàn chân nghiền hơn mấy vòng. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Thế mà, nổi giận thì nổi giận. Chi kia Dạ Sát đại quân là thực sự khủng bố. Cái kia năm cái đế vương cấp Dạ Sát chỗ tản ra khí tức, đủ để cho bất luận cái gì võ hoàng phía dưới cường giả cũng vì đó run rẩy. Đồng thời, cái kia tự xưng là Dạ Sát chi chủ Đường Nguyên Lãng, tự thân chỗ phát ra khí tức cũng cực sự bá đạo, như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Cái này khiến Bắc Cảnh rất nhiều thế lực tuy nhiên phẫn hận vô cùng, nhưng bây giờ là căn bản không dám đi Tế Hải Thành tìm Đường Nguyên Lãng phiền phức. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ phẫn nộ đều lộ ra trắng xám mà bất lực. Nếu như muốn lật về cái này nhất thành, rửa sạch phần này vô cùng nhục nhã, duy nhất có thể làm cũng là liên hợp, đem chọn cái Bắc Cảnh tất cả lực lượng đều bệnh thành một sợi dây thừng. Sau đó, các đại Bắc Cảnh thế lực không thể không tại loại khuất nhục này cùng hoảng sợ xen lẫn dưới cục diện, mỗi người phái ra địa vị tối cao đại biểu, bí mật thương nghị liên hợp một chuyện. Mấy ngày sau, Bắc Cảnh thành nào đó, một gian để phòng xâm nghiêm mật thất bên trong, Bắc Cảnh mười mấy đỉnh tiêm thế lực đại biểu đủ tụ tập ở đây. Trong mật thất bầu không khí đè nén làm cho người ngạt thở. Tinh Nguyệt Thành đại biểu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt tràn đầy âm trầm. Chư vị, chắc hẳn đại gia cũng đều biết, cái kia cái gọi là Dạ Sát chi chủ đã đem chiến thư bỏ vào chúng ta trên mặt của mỗi một người. Lam Đồ Thành đại biểu lạnh hừ một tiếng, một trưởng vô lên bàn, chấn động đến chén trà vang lên ong ong. Kinh người quá đáng, ta Bắc Cảnh khi nào nhận qua bực này bất khí? Một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện mồm còn hôi sữa, cũng dám tự xưng Bắc Cảnh chi chủ. Theo ta thấy, chúng ta trực tiếp tập kết tất cả tinh nhuệ, thẳng hướng Tế Hải Thành, đem hắn chém thành muôn mảnh. Một vị khác tóc trắng xóa lao giả, lại là chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn khàn, không thể xúc động. Cái kia mấy chục vạn Dạ Sát đại quân, tuyệt không phải trò đùa. Nếu là tùy tiện khai chiến, chúng ta sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí có tai họa ngập đầu. Lời vừa nói ra, trong mật thất bầu không khí biến đến càng thêm nghiêm trọng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tranh luận không nghỉ. Có chủ chiến, có chủ hòa, có đề nghị trước phái người đi dò xét hư thực. Cuối cùng, vẫn là tư lịch so sánh lao đại biểu vì trận này tranh luận vẽ lên dấu chấm tròn. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Liên hợp là chúng ta đường ra duy nhất. Ta đề nghị, do ta nhóm các nhà cộng đồng đề cử ra một vị minh chủ, thống nhất điều phối tất cả chiến lực, cộng đồng nên đối với lần này nguy cơ. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có cơ hội cùng cái kia Dạ Sát chi chủ tách ra một vật tay. Cùng lúc đó, mấy chục vạn Dạ Sát rốt cục đã tới Bắc Cảnh Tế Hải Thành trên không. Đường Nguyên Lãng đứng tại đế vương cấp Dạ Sát trên lưng, quan sát phía dưới tòa kia đã hóa thành phế tích thành thị, quay đầu nhìn hướng bên cạnh đứng chắp tay Chu Đào. Đào ca, ta đi đây. Một mình ngươi ở chỗ này, thật không có vấn đề sao? Chu Đào ánh mắt rơi vào Tế Hải Thành trung tâm nhất cái kia mảnh còn tính hoàn chỉnh khu vực, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Đi thôi. Đường Nguyên Lãng nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Chu Đào bóng lưng, sau đó to lớn Dạ Sát quân đoàn tại hắn dẫn dắt phía dưới thay đổi phương hướng, như cùng một mảnh lưu động mây đen hướng về Hắc Hà phương hướng gào thét mà đi. Chu Đào mới thả người nhảy lên, hướng về phía dưới Tế Hải Thành lao xuống mà đi. Hắn thân thể trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lặng yên không một tiếng động. Thế mà ngay tại hắn mắt thấy là phải rơi xuống đất thời điểm, Chu Đào bàn tay lớn đông nhiên bung lên, mấy chục đạo lóe ra hàn mang cương trầm, như là thiên nữ tán hoa giống như, trong nháy mắt theo hắn trong tay háo bắn ra, bọn chúng tinh chuẩn đinh vào trên mặt đất, phân bố tại mỗi cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Sau một khắc, từng đạo mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác vô hình khí tuyến tại cương trầm ở giữa trong nháy mắt kéo căng. Những thứ này khí tuyến xen lẫn thành một tấm to lớn mà tinh vi lưới lớn, êm ái kéo lên Chu Đào thân thể, để hắn như lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình, mây bay nước chảy, không có phát ra mảy may tiếng vang. Lúc này Tế Hải Thành lộ ra có chút quẩn cung bé, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì thế lực nguyện ý tiếp quản tòa này đã từng phồn hoa thành trì. Chỉ có một phần nhỏ đi ngang qua võ giả, đem nơi đây làm thành là một cái lâm thời nghỉ ngơi chẳng sợ. Vừa đến, là bởi vì Tế Hải Thành lúc trước đi qua Lý Nhất Minh cùng Đường Nguyên Lãng hai người tẩy lễ về sau, thành thị đại bộ phận kiến trúc đều đã bị triệt để hư hại. Muốn trọng kiến, cần hao phí khó có thể tưởng tượng nhân lực cùng vật lực, đây là một khoản bất kỳ thế lực nào đều khó có thể chịu đựng to lớn chi tiêu. Tiếp theo, Tế Hải Thành bản thân cũng không thuộc về chiến lược quan trọng. Nó tất cả tài nguyên khoáng mạch đều thuộc về vùng lãnh thổ tính chất, tản mát tại Bắc Cảnh các nơi. Một số thời khắc, thậm chí muốn vượt qua mấy cái thế lực đối địch phạm vi mới có thể đến địa bàn của mình, quản lý lên cực kỳ không tiện. Cho nên, cũng không có đủ quá lớn tranh đoạt giá trị. Điều này sẽ đưa đến Hạ Viêm tại tuyên bố quy ẩn về sau, Tế Hải Thành liền trực tiếp biến thành một tòa không người hỏi thăm hoang thành. Chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua võ giả mới có thể đem nơi đây làm thành là một cái trang nghỉ hoặc là trạm trung chuyển. Làm mấy chục vạn Dạ Sát tại Đường Nguyên Lãng dẫn dắt phía dưới rời đi Tế Hải Thành, hướng Hắc Hà phương hướng lao đi thời điểm, cái này Tế Hải Thành bên trong võ giả nhóm
mới chậm rãi từ cái kia cố kinh khủng uy áp bên trong lấy lại tinh thần. Bọn hắn nguyên một đám kinh hoàng không thôi, mặt như màu đất. Nhất là khi bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong thành tựa hồ còn để lại một cái khó lường đại nhân vật về sau. Bọn hắn không chút nghĩ ngợi, thì tranh thủ thời gian thu thập xong đồ vật, lộn nhào thoát đi tòa này thị phi chi địa. Mà Chu Đạo thì là không nhanh không chậm tại Tế Hải thành phế tích bên trong, tìm một chỗ còn tính hoàn chỉnh phòng. Hắn đứng tại phòng trước, lần nữa vung tay lên. Vô số đạo càng thêm tinh mịn khí tuyến, theo đầu ngón tay của hắn bay ra, như là xuân tầm nhà thơ, trong nháy mắt đem trọn cái phòng bằng ngoài, bày ra mấy chục tầng như ẩn như hiện tiên la khí bóng. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới cất bước đi vào trong phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi điều tức. Ngay tại Chu Đào điều tức thời điểm, Long Văn Trâm cũng theo đó theo bên người của hắn chậm rãi hiện hiện. Nó yên tĩnh lơ lửng tại Chu Đào bên cạnh thân, vây quanh hắn, bắt đầu có quy luật địa bàn xoáy. Mỗi một lần xoay tròn, đều dường như cùng Chu Đào hô hấp, đạt đến hoàn mỹ đồng bộ. Cây kim phía trên, ẩn ẩn có lưu quang lấp lóe. Thật lâu, Chu Đào mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, cái viên kia Long Văn Trâm liền hóa thành một đạo lưu quang, bay về tới trong tay của hắn. Chu Đào bàn tay một nắm, Long Văn Trâm liền biến mất không thấy. Trong mắt của hắn, lóe ra trước nay chưa có sắc bén quan mang. Hiện tại, ta khoảng cách võ hoàng cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng xa. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia đạo vô hình bình cảnh kiên cố, nhưng lại cũng không phải là không gì phá nổi. Còn kém cái này cái cuối cùng cơ hội. Chu Đào khoe miệng, câu lên một vệt tràn đầy tự tin độ cong. Bắc cảnh thế lực khắp nơi, cần phải chẳng mấy chốc sẽ tạo thành liên minh, giết tới Tế Hải thành tới. Ánh mắt của hắn bên trong, không những không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy chờ mong. Hy vọng đến càng nhiều người càng tốt. Muốn là lại đến mấy cái chân chính võ hoàng cấp bậc cường giả. Chu Đào trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Ta, tất thành võ hoàng. Chương 932, chứng minh chương 932, chứng minh Hắc Hà thành phố, bên ngoài mấy chục km. Gió rét thấu xương cuốn lên trên đất vụ băng, phát ra quỷ khóc giống như gào thét. Từ khi Đường Nguyên Lãng xuất lĩnh lấy mấy chục vạn dạ sát đại quân đến nơi đây về sau, trong vòng phương viên trăm dặm, lại không cái gì vật sống có can đảm tới gần. Mấy chục vạn chỉ dạ sát một bộ phận xoay quanh tại giữa không trung, hắn còn lại bộ phận đem Đường Nguyên Lãng thân ảnh bảo vệ tại trung tâm nhất. Cái kia lít nha lít nhít đỏ tươi đôi mắt, tại mờ tối thiên dưới ánh sáng, tạo thành một mảnh làm cho người sợ đến vỡ mật huyết sắc tinh hải. Vì để tránh cho tại Hắc Hà thành phố gây nên không cần thiết khủng hoảng, Đường Nguyên Lãng nghiêm ngặt tuần hoàn theo Lưu Trường Phong chỉ thị, không để cho dạ sát đại quân tới gần Hắc Hà. Cứ như vậy, mấy ngày lặng yên mà qua. Lúc này, Đường Nguyên Lãng khoanh chân ngồi tại một cái đế vương cấp dạ sát rộng lớn trên sống lưng, hai mắt nhắm nghiền. Dựa theo gia gia thuyết pháp, sẽ có người tới nơi đây tiếp ứng bọn hắn. Có thể cái này đều ngày thứ ba, vẫn như cũng là nửa chút động tĩnh đều không có. Ngay tại Đường Nguyên Lãng trong lòng càng nôn nóng thời khắc, hắn bốn phía không gian không có dấu hiệu nào nổi lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Bạch, chiếm cứ ở trên bầu trời mấy chục vạn dạ sát, trong khoảnh khắc đó, đồng loạt đưa chúng nó cái tia đỏ tươi đôi mắt, tập trung tại cái kia mảnh nổi lên gợn sóng hư không bên trên. Tiếng rít theo cổ họng của bọn nó chỗ sâu quần quần mà ra, hội tụ thành một mảnh kinh thiên động địa tiêu to. Đường Nguyên Lãng đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy cái kia mảnh gợn sóng nhộn nhạo hư không, lại giống như là bị một đôi bàn tay vô hình từ nội bộ xé mở một nói vết nứt. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền nện bước ung dung không đổi tốc độ, theo cái kia đạo đèn nhánh không gian vết nước bên trong, chậm rãi đi ra. Người tới xem ra bất quá là cái chừng 20 thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, thân mang một bộ đơn giản màu trắng võ bảo, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt bình tĩnh đến giống như một cái đầm sâu không thấy đáy giếng cổ. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, tựa như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân. Thế mà, làm hắn theo không gian vết nước bên trong hoàn toàn đi ra một khắc này, một cô vô hình lại mênh mông uy áp ầm vang hàn lâm. Cái kia cô uy áp cũng không phải là cố tình làm chấn nhiếp. Nó càng giống là một loại sinh mệnh tầng thứ phía trên tuyệt đối nguyên ép, một loại vượt lên trên vạn vật siêu nhiên tồn tại cảm giác. Tại cỗ uy áp này phía dưới, thì liền cái kia năm cái đế vương cấp dạ sắt đều phóng xuất ra tâm tình khẩn trương. Võ hoàng, Đường Nguyên Lãng trái tim trong khoảnh khắc đó, dường như bị một cái bàn tay vô hình cho chết nắm lấy. Hắn 100 có thể xác định, trước mắt cái này nhìn như nam nhân trẻ tuổi, tuyệt đối là một vị hàng thật giá thật võ hoàng cường giả. Nhưng là địch hay bạn còn không cách nào xác định, nhất là tại bắc cảnh cái này phức tạp trong hoàn cảnh, đào ca thế nhưng là dặn đi dặn lại nhất định muốn cực kỳ thận trọng. Giống. Năm cái đế vương cấp dạ sát buộc phát ra rung khắp mây xanh gào thét, bọn chúng mở ra to lớn hai cánh, như là năm tòa di động màu đen sơn mạch, trong nháy mắt ngăn tại Đường Nguyên Lãng trước người, dùng thân thể của mình cấu trúc thành một đạo kiên cố nhất phòng tuyến. Còn lại mấy chục vạn dạ sát cũng là hung hãn không sợ chết khởi xướng chủ phong. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa màu đen hồng lưu lôi cuốn chừng lấy hủy diệt hết thể khí thế, hướng về tên kia bạch bảo thanh niên bao phủ mà đi. Thế mà ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay. Đường Nguyên Lãng nhẹ giọng vừa quát, cái kia đã tiến vào hộ chủ trạng thái dạ sát đại quân đang nghe hắn mệnh lệnh về sau, đúng là cứ thế mà đã ngừng lại trùng phong tình thế, tại khoảng cách cái kia bạch bảo xanh năm không hơn 100 mét giữa không trung, im bặt mà dừng. Ngược lại là thanh niên kia võ hoàng thấy cảnh này cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Đường Nguyên Lãng theo đế vương cấp dạ sát sau lưng đi ra, ngăn cách xa khoảng cách xa, đối với tên kia bạch bảo thanh niên chắp tay hành lễ, trầm giọng hỏi: "Không biết tiền bối là thần thánh phương nào?" Cái kia bạch bảo thanh niên nghe vậy, trên mặt chẳng những không có chút nào tức giận, ngược lại lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc. Hắn cái kia bình tĩnh ánh mắt, tại Đường Nguyên Lãng trên thân đánh giá một lát, cái này mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm lạnh nhạt, lại dường như mang theo tuế nguyệt tăng thương. Lão phu, Côn Lôn Điện, Thần Vô Kỵ, Côn Lôn Điện võ hoàng. Đường Nguyên Lãng tâm thần lần nữa kịch liệt rung chuyển một chút, nhưng trên mặt hắn thần sắc, nhưng như cũng duy trì độ cao cảnh giác cùng hoài nghi. Hắn thoáng khẽ giật mình, theo sát lấy liền truy vấn, tiền bối nói mình là Côn Lôn Điện võ hoàng, như thế nào chứng minh? Cái này vừa nói, Thần Vô Kỵ tại chỗ thì ngây ngẩn cả người. Cái kia song không hề bận tâm trong đôi mắt, hiếm thấy toát ra một tia hoảng hốt. Chứng minh chính mình là Côn Lôn Điện võ hoàng. Đây là hắn dài dằng dặc trong đời, lần đầu gặp phải loại yêu cầu này. Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ mấy phân bất đắc dĩ, nói ra, lão phu nhận ra ngươi, Đông Hải Tô Dương học sinh, Đường Nguyên Lãng, đúng không? Cái này có thể không tính là cái gì bí mật. Đường Nguyên Lãng nửa tin nửa ngờ lắc đầu, toàn bộ Hoa Hạ chỉ sợ không người biết chuyện này đã không nhiều lắm, cái này có thể chứng minh không được ngươi thân phận. Tân Vô Kỵ trên mặt vẻ bất đắc dĩ càng đậm. Hắn hơi suy tư một lát, mới mở miệng lần nữa, nói một tiếng, ta cái kia bất thành khí Tôn Nhi, ngược lại là cùng các ngươi năm ban rất có vài phần giao tình. Đường Nguyên Lãng khẽ giật mình, ngươi Tôn Nhi? Không tệ. Tân Vô Kỵ nhẹ gật đầu, ta Tôn Nhi, tên là Tần Lãng. Đường Nguyên Lãng não hải bên trong nháy mắt nổi lên dao động hoa tay thân ảnh. Ánh mắt của hắn lập tức thì biến đến cổ quái. Dao động hoa tay là người tôn tử. Tân Vô Kỵ đầu vô ý thức hướng về bên cạnh sai lệch một chút. Cái gì đồ chơi? Dao động hoa tay. Đường Nguyên Lãng trong lòng nhất thời thì có phổ, hắng giọng một cái, dùng một loại cực kỳ chăm chú ngữ khí, đưa ra một cái để Tần Vô Kỵ bất ngờ yêu cầu. Vậy ngươi dao động một cái. Khu khu, vậy ngươi thi triển một chút thái cực càn khôn thủ ta xác nhận một chút. Tần Vô Kỵ do dự một chút, cuối cùng vẫn vươn một cái tay. Hắn cũng không có làm ra cái gì hoa lệ động tác, chỉ là vô cùng đơn giản chỗ, trước người vẽ lên một cái vòng tròn. Thế mà, cũng là như thế một cái động tác đơn giản. Đường Nguyên Lãng lại tinh tường trông thấy, theo bàn tay hắn huy động, bốn phía không gian lại dường như hóa thành một mảnh sền sệt đầm lầy. Âm cùng dương, trời cùng đất, dường như đều tại hắn cái này một họa phía dưới, bị hoàn mỹ hôn tạp hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ huyền ảo cùng cực hòa hợp lực trường. Cái kia cố quen thuộc vật bị, cái kia cố đặc biệt đạo tác. Đường Nguyên Lãng trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ, cũng triệt để tan thành mây khói. Quả nhiên là Côn Lôn Điện lao giao độc tử. Vừa nghĩ đến đây, Đường Nguyên Lãng đội vàng chắp tay nói, Tần gia gia, tha thứ ta vừa mới mạo phạm, ta trước kia xác thực chưa thấy qua ngươi. Tần Vô Kỵ khoát tay áo, ngược lại là vẫn chưa tính toán, không sao, ngược lại là ngươi mang tới bọn này Âu Châu dạ sát, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Nguyên Lãng đội vàng để dạ sát các đại quân trầm tĩnh lại, sau đó móc ra cái kia phong tử Lưu Trường Phong tự tay dùng si phong tốt giấy viết thư, hai tay đem giấy viết thư dâng lên, cung kính đưa cho Tần Vô Kỵ. Tần gia gia, ngươi xem một chút phong thư này liền biết. Tần Vô Kỵ vung tay, nhận lấy cái kia phong xem ra thường thường không có gì lạ giấy viết thư. Hắn nghi ngờ triển khai giấy viết thư, ánh mắt bình tĩnh rơi ở bên trên chữ viết phía trên. Bất quá một lát, Tần Vô Kỵ cặp kia không hề bận tâm đôi mắt, đột nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cái kia nắm giấy viết thư tay, đúng là không bị khống chế nhỏ nhỏ run rẩy lên. Trong thư giải rác mấy lời, lại dường như ẩn chứa đủ để phá vỡ cản không lực lượng, hung hăng đánh thẳng vào cái kia viên sớm đã kiên cố võ hoàng đạo tâm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, viết đầy vô tận chấn kinh cùng không dám tin. Hắn dùng một loại mang theo khó có thể che giấu kích động ngữ khí hỏi, cái này, trong thư này nói, những thứ này giả sát, tất cả đều nghe theo ngươi hiệu lệnh, cũng có thể khiến người khác khống chế. Đường Nguyên Lãng nhẹ gật đầu, có thể, bất quá chỉ là muốn bỏ chút thời gian bồi dưỡng một chút tình cảm. Tần Vô Kỵ hô hấp, trong khoảnh khắc đó đều biến đến dồn dập. Sau một khắc, một trận tràn đầy vô tận vui sướng cùng vui sướng tiếng cười điên cuồng, đột nhiên theo trong miệng của hắn bắn ra, rung khắp mây xanh. Tốt, tốt, tốt. Hắn liền nói ba tiếng tốt, mỗi một âm thanh đều lôi cuốn lấy thân là võ hoàng khí thế bằng bạc, để phương viên trăm dặm phong tuyết cũng vì đó đình trệ. Được như vậy trợ lực, ta nhân tộc lại nhiều một tấm át chủ bài. Chương 933, trời không quên ta. Chương 933, trời không quên ta. Tần Vô Kỵ có chút hăng hái đánh giá trước mắt dạ sát quân đoàn, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia năm cái hình thể khổng lồ nhất đế vương cấp dạ sát trên thân. Lão phu có thể hay không thử một chút? Đường Nguyên Lãng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia mang theo ấy náy nụ cười, cung kính giải thích nói, Tần gia gia, cái khác dạ sát ngài tùy ý chọn, chỉ là cái này năm cái đế vương cấp, chỉ sợ không được. Tần Vô Kỵ lông mày hơi nhíu, phản mà hứng thú, tò mò hỏi, ồ, cái này năm cái đế vương cấp dạ sát, có gì chỗ đặc thù, liên lão phu đều khống chế không được à? Đường Nguyên Lãng nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ khẳng định. Cũng không phải là nhằm vào ngài, mà là bởi vì cái này năm cái đế vương cấp dạ sát, hiện tại chỉ có lão sư ta Tô Dương cùng chúng ta năm ban đồng môn có thể cưỡi. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, bọn chúng tạm thời sẽ không tiếp nhận bất luận người nào khống chế. Tần Vô Kỵ nghe vậy, cũng không có cưỡng cầu, dù sao thân là Côn Lôn Điện võ hoàng, còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà làm khó một cái ban bối. Không sao. Tần Vô Kỵ rất là thoải mái khoát tay áo, ra hiệu Đường Nguyên Lãng tùy tiện an bài một cái liền có thể. Đường Nguyên Lãng lập tức lên tiếng, xoay người, đối với sau lưng cái kia mảnh đen nghịt dạ sát nhóm, nhẹ nhàng vây vây tay. Một tiếng rít gọi vang lên, một cái hình thể cân xứng dạ sát lúc này liền thoát ly đội ngũ, như là tia chớp màu đen giống như đáp xuống. Nó vững vàng hạ xuống tại Đường Nguyên Lãng bên cạnh, thu nạp lên to lớn hai cánh, cặp kia đỏ tươi trong đôi mắt, đúng là lộ ra một cố dịu dàng ngoan ngoãn cùng nhu thuận. Đường Nguyên Lãng vươn tay, thân mật vuốt ve nó cái kia bóng loáng mà băng lãnh đầu, cười đối Tần Vô Kỵ nói ra, "Tần gia gia, cái này xem như bọn chúng bên trong tinh khí tốt nhất một cái." Tần Vô Kỵ khẽ bước cằm, chậm rãi đi ra phía trước. Cái kia dạ sát tựa hồ cảm nhận được thiện ý của hắn, cực kỳ nhân tính hóa đem thân thể thoáng hướng về phía trước như vẻ, thuận tiện hắn ngồi cưỡi. Tần Vô Kỵ cũng không khách khí, thân hình thoát một cái, cũng đã vững vàng tọa lạc tại dạ sát rộng lớn trên sống lưng. Dạ sát cảm nhận được trên lưng trọng lượng, hai chân bỗng nhiên phát lực, toàn bộ thân hình như là bị áp xúc đến cực hạn lò xo, đột nhiên bắn ra lên không. Oeng! Một đạo màu trắng âm bạo mây, tại sau lưng nó ầm vang nổ tung. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tần Vô Kỵ liền bị một cỗ cường đại đẩy lưng cảm giác gắt gao đặt tại dạ sát trên lưng, cảnh vật bốn phía hóa thành phi tốc lùi lại lưu quang. Dưới người hắn dạ sát tại rộng lớn bầu trời phía trên, bắt đầu liên tiếp làm cho người hoa mắt cao tốc xoay quanh cùng cơ động. Tiếng gió ở bên tai của hắn gào thét, hóa thành bén nhọn hí lên. Cho dù là hắn cũng không khỏi rất đúng cỗ này thuần túy mà cực hạn tốc độ cảm nhận được một tia kinh ngạc. Trên không trung thỏa thích rong đuổi đến vòng mấy lúc sau, cái kia dạ sát lại tiếp vào chỉ lệnh, bắt đầu tiến hành lao xuống. Nó như là một viên màu đen vỡ thạch, thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống mà đến, mắt thấy liền muốn cùng mặt đất phát sinh thảm liệt va chạm, cái kia dạ sát to lớn hai cánh lại đột nhiên mở ra. Khí lưu cường đại trong nháy mắt nâng nó hạ xuống thân thể, để nó tại cách xa mặt đất bất quá mấy thước độ cao, hoàn thành một lần vô cùng trôi chạy lướt đi. Cuối cùng, nó lặng yên không một tiếng động, bình ổn rơi trên mặt đất. Tần Vô Kỵ theo dạ sát trên lưng đi xuống, tấm kia không hề bận tâm trên mặt, giờ phút này cũng nổi lên một vẻ tương đương hài lòng thân sắc. Không tệ, quả nhiên là nhanh như điện chớp. Hắn từ đáy lòng tán thán nói, nghĩ không ra chỉ là một cái phổ thông dạ sát, đều có thể bộc phát ra như thế kinh thế hãi tục tốc độ. Đường Nguyên Lãng trên mặt cũng lộ ra mấy phần tự hào nụ cười, mở miệng giải thích, lão sư ta nói qua, dạ sát tại toàn bộ phi hành loại hung thú bên trong, tốc độ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế đội. Phổ thông dạ sát, hắn tốc độ cực hạn thậm chí có thể cùng cái khác chủng tộc vương cấp phi hành hung thú đánh đồng, tốc độ siêu âm phi hành đối bọn nó mà nói, bất quá là chuyện thường ngày. Có điều, bọn chúng cũng có một cái chí mệnh nhược điểm. Cái kia chính là quá giòn. Vì bảo trì loại này cực hạn tốc độ, bọn chúng không thể không bỏ cẩn trọng khôi giáp cùng cứng cỏi bằng da, bọn chúng cốt cách đều là trống rỗng, phi thường nhẹ, cho nên phòng ngự lực cực kém. Một cái thất phẩm võ giả đều có thể thoải mái mà đối phó một cái phổ thông giả sát. Tần Vô Kỵ nghe vậy, lại là không để ý chút nào nói một tiếng, không sao. Phòng ngự lực kém có thể dựa vào ngoại vật để đền bù. Quay lại ta liền khiến người ta chuyên môn vì những thứ này giả sát chế tạo riêng một bộ cưỡi cố. Đã làm cho lấy người càng thêm thoải mái dễ chịu, cũng có thể mức độ lớn nhất gia tăng bọn chúng phòng ngự lực. Đường Nguyên Lãng nghe nói như thế, ánh mắt nhất thời sáng lên. Tần Vô Kỵ lại liếc mắt nhìn cái kia đen nghịt trông không đến đầu dạ sát đại quân, nhíu mày, hỏi, có điều, phải nuôi sống như thế một đoàn dạ sát, chỉ sợ cần hao phí không ít tài nguyên a. Đường Nguyên Lãng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói ra, xác thực như thế, chung quanh đây hung thú, trên cơ bản đều sắp bị bọn chúng cho ăn sạch. Ta thậm chí đều lo lắng bọn chúng sẽ đem bắc cảnh sinh thái hoàn cảnh cho triệt để phá hủy, cho nên mới để chúng nó tạm thời đói bụng, lưu ở nơi đây chờ lệnh. Tần Vô Kỵ nghe vậy, lại là cao giọng cười một tiếng, ha ha ha, cái này vấn đề không lớn. Đợi dạ sát căn cứ xây xong về sau, ta sẽ hạ lệnh, đem Hoa Hạ các đại chiến khu săn giết hung thú thi thể, định kỳ không vận đến tận đây, làm vị miệng của bọn nó lương. Người đem chi này dạ sát đại quân, tạm thời lưu tại Hắc Hà thành phố phụ cận liền có thể. Lão phu quyết định, ngay ở chỗ này vì chúng nó kiến tạo một cái chuyên trúc căn cứ. Nói xong, Tần Vô Kỵ liền bắt đầu thông qua truyền tin thiết bị, đều đâu vào đấy liên hệ các phương, bắt tay vào làm an bài lên các hạng công việc. Nhìn lấy Tần Vô Kỵ cái kia nhanh chóng quyết đoán bộ dáng, Đường Nguyên Lãng trong lòng tràn đầy kính nghệ. Không hổ là Côn Lôn Điện võ hoàng, cái này hiệu suất làm việc cũng là cao. Chờ Tần Vô Kỵ làm xong về sau, Đường Nguyên Lãng mới nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, "Đúng rồi, Tần gia gia, Tần Lãng gần nhất thế nào?" Nâng lên tôn nhi của mình, Tần Vô Kỵ tấm kia mặt nghiêm túc phía trên, cũng không khỏi đến lộ ra một tia nhu hòa cùng vẻ tự hào. Tiểu tử kia cũng không tệ lắm, trước đó vài ngày đã thành công tấn thăng võ tôn, đồng thời thuận lợi bảo vệ đưa vào quốc phòng võ đạo đại học. Nói đến, việc này còn muốn đa tạ các ngươi lão sư. Nếu không phải có Tô Dương dốc lòng chỉ đạo, hắn cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ hóa kình huyền bí. Tần Vô Kỵ trong giọng nói, tràn đầy phát ra từ nội tâm cảm kích. Bây giờ Tần Lãng, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật hóa kình võ tôn. Đường Nguyên Lãng nghe xong lời này, nhất thời cứ vui vẻ, suy nghĩ vậy sau này đại gia nhưng chính là bạn học rồi. Dù sao bọn hắn năm ban sở hữu người, về sau khẳng định đều là muốn đi quốc phòng võ đạo đại học. Cùng lúc đó, Bắc Cảnh, thứ bảy vụ giới. Hạ Viêm chính kéo lấy thân thể bị trọng thương, tại cái này một mảnh vô biên vô tận trong sương mù dày đặc, chật vật không chịu nổi ngang qua. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, hô hấp trầm trọng như ống bể, mỗi một bước đều đi đến mức dị thường khó khăn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Trên người hắn võ bào đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, biến đến rách tả tơi, từng đạo vết thương sâu tới xương, dữ tợn trải rộng tại trước ngực của hắn cùng phía sau lưng. Đi không có mấy bước, Hạ Viêm kềm nén không được nữa, cổ họng phun lên nhanh ái, đột nhiên dừng bước lại. Phúc. Một miệng lớn đỏ thẫm máu tươi, theo trong miệng của hắn bao táp mà ra, đem trước người cái kia mảnh trắng loáng tuyết địa, nhiệm đến nhìn thấy mà giật mình. Hắn bưng bít lấy đau nhức ở ngực, trên mặt hiện ra dữ tợn mà không cam lòng thần sắc. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình trải qua trăm cay nghìn đắng, thật vất vả mới tấn thăng võ hoàng chi cảnh, vốn cho rằng từ đó liền có thể tiếu ngạo bắc cảnh, nhìn xuống chúng sinh. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới cũng không lâu lắm, thì luân lạc tới bây giờ như vậy bị đuổi giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa thê thảm tình trạng. Không được, ta tuyệt không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Hạ Viêm trong mắt bắn ra một cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn cắn răng một cái, cương ép áp phía dưới thương thế bên trong cơ thể, tiếp tục nện bước bước chân nặng nề, tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch trong sương mù dày đặc khó khăn ghé qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại hắn gần như đèn cạn dầu thời khắc, một tôn to lớn mà cổ lão pho tượng hình dáng rốt cục xuất hiện ở sương mù dày đặc cuối cùng. Hạ Viêm biết rõ pho tượng này là thượng cổ nữ đế ý chí lưu lại, tuy nhiên tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, nhưng hắn hôm nay đã không có lựa chọn nào khác. Hắn đi tới pho tượng một bên, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đối với cái kia băng lãnh thạch tượng, cung kính chắp tay hành lễ. Tiền bối, vãn bối Hạ Viêm, bị người truy sát, thân chịu trọng thương, còn xin tiền bối nhìn tại cùng vì nhân tộc phân thượng, giúp ta một chút sức lực. Hắn thanh âm khàn khàn mà suy yếu, tràn đầy vô tận khẩn cầu cùng chờ đợi. Thế mà, tôn này cổ lão pho tượng, nhưng như cũng yên tĩnh đứng sừng sững ở phong tuyết bên trong, vẫn chưa cho hắn bất kỳ đáp lại. Hạ Viêm tâm, từng chút chìm vào đáy cốc, một tia hy vọng cuối cùng ngọn lửa, cũng triệt để dập tắt. Trên mặt hắn hiện ra một vẻ tuyệt vọng cười thảm, thân thể cũng nhịn không được nữa, vô lực co quắp ngồi ở trong đống tuyết, chuẩn bị yên tĩnh chờ đợi tử vong phụ xuống. Ngay tại hắn ý thức sắp lâm vào hắc ám thời khắc, khóe mắt quét nhìn, chợt thoáng nhìn pho tượng nền móng bên cạnh, tựa hồ có đồ vật gì tại trong đống tuyết như ẩn như hiện. Hạ Viêm trong lòng hơi động, nghi ngờ hướng về cái hướng kia nhìn lại. Hắn hít sâu một hơi, duỗi ra tay run rẩy, hướng về cái kia mảnh tuyết động đống nhiên một chảo. Một cái to lớn màu đen chống nước túi, lại bị hắn theo tuyết thật dày trong đất, cho cứ thế mà tách rời ra. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm đến gần như thực chất đan dược hương khí, theo chống nước túi trong khe hở, loan thoáng tản ra. Hạ Viêm tinh thần đống nhiên chấn động, cặp kia ảm đạm trong đôi mắt, trong nháy mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Trời không quên ta. Hắn kích động không thôi, dùng hết khí lực toàn thân, không kịp chờ đợi đem cái kia chống nước túi cho mở ra. Chỉ là, làm hắn thấy rõ ràng đồ trong túi lúc, trên mặt biểu lộ nhưng trong nháy mắt đọc lại. Chỉ thấy cái kia trong túi là nhất đại đống bị chết áp ở cùng nhau, giống như là một loại nào đó bánh ngọt một dạng đồ vật. Hạ Viêm ngây ngẩn cả người, nhưng hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ quá nhiều. Hắn hôm nay chính thực sự cần khôi phục thương thế, giữ được tính mạng. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp theo cái kia nhất đại đống không biết tên đồ vật phía trên, dùng sức nắm hạ một đoạn, sau đó không chút do dự nhét vào trong miệng của mình. Và anh, một cỗ dồi dào đến khó có thể tưởng tượng dược lực, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tại hắn tứ chi bách hải bên trong, điên cuồng tán dật ra. Chỉ là, cỗ này dược hiệu lại là vô cùng hỗn loạn cùng bá đạo, các loại tính chất lực lượng hoàn toàn khác biệt, trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, phản phất muốn đem kinh mạch của hắn đều triệt để xé rách. Cái nào người ngu ngốc lại đem nhiều như vậy không cùng loại đan dược, toàn bộ đều lăn lộn ở cùng nhau. Hạ Viêm một bên nhẫn thụ lấy cái kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, một bên ở trong lòng tức giận rít gào lên lấy. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi vào cái kia chống nước túi nơi nhỏ lánh. Ừm, cái túi này, tại sao có thể có ta tế hải thành tiêu chí? Chương 934, người làm chương 934, người làm Tần Vô Kỵ an bài xong xuôi tất cả công việc về sau, nhưng lại chưa lập tức lên đường rời đi. Hắn quyết định muốn tạm thời lưu tại Bắc Cảnh. Dù sao, mảnh này băng phong đất dưới mặt đất cất giấu quá nhiều không ổn định nhân tố. Hắn cần muốn đích thân tọa trấn ở đây, để phòng bất luận cái gì biến cố đột phát. Thú hồ, tại cùng Đường Nguyên Lãng một phen ngắn gọn tiếp xúc về sau, Tần Vô Kỵ trong lòng cái kia phần bị câu lên hào hứng đã là càng nồng hậu dày đặc. Ngoại giới nghe đồn năm ban không có một điểm nhân dạng, thế mà Tần Vô Kỵ tiếp xúc một phen về sau liền phát hiện cái này không phải có nhân dạng a. Người thiếu niên trước mắt này rõ ràng thì là một bộ nho nhã lễ độ, khiêm tốn thành khẩn bộ dáng, thậm chí còn mang theo vài phần thiếu niên đặc hữu chưa thế sự mài thẳng thắn. Cái này không thẳng nghiêm chính a. Tần Vô Kỵ ánh mắt ôn hòa mấy phân, mở miệng hỏi, Nguyên Lãng, ngươi bây giờ thế nhưng là đã tiếp xúc đến ý môn hạng? Đường Nguyên Lãng nghe vậy, liền hội cung kính gật gật đầu. Đúng vậy, Thần gia gia, ta đã là nửa bước võ hoàng. Lập tức lại có chút buồn rầu bổ sung một câu, có điều ta còn hoàn toàn không có cách nào làm đến công ý. Tần Vô Kỵ yên lặng, trong lòng nhấc lên một trận khó có thể bình phục cơn sóng. Nửa bước võ hoàng, các ngươi năm ban đám hải tử này trước sau cùng nhau cũng bất quá mới tu hành không đến 2 năm quan cảnh, có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi tấn thăng đến cái này không thể tưởng tượng cấp độ, bản thân cũng đã là đủ để phá vỡ toàn bộ võ đạo giới nhận biết kỳ tích. Muốn là còn có thể tùy tâm sở dục trưởng công ý, cái kia thế gian này lẽ thường chẳng phải là đều muốn bị các ngươi triệt để dẫm tại dưới chân rồi. Hắn đệ xuống trong lòng chấn kinh, dùng một loại tận khả năng bình thản ngữ khí, chậm rãi nói ra, muốn khống chế ý, cần quanh năm suốt tháng đi tích lũy, đi lắng động, đi học tập. Đường Nguyên Lãng vô ý thức gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt là hoang mang. Vâng, là như vậy sao? Không phải vậy đâu. Tần Vô Kỵ hỏi lại, mang theo một loại đương nhiên chắc chắn. Đường Nguyên Lãng lại nói, thế nhưng là chúng ta lao tô, hắn hiện tại cũng đã là võ hoàng a. Ta cảm giác, hắn cũng không có học bao lâu, liền đã có thể trưởng công ý. Tần Vô Kỵ theo Lưu Trường Phong lá thư này tiên bên trong, sớm đã biết được Tô Dương tấn thăng võ hoàng một chuyện. Vậy ngươi sẽ hóa kình sao? Đường Nguyên Lãng dứt khoát lắc đầu, sẽ không. Vậy không được. Ngươi phải biết, bất luận một vị nào có thể nắm giữ hóa kình võ giả, đều mang ý nghĩa bọn hắn đối với khí trưởng không cùng tu hành đã đạt đến một cái trình độ đăng phong tạo cực. Bọn hắn trưởng không lực xa không phải võ giả tầm thường có thể so sánh với, mà phần này cực hạn trưởng không lực đối với lĩnh nộ cùng không chế ý, tự nhiên cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Cái này có lẽ liền là của ngươi lão sư có thể nhanh như vậy thì tấn thăng võ hoàng nguyên nhân chỗ. Đường Nguyên Lãng trừng mắt nhìn, cái hiểu cái không. Vâng, là như vậy a. Tần Vô Kỵ trong ánh mắt lóe lên một tia cực kỳ nhỏ chần chờ. Cần phải là như thế. Đường Nguyên Lãng lập tức liền bắt được hắn trong giọng nói, cái kia phần lóe lên một cái rồi biến mất không xác định. Ra ra, ngài ngữ khí nghe giống như không phải rất kiên định nha. Tần Vô Kỵ trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ. Các ngươi lão sư quá mức đặc biệt. Tần Vô Kỵ thản nhiên thừa nhận nói, ta chỉ có thể dùng loại phương thức này đi thử nghiệm lý giải hắn. Đường Nguyên Lãng cũng không lại xoắn xuýt tại cái này vấn đề. Tấn thăng võ hoàng loại chuyện này, hắn muốn cũng không dự định cơ cầu. Cái đồ chơi này là cần cơ hội, hết thảy thuận theo tự nhiên liền tốt, mạnh cầu không được. Tần Vô Kỵ thần sắc một lần nữa biến đến nghiêm túc. chúng ta trước tiên cần phải cho những thứ này giả sát, tìm một cái thích hợp chỗ. Thì như vậy giống trống khua chiên xuất hiện ở đây, thật sự là thái quá rêu rao, quả thực có chút không ổn. Đường Nguyên Lãng không hiểu hỏi, có cái gì không ổn? Tân Vô Kỵ chậm rãi nói ra, bắc cảnh tình huống cực kỳ phức tạp, còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Liền xem như võ hoàng, tại cái này bắc cảnh bên trong làm việc, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Nếu không, không cẩn thận, thì sẽ đưa tới họa sát thân. Đường Nguyên Lãng nghe được không hiểu ra sao, triệt để mộng. Bắc cảnh các đại thế lực cũng không có gì đem ra được cường giả nhà. Lợi hại nhất, nhiều lắm là cũng chính là chút nửa bước võ hoàng mà thôi. Ra ra, ngài dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật võ hoàng, không đến mức sẽ sợ bọn họ à? Tần Vô Kỵ nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng. Những cái được gọi là thế lực, trong mắt ta, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, đều không lọt nổi mắt xanh của ta. Chúng ta cần tránh thức cảnh giác, là tới từ vụ giới uy hiếp. Đường Nguyên Lãng không khỏi lại gãi đầu một cái, truy vấn, Tần gia gia, cái này vụ giới bên trong, chẳng lẽ có võ hoàng cấp bậc cường giả? Tần Vô Kỵ sắc mặt, trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Nếu như chỉ là võ hoàng, cái kia ngược lại coi như là một chuyện tốt. Hắn thanh âm trầm thấp xuống. Đáng tiếc, không chỉ là võ hoàng. Tần Vô Kỵ vốn định nói thêm gì nữa, nhưng náo hải bên trong lại đột nhiên nhớ tới Lưu Trường Phong tại thư tín phía trên trịnh trọng bằng dao, lập tức lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói ra, tóm lại, bắc cảnh vụ giới tình huống, xa so với ngươi tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp, càng thêm nguy hiểm. Côn Lôn chỗ lây chậm chạp không có đối bắc cảnh mảnh này phát ngoại chi độc thủ, cũng chính bởi vì những thứ này khó có thể trưởng khống nhân tố, thật sự là nhiều lắm. Có điều, hiện tại biết những thứ này, đối với ngươi mà nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chờ ngươi chừng nào thì chân chính bước vào võ hoàng chi cảnh, chúng ta nói những thứ này nữa cũng không muộn. Đường Nguyên Lãng cái hiểu cái không ổ một tiếng. Sau đó, hắn liền đi theo Tần Vô Kỵ, bắt đầu vì mấy chục vạn dạ sát đại quân, tìm kiếm một chỗ lâm thời nghỉ lại chi địa. Cũng không lâu lắm, Tần Vô Kỵ liền tại một mảnh liên miên tuyết sơn ở giữa, tìm được một chỗ to lớn khe nước. Cái kia đạo khe nước, như là trên mặt đất một đạo dữ tợn vết sẹo, sâu không thấy đáy, tản ra dày đặc hàn khí. Nơi này cũng không tệ, đủ để cho dạ sát nhóm tạm thời nghỉ lại một phen. Sau khi Đường Nguyên Lãng chính thức đi đến khe nước biên giới, hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, lại lập tức liền phát hiện tình huống không thích hợp. Đạo này khe nước, tựa hồ cũng không phải là tự nhiên hình thành. Nó hai bên vách đá, quá mức bóng loáng, quá mức chỉnh tề. Thật giống như là có người dùng một kiện không có gì sánh kịp lợi khí, cứ thế mà trên phiến đại địa này bổ ra một đầu thâm thúy khe hở. Ra ra, cái này sẽ không phải là cố ý à? Đường Nguyên Lãng trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin kinh nghi. Tân Vô Kỵ chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chăm chú phía dưới cái kia mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Đây là có người dùng kiếm bổ ra tới. Đường Nguyên Lãng hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng kiếm bổ ra tới. Tân Vô Kỵ chậm rãi phun ra nửa câu nói sau, mà bổ ra một kiếm này người đến từ vụ giới. Chương 935, ứng đối ra sao? Chương 935, ứng đối ra sao? Dạ sát đại quân tại Đường Nguyên Lãng triệu hoán phía dưới, như là thủy triều xuống màu đen hải dương, cấp tốc tràn vào đại khe nước bên trong. Bọn chúng dùng sắc bén nanh vuốt, tại khe nước lớn hai bên dốc đứng trên vách đá, đào đới ra vô số cái lớn nhỏ không đều bình đài cùng động huyệt, đúng tốt có thể tránh phong tuyết, tạm thời nghỉ lại. Toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự, hiệu suất kinh người, nhìn đến một bên Tần Vô Kỵ đều âm thầm lấy làm kỳ. Đường Nguyên Lãng nhìn chăm chú khe nước chỗ sâu cái kia sâu không thấy đáy hắc ám, dường như còn có thể cảm nhận được cái kia bổ khai thiên địa vô thượng phong mang. Vũ giới bên trong, vậy mà thật sự có loại này cấp bậc cường giả. Tần Vô Kỵ nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia nhớ lại cùng ngưng trọng. Tự nhiên là có. Bất quá cái kia đã là hơn 200 năm trước chuyện cũ. Tần Vô Kỵ thu hồi ánh mắt, ngược lại tìm đến phía bên cạnh cái này tinh thần phân chấn thiếu niên, trong mắt cái kia phần thuộc về trưởng giả ôn hòa phía dưới, là khó có thể che giấu yêu kỳ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng hai người chúng ta luận bàn một phen. Tần Vô Kỵ tâm lý là thật đối Tô Dương dạy dỗ đám học sinh này tràn đầy tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Đường Nguyên Lãng nghe xong lời này, ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Có thể cùng một vị hàng thật giá thật võ hoàng cường giả giao thủ, loại cơ hội này quả thực là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hắn không chút do dự đáp ứng xuống, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng chờ mong. Tốt. Hai người quả quyết kéo dài khoảng cách. Bắc cảnh phong tuyết tựa hồ cũng bởi vì cái này sắp bạo phát quyết đấu mà biến đến an tĩnh mấy phần. Tân Vô Kỵ chậm rãi nâng lên hai tay, khí độ trầm ổn như núi. Lão phu tận lực không dụng ý, bằng không mà nói, ngươi chỉ sợ liền cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Vừa dứt lời, hắn liền thi triển ra Thái Cực Càn Khôn thủ thức mở đầu. Một cỗ vô hình mà lại hòa hợp bất lực, như là sóng nước, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía chậm rãi đẩy ra. Thế mà, đúng lúc này, đối diện Đường Nguyên Lãng lại đột nhiên bày ra một cái để Tần Vô Kỵ hoàn toàn xem không hiểu tư thế. Tư thế kia, căn bản không giống như là muốn đánh nhau, càng giống là đang chuẩn bị khiêu vũ. Đang lúc Tần Vô Kỵ lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc, một trận sục sôi đến bắn nổ tiếng âm nhạc, không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ tuyết cốc. Tần Vô Kỵ cả người đều ngộp. Cái kia song không hề bận tâm đôi mắt, hiếm thấy chừng đến căng tròn, vô ý thức ngắm nhìn một phía. Ở đâu ra tiếng âm nhạc? Là ảo rất sao? Có thể cái kia nhịp trống, cái kia giai điệu, là như thế rõ ràng, chân thực như thế, thậm chí để dưới chân hắn tuyết động đều tại khẽ chấn động. Vẹn vẹn trong tích tắc thất thần, Tần Vô Kỵ liền phản ứng lại, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Thanh âm này, lại là theo Đường Nguyên Lãng võ hồn bên trong tấu vang lên. Đúng không? Ngươi cái này võ hồn làm sao còn tự mang phát ra âm nhạc công năng? Ngay tại Tần Vô Kỵ thế giới quan bị trùng kích trong chớp nhoáng này, Đường Nguyên Lãng động. Hắn thân thể nương theo lấy cái kia sục sôi âm nhạc lễ tấu, đột nhiên khẽ động, thân hình như quỷ mị giống như, trong nháy mắt lóe hiện tại Tần Vô Kỵ bên cạnh thân, một cái chân lôi cuốn lấy xé rách không khí gào thét, đột nhiên quét ngang mà đến. Tần Vô Kỵ dù sao cũng là thần kinh bách chiến võ hoàng, hai tay của hắn trước người vạch ra một cái vòng tròn nhuận đường vòng cung, một cỗ mềm dẻo cùng cực hóa lực trong nháy mắt cuốn lên Đường Nguyên Lãng mắt cá chân, mượn lực đả lực. Đường Nguyên Lãng chỉ cảm giác mình cái kia lôi đỉnh vạn quân một chân, dường như đã tiến vào một đoàn cây đông vải bên trong, tất cả lực lượng đều bị trong nháy mắt tiêu mất, toàn bộ thân thể càng là tại cái kia cỗ xảo diệu lực kéo dưới, không bị khống chế tại nguyên chỗ cao tốc xoay tròn. Tần Vô Kỵ một trưởng nhẹ nhàng đẩy ra, liền muốn đem hắn đưa ra vòng chiến. Thật không nghĩ đến, ngay tại lúc này, cái kia sục sôi âm nhạc lễ tấu đột nhiên biến đổi, biến đến càng nhẹ nhàng, càng thêm linh động. Đường Nguyên Lãng đúng là mượn cái kia cỗ lực xoay tròn, thân thể vẽ ra trên không trung một đạo không thể tưởng tượng đường vòng cung, lại là một chân quét ngang mà đến. Cái này một chân, tốc độ càng nhanh, lực đạo mạnh hơn, chân gió lướt qua, không khí thậm chí bị áp xúc, phát ra trầm muộn tiếng nổ đùng đoàng. Ầm. Bay đầy trời tuyết chi ở giữa, Tần Vô Kỵ thân hình hơi hơi một bên, liền nhẹ nhõm tránh thoát. Hắn nhưng trong lòng thì không khỏi thầm khen một tiếng, tiểu tử này phương thức chiến đấu, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nương theo lấy cái kia thiên biến vạn hóa âm nhạc, lại có thể đem vũ đạo động tác diễn hóa thành như thế biến hóa thất thường phương thức chiến đấu. Đường Nguyên Lãng một kích không trúng, dưới chân nhịp lại biến. Lần này âm nhạc biến đến ngừng ngắt cảm giác cực mạnh, tràn đầy cơ giới cảm nhận. Mà thân hình của hắn cũng theo đó bắt đầu không ngừng mà kẹp lấy nhịp, tại nguyên chỗ lấp lóe, biến mất, lại xuất hiện. Hình ảnh kia quả thực là quỷ dị tới cực điểm. Tần Vô Kỵ ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay huyền bí trong đó. Tiểu tử này là tại hiện thực thế giới cùng ý thế giới ở giữa tiến hành tần số cao giao thoa xuyên thẳng qua, cái này mới đưa đến loại này lúc cần lúc hiện thị giác hiệu quả. Loại này không thể tưởng tượng phương thức chiến đấu, Tần Vô Kỵ là thật bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Thậm chí để chính hắn đi nếm thử loại này lúc cần lúc hiện hiệu quả, hắn đều không hoàn toàn chắc chắn có thể làm đến. Tiểu tử này đối ý vận dụng còn ở vào một loại cực độ thô ráp, thậm chí có thể nói là mất khống chế giai đoạn. Nhưng cũng chính bởi vì phần này mất khống chế, mới sáng tạo ra loại này liền chính hắn đều không thể tinh chuẩn dự đoán quỷ dị thân pháp. Tần Vô Kỵ đối Đường Nguyên Lãng thực lực ước định, lần nữa cất cao một cái cấp độ. Loại này có thể tại hiện thực thế giới cùng ý thế giới ở giữa lặp đi lặp lại ngang nhạy tình huống, là cực kỳ hiếm thấy. Hiếm thấy đến, chỉ sợ chỉ có năm ban bọn này không hợp với lẽ thường quái vật trên thân, mới có thể xuất hiện. Bình thường võ giả, tại theo võ vương tấn thăng đến nửa bước võ hoàng giai đoạn này, tất nhiên là trước muốn lĩnh ngộ đến ý tồn tại, sau đó mới có thể đi thử nghiệm trưởng không ý có thể năm ban bởi vì võ hồn đặc thù tính phản đi qua. Bọn hắn tự thân đã có thể phóng xuất ra ý, lại vẫn không có thể chân chính lĩnh ngộ được ý bản chất. Cái này mới đưa đến loại này lúc gần lúc hiện kỳ lạ hiệu quả, bởi vì không có cách nào để ý bảo trì ăn khớp cùng ổn định. Nhưng ở thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu, loại này sự không chắc chắn ngược lại có thể trở thành một loại ưu thế. Đối thủ căn bản đoán không được bọn hắn lúc nào sẽ xuất hiện, lúc nào sẽ biến mất, bởi vì liền năm ban chính mình cũng không biết. Đường Nguyên Lãng không ngừng mà cẩn thận nỗ lực tìm kiếm công kích cơ hội, thế mà mỗi một lần đột tiến đều sẽ bị Tần Vô Kỵ cặp kia dường như có thể tiêu trừ vạn vật thái cực thủ cho hời hợt bước qua một bên. Cái kia cố mượn lực đả lực huyền ảo lực trường, để Đường Nguyên Lãng cảm giác mình giống như là tại công kích một cái không đáy vòng xoáy, một thân man lực căn bản không có chỗ xuống tay. Cái này Côn Lôn Điện lão giao độc tử quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Nguyên Lãng thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Cái kia nếu là ta tế ra ngọc nữ hình thái, các hạ lại cái kia ứng đối ra sao đâu? Sau một khắc, Đường Nguyên Lãng ổn định thân hình, quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi, sục sôi ngừng ngắt âm nhạc im bặt mà dừng, thay vào đó là nhất đoạn không linh mà du dương giai điệu. Phía sau hắn võ hồn hư ảnh lụa trắng vũ động, hướng về bốn phía phóng xuất ra một cô vô cùng kỳ dị khí tức. Tần Vô Kỵ trong nháy mắt liền cảm nhận được cái kia cốt như gió xuân ấm áp giống như kỳ dị khí tức. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia sớm đã kiên cố võ hoàng tâm cảnh lại cũng chịu ảnh hưởng. Trong mắt hắn, Đường Nguyên Lãng thân ảnh dường như bị tăng thêm một tầng nhu hòa lọc kính, nhất cử nhất động đều mang một loại làm cho người tâm thần chập chờn, thậm chí không đành lòng xuất thủ công kích đặc biệt khí chất. Không tốt. Tần Vô Kỵ trong lúc đó lấy lại tinh thần, sắc mặt mạnh mẽ đại biến, gấp đội rút thân nhanh lùi lại, đồng thời vận chuyển tâm pháp, cưỡng ép ổn định chính mình khuấy động tâm thần. Hắn trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, cái này lại là cái gì quỷ năng lực? Vậy mà có thể trực tiếp ảnh hưởng võ hoàng tâm cảnh. Ngay tại Đường Nguyên Lãng chuẩn bị thừa thế truy kích thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản tại khe nước bên trong an tĩnh nghỉ lại dạ sát nhóm, phô thiên cái điệu từ phía dưới bay tới, trong nháy mắt liền đem Đường Nguyên Lãng cho hoàn toàn vây quanh ở từng cái dạ sát, tranh nhau chen lấn chỗ, không ngừng hướng Đường Nguyên Lãng trên thân tiếp cận, dùng bọn chúng cái kia bóng lóng đầu, thân mật cọ lấy hắn thân thể, phát ra trận trận thỏa mãn tiếng lẩm bẩm. Đường Nguyên Lãng cái kia áp vũ đến đỉnh điểm chiến ý, trong nháy mắt bị xông đến tan thành mây khói. Hắn nhất thời liếc mắt, đi một bên, ta đánh nhau đâu, tới đảo cái gì loạn, phiền chết. Chương 936, bộ ước chương 936, bộ ước Bắc Cảnh, Thế Hải Thành bên trong. Chu Đào đứng lặng tại một tòa tàn phá cao ốc đỉnh đầu, ánh mắt quét mắt tòa này tĩnh mịch phế tích chi thành. Lạnh đấu xương hàn phong vòng quanh băng lãnh tuyết mạn, theo bên cạnh hắn gào thét mà qua, thổi đến hắn áo bào bay phất phới. Hắn đã ở chỗ này, yên tĩnh chờ dòng dã năm ngày. Thế mà, trong dự đoán chi kia khí thế hung hăng Bắc Cảnh liên quân, lại chậm chạp không có xuất hiện. Chu Đào mi đầu không khỏi chăm chú khóa lại với nhau, trong lòng tràn đầy vùng đi không được nghi hoặc. Không thích hợp. Dựa theo hắn cùng Đường Nguyên Lãng kế hoạch, cái kia phiên cuồng vọng đến cực hạn ngôn luận, đủ để đem chọn cái Bắc Cảnh tất cả thế lực mặt mũi đều giẫm tại dưới chân, lại hung hăng nghiền hơn mấy vòng. Loại này vô cùng nhục nhã, Đối với những cái kia sớm thành thói quen tại Bắc Cảnh mảnh này phát ngoại chi địa làm mưa làm gió kiêu hùng nhóm tới nói, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Bọn hắn làm sao có thể như thế bảo trì bình thản? Chẳng lẽ nói, cái này Bắc Cảnh các đại thế lực coi là thật đều là một đám rùa đen rút đầu hay sao? Đều đã bị người kỵ trên đầu đi đấy, thậm chí ngay cả một điểm ra dáng phản ứng đều không có. Cái này không khỏi cũng quá có thể nhẫn lại. Chu Đào đầu ngón tay, vô ý thức nhẹ nhàng đập bên cạnh bức tường đổ. Ta còn chờ các ngươi những thứ này cái gọi là Bắc Cảnh liên quân, khí thế hung hăng giết tới, trở thành ta bước vào võ hoàng chi cảnh sau cùng một khối bàn đạp đâu. Trong lòng của hắn, tràn đầy đối với một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến khát vọng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ kém một cơ hội, một cái đủ để đem hắn tất cả tiềm năng đều bức bách đi ra cơ hội. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Chu Đào vẫn là quyết định lại nhiều chờ mấy ngày. Có lẽ, Bắc Cảnh các đại thế lực ở giữa vốn là rắc rối khó gỡ, mâu thuẫn trùng điệp. Muốn đem cái này bàn vụn cắt chân chính liên hợp lại, bệnh thành một sợi dây thừng, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Thế mà, Chu Đào cũng không biết là, Bắc Cảnh các đại thế lực, kỳ thật cũng sớm đã hoàn thành liên hợp. Hiệu suất của bọn hắn, xa so với Chu Đào tưởng tượng muốn cao hơn nhiều. Ngay tại hôm qua, một chi từ mười mấy đỉnh tiêm thế lực tạo thành to lớn liên quân, cũng đã tập kết hoàn tất, mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị lên đường thẳng hướng Tế Hải thành, thế phải đem cái kia không biết trời cao đất rộng dạ sát chi chủ chém thành muôn mảnh. Nhưng lại tại cái này đại quân sắp xuất phát trong lúc mấu chốt, một phong đến từ Hắc Hà thành phố tiền đồn quân tình khẩn cấp để mọi người cải biến chú ý những ngày này, có số lượng cực lớn đến khó có thể tính toán công trình đoàn đội, chính mang theo các loại trọng hình công trình dụng cụ, liên tục không ngừng mà tràn vào Hắc Hà thành phố. Cùng lúc đó, Hắc Hà thành phố xung quanh đến tòa thành thị, này nội bộ côn lôn tuần tra đội đều đột nhiên hướng về Hắc Hà thành phố đại quy mô tăng phái nhân thủ, đề phòng xâm nghiêm. Càng làm cho người kinh hãi chính là, lượng lớn công trình tài liệu chính thông qua đủ loại con đường, giống như nước thủy triều tại Hắc Hà thành phố vùng ngoại ô một chỗ trên đất chống điên cuồng chứa hàng. Nghe nói, những cái kia trồng chất như núi công trình tài liệu đã tràn đầy gần mấy chục cái đại hình lâm thời thương khố, mà lại đến tiếp sau xe vận tải đội vẫn như cũ nối liền không dứt, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Tin tức này chợt nhìn, tựa hồ cùng bọn hắn những thứ này Bắc Cảnh thế lực cũng không trực tiếp liên quan, có thể chỉ cần thêm chút phân tích liền có thể ngửi được trong đó cái kia cố đủ để khiến người hít thở không thông chiến tranh khí tức. Dạng gì công trình cần hưng sư động chúng như vậy, dạng gì kế hoạch cần khổng lồ như thế vật tư dự trữ cùng nhân lực điều động. Đáp án cơ hồ là miêu tả sinh động. Bắc Cảnh các đại thế lực khi nhìn đến phần tình báo này về sau, sắc mặt ào ào biến đổi. Hào gia hỏa, thế này sao lại là cái gì phổ thông công trình kiến thiết? Đây rõ ràng cũng là Côn Lôn dự định đối bọn hắn toàn bộ Bắc Cảnh phát động toàn diện tổng tiến công trước trận chiến chuẩn bị. Bởi vì cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu. Côn Lôn địa bộ này thậm chí đều đã đem sau khi chiến đấu trọng kiến thành thị tài liệu đều cho sớm chuẩn bị thỏa đáng. Tại Côn Lôn sắp phát động chiến tranh toàn diện to lớn uy hiếp phía dưới, cái kia cái gọi là dạ sát chi chủ trong nháy mắt thì lộ ra không trọng yếu như vậy. Cái này đã không còn là liên quan đến thể diện vấn đề, mà chính là liên quan đến toàn bộ Bắc Cảnh tất cả thế lực thời khắc sinh tử. Sau đó, chi kia ban đầu vốn chuẩn bị giết hướng Tế Hải thành Bắc Cảnh liên quân, không có chút nào do dự, quả quyết thay đổi hành quân phương hướng, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, thẳng đến Hắc Hà thành phố phương hướng lăn lăn đi. Cùng lúc đó, khe nứt lớn chỗ, Đường Nguyên Lãng chính tràn đầy phấn khởi chỗ, cùng Tần Vô Kỵ cùng nhau thương thảo liên quan tới dạ sát căn cứ xây xong về sau, liên quan tới dạ sát phi kỵ quân tương lai quy hoạch công việc. Dựa theo Tần Vô Kỵ sơ bộ tư tưởng, tuyệt đại bộ phận dạ sát đều muốn bị vùi đầu vào mấu chốt nhất sơn hải quan phòng tuyến, trở thành một chi đủ để cải biến chiến cuộc không trung kỳ binh. Bởi vậy, thành lập một chi chuyên môn dạ sát phi kỵ quân, tiến hành thống nhất chỉ huy cùng điều hành, thì lộ ra cực kỳ trọng yếu. Mà còn lại một bộ phận dạ sát thì sẽ bị phân phối đến Hoa Hạ các đại thành thị, cùng địa phương Côn Lôn tuần tra đội tiến hành chiều sâu kết hợp, từ đó cực đại đề cao tuần tra đội tính cơ động cùng tổng hợp năng lực tác chiến. Tân Vô Kỵ ánh mắt rơi vào Đường Nguyên Lãng trên thân, mở miệng hỏi: "Nguyên Lãng, ngươi có thể có hứng thú tới làm chi này dạ sát phi kỵ quân tham mưu?" Đường Nguyên Lãng nghe xong lời này, không hề nghĩ ngợi, liền dùng sức lắc đầu. "Không hứng thú, thần gia gia." Trên mặt của hắn lộ ra một tia có chút ngượng ngùng nụ cười. "Ngươi để cho ta đi lên cùng người đánh nhau, vậy ta khẳng định không nói hai lời, đệ nhất cái rồi xoay người về phía trước. Có điều, nếu để cho ta làm cái gì chỉ huy tác chiến, bày mưu tính kế loại hình, cái kia vẫn là thôi đi, ta hiện tại thật là không có bản sự kia." Đường Nguyên Lãng đối với tự thân nhận biết vẫn là tương đối rõ ràng. Chuyện chuyên nghiệp nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hắn một cái liền cơ sở chiến lược chiến thuật đều không có hệ thống học tập qua tay nghiệp dư, nếu là thật chạy đến trong bộ đội đi làm tham mưu, đây không phải là thuần túy đi thêm phiền, cho sư phụ của mình mất mặt xấu hổ sao? Hắn gãi đầu một cái, nói bổ sung, mà lại, ta hiện tại vẫn là muốn đem tất cả tinh lực đều đặt ở võ đạo tu hành phía trên. Chờ ta cái gì thời điểm thành võ thần, lo lắng nữa làm tham mưu sự tình đi. Lời vừa nói ra, Tân Vô Kỵ cả người cũng làm chàng bị choáng váng. Ngang, thành võ thần về sau, lại đi làm tham mưu. Ngươi nếu là thật có thể trở thành võ thần, cái kia còn làm cái gì tham mưu a? Ta cái này nguyên soái vị trí đều có thể trực tiếp nhường cho ngươi đến ngồi. Lại nói, lão phu hỏi ngươi có hứng thú hay không làm tham mưu, cũng không phải trông cậy vào ngươi bây giờ thì một bước lên trời, trực tiếp trên xuống đến chỉ huy tầng a. Lão phu có ý tứ là có thể vì ngươi cung cấp một cái cơ hội, để ngươi tiến vào quốc phòng võ đạo đại học chỉ huy hệ đi đào tạo sâu. Chờ ngươi có thể thuận lợi hoàn thành việc học, đồng thời lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp về sau, tự nhiên là có thể bằng vào chính mình năng lực, thuận lý thành chương tiến vào dạ sát phi kỵ quân, theo một tên nền tầng tham mưu làm lên. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, Tần Vô Kỵ tấm kia không hề bận tâm trên mặt, thần sắc lại là đột nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày, cái kia ánh mắt thâm thúy, dường như xuyên thấu vô tận phong tuyết, tìm đến phía chân trời xa xôi. Đường Nguyên Lãng thấy thế, nghi ngờ hỏi, "Gia gia, thế nào?" Tần Vô Kỵ ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, trầm giọng nói, "Ta đi một chút sẽ trở lại." Lời còn chưa dứt, hắn đã giơ tay lên, đối với phía trước hư không, nhẹ nhàng một nhóm. Chỉ thấy hắn trước mặt không gian, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một cục đá, trong nháy mắt đẩy ra một vòng vô hình gợn sóng. Sau một khắc, Tần Vô Kỵ thân ảnh liền không chút do dự một bước vào cái kia mảnh nhộn nhạo gợn sóng không gian bên trong. Kính Hoa Thủy Nguyệt, thân hình của hắn trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, không có lưu lại mảy may dấu vết. Giờ này khắc này, Bắc Cảnh Liên Quân cái kia to lớn đại bộ đội, chính mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi bi tráng khí thế, hướng về Hắc Hà thành phố phương hướng tốc độ cao hành tiến. Thế mà, đúng lúc này, cái kia đầy trời băng tuyết ngập trời ở giữa, lại không có dấu hiệu nào, nhiều hơn một đạo thân ảnh. Đó là một cái tay cầm tam xích trường kiếm, thân mang một bộ cổ đại võ giả màu xanh trường bào nam tử. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền dường như cùng phiến thiên địa này đều hòa thành một thể. Một cỗ khó nói lên lời khủng bố cảm giác áp bách, như là vô hình sóng lớn, ầm vang khuyết tán ra đến, để cả nhánh đại quân bước chân, cũng vì đó im bặt mà dừng. Bắc Cảnh Liên Quân tiến lên, trong nháy mắt đình trệ. Tất cả thế lực thành chủ cùng đại biểu đều sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn bước nhanh theo trong đội ngũ đi ra, đi vào đạo thân ảnh kia trước mặt, đồng loạt không lời, chắp tay hành lễ, thần thái cung kính tới cực điểm. Trong đó một vị lão giả dẫn đầu, trong thanh âm mang theo một tia không đè nén được kích động cùng oán giận. Trần Tiên Bối, cái kia Côn Lôn khinh người quá đáng, đã xé bỏ năm đó ước định, chuẩn bị muốn đối ta Bắc Cảnh phát động tổng tiến công. Còn mời Trần Tiên Bối vì bọn ta chủ trì công đạo. Thế mà, Trần Tiên Bối chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn liếc một chút, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Các ngươi quá lo lắng, Côn Lôn cũng không bội ước dự định, trở về đi. Chương 936, Nghiệt Vật chương 936, Nghiệt Vật chi kia từ Bắc Cảnh mười mấy đỉnh tiêm thế lực liên hợp mà thành to lớn liên quân, khi lấy được cầm kiếm người trả lời chắc chắn về sau, trong lòng khối cự thạch này cuối cùng là rơi xuống. Bọn hắn cái kia căng cứng đến cực hạn thần kinh, cũng rốt cục có thể thoáng lòng. Côn Lôn không có ý định bội ước. Tin tức này, đối với bọn hắn giờ phút này mà nói, không khác nào âm thanh tự nhiên. Mọi người không dám chậm trễ chút nào, ào ào hướng về cái kia cầm kiếm người lần nữa thật sâu không mình hành lễ, trong lời nói tràn đầy phát ra từ đáy lòng tính sợ cùng cảm kích. Sau đó, chi này khí thế hung hăng mà đến Bắc Cảnh Liên Quân, liền tại mỗi người thủ lĩnh mệnh lệnh phía dưới, bắt đầu ngay ngắn trật tự lùi lại, rất nhanh liền tiêu tán tại mảnh này mênh mông thế giới màu trắng bên trong. Thế mà, vị yêu bị tôn xưng là Trần Tiền Bối cầm kiếm người, nhưng lại chưa theo liên quân rời đi mà cứ thế biến mất. Hắn vẫn như cũ yên tĩnh đứng im lặng ngồi lâu đứng ở tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên không có vật gì nơi xa, giống như là đang đợi người nào đến. Cũng không lâu lắm, cầm kiếm người trước người không gian rốt cục nổi lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền từ cái kia mảnh nộn nhạo gợn sóng không gian bên trong chậm rãi đi ra. Người tới chính là Tần Vô Kỵ. Hắn bước ra một bước, liền đã vượt qua vô tận không gian, xuất hiện ở cầm kiếm người trước mặt. Tần Vô Kỵ trên mặt mang theo nhất quán trầm ổn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cố khó có thể che giấu ngưng trọng, đối lấy trước mắt cầm kiếm người, cung kính chắp tay hành lễ, trong giọng nói mang theo một tia tìm kiếm cùng không hiểu. Trần Tiên Bối, đến tột cùng là bực nào chuyện quan trọng, lại cần ngài tự mình hiện thân. Cầm kiếm người chậm rãi xoay người lại, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt, nhàn nhạt liếc qua Tần Vô Kỵ. Bắc Cảnh này phương, nghĩ là ngươi Côn Lôn chuẩn bị bội ước. Hắn thanh âm bình thản như nước, nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn, lại dường như mang theo một loại có thể hiểu rõ nhân tâm lực lượng. Tần Vô Kỵ nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt liền không khỏi lộ ra một vẻ dở khóc dở cười thân sắc. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt cả kiện đầu đuôi sự tình. Chắc là Hắc Hà thành phố bên kia công trình đội động tĩnh huyên náo thật sự là quá lớn, lúc này mới đưa tới Bắc Cảnh bên này ngộ phán. Đám người kia, thật đúng là quá lấy chính mình coi ra gì. Côn Lôn nếu là thật sự có lòng đối Bắc Cảnh phát động toàn diện tiến công, vừa lại không cần như thế giống chống thua chiêng, làm ra như vậy nhiều trò mèo tới. Hắn Tần Vô Kỵ một người liền đủ để quét ngang toàn bộ Bắc Cảnh tất cả bên ngoài thế lực. Nhớ tới ở đây, Tần Vô Kỵ vội vàng tập trung ý chí, lần nữa đối với cầm kiếm người chắp tay, giọng thành khẩn giải thích nói, "Trần Tiên Bối, chúng ta cũng không ý này, Côn Lôn từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn." "Ta biết." Cầm kiếm người chỉ là thản nhiên nói một tiếng. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu tầng tầng phong tuyết, rơi vào nơi càng xa xôi hơn. Để cái kia hai cái tiểu gia hỏa đều ổn định một số, không muốn lại chủ động dẫn chiến. Tần Vô Kỵ tâm thần đột nhiên run lên, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Hai cái, hắn vô ý thức truy vấn, ý của Tiền Bối là còn có một người. Ừm. Cầm kiếm người khẽ bước cằm. Tại Tế Hải thành bên trong, lĩnh trở về, chớ có lại để bọn hắn ở chỗ này gây chuyện thị phi, nếu không ta sẽ không khách khí. Cái này sau cùng bốn chữ, cầm kiếm người nói đến cực nhẹ, nhưng lại dường như nặng như bàn tấn, hung hăng đập vào Tần Vô Kỵ trong lòng. Đúng. Tần Vô Kỵ không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lần nữa không mình hành lễ. Văn bối minh bạch, cùng tiến Tiền Bối. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, cầm kiếm người thân ảnh tựa như cùng bị gió thổi tán tuyết mạt đồng dạng, lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn biến mất tại mảnh này đầy trời phong tuyết bên trong. Lúc đến vô ảnh, đi lúc vô tung. Tần Vô Kỵ tại nguyên chỗ đứng im một lát, cả sửa lại một chút chính mình cái kia có chút hỗn loạn suy nghĩ, cái này mới lần nữa giơ tay lên, trước người hư không bên trong nhẹ nhàng một nhóm. Gợn sóng không gian lại nổi lên. Hắn thân ảnh cũng theo đó chui vào trong đó. Làm Tần Vô Kỵ lần nữa trở lại khe nứt lớn chỗ thời điểm, Đường Nguyên Lãng chính buồn bực ngán ngẩm đùa lấy bên người một cái giả sát. Nhìn thấy Tần Vô Kỵ đi mà quay lại, Đường Nguyên Lãng ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng nên đón tiếp lấy. Thần gia gia, ngài trở về á? Thế mà hắn rất nhanh liền phát hiện, Tần Vô Kỵ thời khắc này thần sắc, tựa hồ so trước khi rời đi, phải nghiêm túc rất nhiều. Tần Vô Kỵ không để ý đến hắn ân cần thăm hỏi, chỉ là dùng một loại cực kỳ chăm chú ánh mắt, nhìn chăm chăm hắn, mở miệng liền hỏi, Nguyên Lãng, ngươi hay thành thật nói cho ta biết, tại Tế Hải Thành, có phải hay không còn có các ngươi năm ban học sinh? Đường Nguyên Lãng nghe vậy, cả người cũng làm chàng ngây ngẩn cả người. Cái này là làm sao mà biết được? Ta cũng không nói a. Đường Nguyên Lãng vô ý thức gãi gãi đầu mình, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi không biết làm sao. Nhìn lấy hắn bộ dáng này, Tần Vô Kỵ làm sao không biết, chính mình đoán đúng rồi. Ngữ khí của hắn không khỏi lại tăng lên mấy phần, mang theo một loại không thể nghi ngờ nghiêm túc. Mau để cho ngươi cái kia đồng học lập tức theo Tế Hải Thành trở về. Tuyệt đối đừng lại đem sự tình cho làm lớn, bằng không mà nói, đến thời điểm chỉ sợ thật không tốt kết thúc. Đường Nguyên Lãng nhìn thấy Tần Vô Kỵ lộ ra như thế vẻ mặt nghiêm túc, tuy nhiên không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, mức độ nghiêm trọng của sự việc chỉ sợ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Hắn có dám lại có chần chờ chút nào, lập tức giơ cổ tay lên, thông qua vòng tay phía trên truyền tin công năng, nhanh chóng có liên lạc tại phía xa Tế Hải Thành Chu đảo. Truyền tin rất nhanh liền được kết nối. Nguyên Lãng, thế nào? Đường Nguyên Lãng nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc ngưng trọng Tần Vô Kỵ, có chút ấp úng nói, Đào ca, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian truyền tống tới một chuyến đi. Chu Đào trong giọng nói mang tới một tia rõ ràng nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này, ta kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Đường Nguyên Lãng trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cười khổ. Dù sao, Côn Lôn Điện Tần Võ Hoàng gia gia, để ngươi lập tức tới. Hắn nói có chuyện rất trọng yếu. Chu Đào tại truyền tin một đầu khác, trầm mặc một lát. Tuy nhiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cuối cùng vẫn lên tiếng. Tốt, ta đến ngay. Kết thúc truyền tin về sau, Đường Nguyên Lãng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vô Kỵ. Mà Tần Vô Kỵ chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú phía trước hư không, tựa hồ là đang chờ đợi Chu Đào đến. Cũng không lâu lắm, hai người trước người không gian liền không có dấu hiệu nào, nổi lên một trận kịch liệt vặn mèo. Một đạo không gian vết nứt bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép xé mở. Ngay sau đó, Chu Đào cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi liền từ bên trong một bước phóng ra. Hắn vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt trước tiên liền rơi vào Tần Vô Kỵ trên thân. Chu Đào bước nhanh về phía trước, đối với Tần Vô Kỵ cung kính chắp tay hành lễ. Gặp qua Tần gia gia. Tần Vô Kỵ ánh mắt như là như thực chất, rơi vào Chu Đào trên thân, từ trên xuống dưới đánh giá một lát. Chu Đào, một mình ngươi lưu tại Tế Hải Thành làm cái gì? Chu Đào trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bình tĩnh. Tu luyện. Tần Vô Kỵ nhân vật bậc nào, làm thế nào có thể nhìn không thấu hắn điểm ấy tiểu tâm tư? Đơn giản cũng là muốn mượn Bắc Cảnh Liên Quân áp lực, tới tìm cầu chính mình đột phá võ hoàng chi cảnh cơ hội thôi. Phần này đảm phách cùng tính cách, đúng là viễn siêu cùng thế hệ. Chỉ tiếc, thời cơ không đúng. Gặp Chu Đào không có ý định thẳng thắn bẩm báo, Tần Vô Kỵ cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Dù sao, trong lòng của mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình. Hắn chỉ là lời nói xoay chuyển, dùng một loại giọng thương lượng, chậm rãi nói ra, chớ có lại chủ động dẫn chiến. Ngươi nếu là thật sự muốn tu luyện, nơi đây chính là một cái lựa chọn tốt. Với bạn, lão phu cũng dự định ở chỗ này tạm thời lưu một đoạn thời gian. Không bằng thì để ta tới hộ pháp cho ngươi, như thế nào? Chu Đào nghe vậy, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Chớ có dẫn chiến, đến tột cùng là dạng gì sự tình, có thể làm cho một vị Côn Lôn Điện võ hoàng đều biểu hiện được cẩn thận như vậy? Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là không thể kềm chế trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Gia gia, vãn bối cả gan, muốn thỉnh giáo một vấn đề." Côn Lôn chỗ lây chậm chạp không có đối Bắc Cảnh mảnh này pháp ngoại chi đạo thủ, đến tột cùng là bởi vì cái gì duyên cớ? Có thể hay không cáo chi một hai? Tần Vô Kỵ nghe vậy, chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, lập tức chậm rãi lắc đầu. Những chuyện này, các ngươi hiện tại còn chưa cần thiết phải biết. Biết, đối với các ngươi mà nói cũng không chỗ tốt gì. Lúc này, các ngươi duy nhất cần làm, cũng là chuyên tâm tu hành, mau chóng mà tăng lên chính mình thực lực. Chỉ thế thôi. Cùng lúc đó, Bắc Cảnh, thứ bảy vũ giới. Tôn này to lớn mà cổ lão pho tượng phía dưới, Hạ Viêm ngồi xếp bằng. Trải qua mấy ngày điều tức, hắn trên thân thương thế cuối cùng là khôi phục 7-8 phần. Cái kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt cũng rốt cục khôi phục một tia huyết sắc. Thế mà ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi vùng đất thị phi này thời điểm, một cố khó nói lên lời cảm giác giận cả tóc gáy, không có dấu hiệu nào, theo cái kia mảnh vô biên vô tận dương mù dày đặc chỗ sâu tràn ngập mà đến. Cảm giác kia âm lãnh tà ác, tràn đầy làm cho người hít thở không thông ác ý liền phảng phất có cái gì không thể diễn tả kinh khủng tồn tại chính trong bóng đêm, dùng một đôi tròng mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chăm chú lên hắn. Hạ Viêm toàn thân lông tơ trong khoảnh khắc đó từng chiếc dựng thẳng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cố làm người tuyệt vọng uy hiếp đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về chính mình vị trí điên cuồng tới gần, thâm nhập cốt tủy hoảng sợ, trong nháy mắt nắm lấy hắn trái tim. Hắn không chút nghĩ ngợi thì lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái, quay người đối mặt với sau lưng tôn này cổ lão pho tượng, dùng hết khí lực toàn thân khàn giọng kiệt lực hò hét nói, tiền bối, còn xin tiền bối nhìn tại cùng vì nhân tộc phân thượng cứu ta một mạng. Hắn thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy kịch liệt lấy, tràn đầy vô tận khẩn cầu cùng chờ đợi. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra một sát na kia, tôn này điên lặng trăm ngàn năm cổ lão pho tượng dường như thật nghe được hắn kêu gọi đồng dạng, đột nhiên tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khủng bố cảm giác các bách. Ông, một đạo mắt trần có thể thấy vô hình khí lãng lấy pho tượng làm trung tâm ở bang khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, một đạo uy nghiêm mà bá đạo cùng cực nữ tử thanh âm dường như từ trên chín tầng trời hạ xuống, vang vọng toàn bộ thứ bảy vũ giới. cút về. Thanh âm kia, vẹn vẹn chỉ có ba chữ, lại dường như ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Cái kia cấu nguyên bản chính hướng về Hạ Viêm điên cuồng tới gần, cảm giác giận cả tóc gáy, trong khoảnh khắc đó, im bặt mà dừng. Sau đó, tựa như cùng thủy triều xuống như nước biển, nhanh chóng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ thế giới, dường như đều tại thời khắc này, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hạ Viêm chỉ cảm giác mình khí lực cả người, đều dường như bị rút sạch đồng dạng, hai chân mềm nhũn, vô lực co quắp ngồi ở trên mặt tuyết. Hắn từng ngụm thở hổn hển, trên trán sớm đã hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Sống sót sau hai nạn may mắn, để hắn trái tim vỡ tại trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên. Hắn quay đầu cảm động đến rơi nước mắt liên tục chắp tay. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đa tạ tiền bối. Thế mà hắn lời còn chưa nói hết, một cỗ lực lượng vô hình liền đột nhiên quét vào trên người hắn. Ầm. Hạ Viêm cả người như là như diều đứt dây đồng dạng, bị hung hăng quét bay ra ngoài, nặng nề mà ngã ở mười mấy mét có hơn trong đống tuyết. Ngay sau đó, cái kia đạo băng lãnh mà tràn đầy tức giận nữ tử thanh âm lần nữa ở bên tai của hắn vang lên. Quả nhiên là không biết sống chết. Ai để ngươi đi trêu chọc những cái kia nghiệt vật? Hạ Viêm bị ngã đến thất điên bắt đảo, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Hắn không để ý tới đau đớn trên người, đội vàng theo trong đống tuyết bỏ lên, thấp thỏm lo âu giải thích nói: "Văn bối, văn bối vẫn chưa chủ động trêu chọc ta. Ta chỉ là muốn vì ta những cái kia đi theo nhiều năm các huynh đệ, tìm một số có thể trợ giúp bọn hắn đột phá bình cảnh ẩn ý chi vật, lại không nghĩ lại sẽ bị cái kia nghiệt vật theo dõi." Văn bối nói, câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Chương 937, vận khí chương 937, vận khí cái kia trong pho tượng thượng cổ nữ đế ý chí, hiển nhiên cũng nhận ra Hạ Viêm cái kia quen thuộc mà xa lạ khí tức. Nàng nhớ đến cái này nhân tộc hậu bối, chỉ là chưa từng ngờ tới, lúc trước cái kia ở trước mặt nàng liền thở mạnh cũng không dám tiểu tiểu võ tôn, bây giờ lại cũng lảo đảo bước vào võ hoàng chi cảnh. Đúng lúc này, Hạ Viêm cố nén trong lòng cái kia phần nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi: "Tiền bối, vừa rồi truy sát vãn bối cái kia nghiệt vật, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vãn bối tại cùng nó giao thủ quá trình bên trong, rất khó thương nó, ngược lại bị nó tùy tiện trọng thương." Trong pho tượng, cái kia đạo uy nghiêm giọng nữ phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, trong đó xen lẫn một kia rõ ràng niệm ai: "Ngươi bất quá chỉ là một người võ hoàng thôi. Nếu là liền ngươi đều có thể tùy tiện làm bị thương nó, chúng ta vừa lại không cần hao phí ngàn năm thời gian, đem tàn hồn ý chí lưu tồn ở này, ngày đêm càng không ngừng trấn áp trong giữ." Thanh âm kia hơi ngưng lại, lập tức lại dẫn một tia cảnh cáo ý vị nói ra: "Ngày sau nếu là gặp lại như vậy nghiệt vật, nhớ lấy muốn trước tiên chui vào cái kia từ võ thần tự tay mở ra vận giới bên trong. Cái kia phương thiên địa, tự có võ thần lưu lại võ vận che chở, như thế nghiệt vật, còn không cách nào đặt chân trong đó." Hạ Viêm nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu cái gọi là vận giới, chính là võ thần vì hậu nhân tại nơi tuyệt địa này bên trong mở ra một mảnh khu an toàn tuyệt đối. Đó cũng là toàn bộ vụ giới bên trong, duy nhất một chỗ không bị cái kia quỷ dị xương mù dày đặc bao phủ địa phương. Kỳ thật, Hạ Viêm trước đó đã từng liều mạng muốn trốn hướng cái kia mảnh sinh cơ duy nhất chi địa. Thế mà, cái kia nghiệt vật tựa hồ sớm đã hiểu rõ ý đồ của hắn, lại lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, sớm phong tỏa thông hướng vận giới tất cả đường đi, lúc này mới đem hắn đưa vào tuyệt lộ, không thể không hướng tôn này thượng cổ ý chí cầu viện. Hạ Viêm không dám có chút dấu diếm, đuổi vội cung kính nói: "Đa tạ tiền bối cáo chi, văn bối cái này liền lên đường, tiến về vận giới." Thế mà, thượng cổ nữ đế ý chí lại không chút lưu tình đánh nát hắn sau cùng một tia tưởng tượng, thanh âm kia băng lãnh như sương, đã chậm. "Ngươi đã bị cái kia nghiệt vật theo dõi, nó làm thế nào có thể tùy tiện thả ngươi tiến vào vận giới bên trong? Bây giờ, ta tuy mạnh mẽ đưa nó quăn lui, thế nhưng nghiệt vật chấp niệm sâu đậm, tất nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nó giờ phút này chỉ sợ cũng tiềm phục tại xương mù dày đặc chỗ sâu. Ngươi muốn chạy trốn, là trốn không thoát. Mảnh này vụ giới, ngươi cũng không ra được." Hạ Viêm sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, sau cùng một tia huyết sắc cũng biến mất hầu như không còn, hắn âm thanh run rẩy khẩn cầu: "Tiền bối, còn mời. Còn mời vì vãn bối chỉ một con đường sáng." Cái kia thượng cổ nữ đế ý chí trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra: "Hoặc là, ngươi liền lưu ở nơi đây, một tấc cũng không rời. Đợi đến nó đối ngươi triệt để đã mất đi hào hứng, có lẽ liền sẽ tự động rời đi. Có điều, ngươi cái này vừa mới ngưng tụ thành hình ý, đối với nó mà nói, chính là thế gian lớn nhất ngon tiệc, mới mẹ đến làm cho nó thèm nhỏ dãi. Nó chỉ sợ đã mấy trăm năm, không có hưởng qua như thế tươi mới ý. Theo ta thấy đến, ngươi nếu muốn hao tổn đến nó mất đi hứng thú, chỉ sợ không có cái 80-100 năm, là tuyệt đối không thể. Ngươi tiểu bối này, cũng quả nhiên là không biết chết sống, vừa mới may mắn tấn thăng võ hoàng, thì dám chạy đến cái này vụ giới bên trong đến sông sáo." Hạ Viêm trên mặt, hiện ra một vẻ so với khóc còn khó nhìn hơn cười khổ, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm: "Tiền bối, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác rồi hả?" Thượng cổ nữ đế ý chí lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc, giống như là đang nhớ lại cái gì cổ lao chuyện cũ. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng lần nữa: "Vậy liền muốn nhìn vận khí của ngươi. Ngươi nếu là có thể may mắn gặp tiên võ hoàng, đối phương cũng nguyện ý cứu, ngược lại là có thể đưa ngươi mang rời khỏi nơi đây. Bất quá, như hôm nay võ hoàng sợ là cũng không nhiều gặp." Hạ Viêm nghe xong lời này, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ tâm thái của người ta đều kém chút triệt để sập. Bây giờ cái này nhân tộc, võ hoàng muốn cũng không nhiều. Đi chỗ nào tìm tiên võ hoàng, còn đúng lúc đến Bắc Cảnh thứ 7 vụ giới a. Cái này xong, đến thời điểm thật tốt, trở về không được. Hắn tại cái này Bắc Cảnh chi địa, trọn vẹn sống hơn 200 năm, tự nhận là sớm đã nhìn thấu mảnh này thổ địa tất cả bí mật. Có thể cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện, chính mình quá khứ tất cả nhận biết đều trong nháy mắt bị phá vỡ đến không còn một mảnh. Hắn cuối cùng là triệt để minh bạch, vì sao những cái kia Bắc Cảnh trong lịch sử có ghi lại võ hoàng nhóm, tuyệt không dễ dàng bước vào vụ giới nửa bước. Nguyên lai, cái này nhìn như cơ duyên khắp nơi trên đất vụ giới bên trong, lại còn ẩn giấu chuyên môn lấy ý làm thức ăn khủng bố nghiệt vật. Cái đồ chơi này, có thể so những cái kia hung thú khủng bố hơn rất rất nhiều. Cùng lúc đó, xa xôi Nam Cương. Nam Cương vụ giới vào ngoài, trong hư không đẩy ra một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Tô Dương thân ảnh, tại cái kia không ngừng bặm mẹo không gian bên trong chậm rãi hiện hiện, như là theo một bức vô hình tranh thủy mặc bên trong, một bước bước ra ngoài. Hắn không có chút dừng lại, lần nữa bước chân, dứt khoát bước vào cái kia mảnh quanh năm không rời Nam Cương vụ giới bên trong. Vừa mới đi vào vụ giới, Tô Dương liền lập tức phóng xuất ra chính mình cái kia rồi rào như hải ý hắn hai mắt chỗ sâu, một vệt sáng chói màu vàng kim quang mang chợt lóe lên. Trong chốc lát, trước mắt hắn toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trước cái kia đủ để che đậy hết thảy tầm mắt nồng đậm vũ khí, tại trong tầm mắt của hắn, như là gặp mặt trời gay gắt băng tuyết, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng thời, mảnh này rõ ràng tầm mắt còn đại lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng mà mở rộng. Thế mà, làm sương mù dày đặc đều tán đi về sau, xuất hiện tại hắn trước mắt, lại là một mảnh tràn đầy tĩnh mịch cùng hoang vu mặt đất bao la. Làm Tô Dương đem tầm mắt của mình tìm đến phía cái kia mảnh hoang vu đại địa cuối cùng thời điểm, cái kia từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt, thần sắc cũng không khỏi đến theo trong nháy mắt nghiêm túc. Chỉ thấy tại cái kia xa xôi đường chân trời phía trên, một cái hình thù kỳ lạ quỷ quệt, méo mó khúc khúc màu đen thắt cao, đang lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ, hướng về phía trước lúc đích. Càng làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại là, tòa kia tháp cao dưới đáy, vậy mà mọc ra tám đầu như là phóng đại bản như châu chấu to lớn cánh tay. Những cái kia cánh tay thật sâu cắm đang khô nước trên mặt đất, mỗi một lần co vào cùng thư giãn, đều đang không ngừng kéo lấy tòa kia tháp cao trầm trọng thân thể, chậm rãi tiến lên. Thế mà, Tô Dương vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua tòa kia quỷ dị tháp cao, một cú khó nói lên lời dùng mình cảm giác. Liền theo cổ sống của hắn Dương, điên cuồng leo lên phía trên. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự đem chính mình ý thức theo cái kia mảnh quỷ dị ý thế giới bên trong nháy mắt kéo ra đi ra. Ngay tại hắn ý thức trở về hiện thực nháy mắt, một đạo lặng yên không tiếng động thân ảnh, giống như quỷ mị, xuất hiện ở Tô Dương sau lưng. Người là gan cũng không nhỏ. Một cái ôn hòa mà lại mang theo vài phần bất đắc dĩ thanh âm, ở bên tai của hắn vang lên, vừa tiến đến thì dám dùng chính mình ý, đi nhìn thẳng cái kia nghiệt vật. Ngươi thì không sợ, bị nó cho trực tiếp để mắt tới a? Tô Dương nghe tiếng, đổi vội vàng chuyển người, đối lấy trước mắt người tới, cung kính chắp tay hành lễ, vạn bối gặp qua Kỳ Dương Đế Quân. Kỳ Dương Đế Quân gặp Tô Dương cảm xúc đã cấp tốc bình phục xuống tới, trên mặt cái này mới lộ ra một tia vui mừng ý cười, xem ra, La Tiền Bối đã là đem mọi chuyện cần thiết đều từ đầu chí cuối cáo chi ngươi rồi. Tô Dương nghiêm túc gật gật đầu, trầm giọng đáp, đúng, vạn bối đã toàn bộ biết được. Tiền bối, ta lần này đến đây, chính là vì hướng ngài cáo chi kế hoạch lớn nhất mới tiến triển. Kỳ Dương Đế Quân lại khoát tay áo, vội nói, những cái kia rườm rà kế hoạch chi tiết, ta thì không nghe, nghe cũng mơ hồ. Lão phu chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cần phải bao lâu? Tô Dương trong ánh mắt lóe ra trước nay chưa có kiên định và mang, hắn chỉnh trọng nói, nếu như hết thảy thuận lợi, văn bối có lòng tin, tại trong vòng 3 năm, để kế hoạch sơ bộ rơi xuống đất. Kỳ Dương Đế Quân nghe vậy, cả người cũng làm chàng ngây mẩn cả người. Ngang, mới 3 năm a? La Tiền Bối lúc trước nói, hắn kế hoạch kia chí ít cũng cần hơn ngàn năm quang cảnh mới có thể thực hiện a. Tô Dương không nói La Thần Phương này án nhưng thật ra là cái phê án, căn bản không dùng đến, chậm rãi nói ra, Tiền Bối, hiện tại cái phương án này đã càng mệnh danh là Sơn Hà xã tắc đồ. Tô Dương lời ít mà ý nhiều đem Sơn Hà xã tắc đồ hạch tâm khái niệm hướng Kỳ Dương Đế Quân làm một phen đơn giản trình bày. Sau cùng, hắn càng là trịnh trọng cường điệu nói, tiền bối, chờ Sơn Hà xã tắc đồ xây xong ngày, không chỉ là ngài, bất luận một vị nào tiền bối đều có thể tiến vào bên trong. Đến lúc đó, chư vị tiền bối không chỉ có thể thông qua Sơn Hà xã tắc đồ đem ý chí của mình chuyển rời đến bất luận cái gì một chỗ vụ giới bên trong, từ đó không hề bị giới hạn trong một chỗ, cũng có thể đem tự thân võ đạo truyền thừa đi xuống, để nhân tộc tân hỏa vĩnh bất tức diệt. Chương 939, Võ Thần Đệ Tử. Chương 939, Võ Thần Đệ Tử. Nam Cương, Bắc Đàn Sơn. Chân núi Bắc Đàn thành phố, một đạo thân mang màu xanh trường bào, tay cầm ba thước cổ kiếm thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thành thị bên trong. Liên là vừa vặn theo Bắc Cảnh trở về cầm kiếm người, Trần Nguyên Đô. Hắn đối với không có vật gì hư không, cung kính chắp tay, thật sâu cúi đầu. Lão sư. Hắn thanh âm rất nhẹ, lại dường như có thể xuyên thấu không gian cách trở. Đệ tử đã đi Bắc Cảnh, lắng lại Bắc Cảnh thế lực cùng Côn Lôn tranh chấp. Vừa dứt lời, một cỗ vô hình mà huyền ảo vật luật, liền tại hắn não hải bên trong lặng yên ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hai cái vô cùng rõ ràng từ ngữ. Tô Dương Sơn Hà xã tắc đồ đây cũng không phải là thanh âm, cũng không phải là văn tự, mà là một loại càng cao tầng thứ ý chí lan truyền, trực tiếp đem tin tức in dấu khắc ở thần hồn của hắn chỗ sâu. Trần Nguyên Đô cái kia không hề bận tâm trong đôi mắt, lóe lên một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc. Hắn nao nao, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đã lĩnh hội lao sư ý đồ. Đệ tử minh bạch, cái này đi tìm hắn. Nói xong, hắn thân ảnh tựa như cùng dung vào trong nước vết mực, lặng yên làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, không có lưu lại mảy may dấu vết. Không bao lâu, tại Nam Cương vụ giới cái kia nồng đậm đến tan không ra cho sương mù trắng bên ngoài, Trần Nguyên Đô thân ảnh lần nữa hiện hiện. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp bước chân, bước vào cái kia mảnh đối tại thế gian tuyệt đại đa số võ giả mà nói, đều mang ý nghĩa tử vong cùng không biết cấm khu bên trong. Cùng lúc đó, vụ giới chỗ sâu, Kỳ Dương Đế Quân chính là một mặt rung động nghe Tô Dương trình bày, cặp kia thế sự xoay vần trong đôi mắt, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. chỉ cảm thấy cái này Sơn Hà xã tắc đồ kế hoạch thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ngay tại Kỳ Dương Đế Quân thế giới quan bị kịch liệt trùng kích thời khắc, thần sắc lại là đột nhiên biến đổi. Một cỗ quần quật như vực sâu, thân bất khả trắc khí tức, không có dấu hiệu nào hàng lâm. Cỗ khí tức kia cũng không mang bất kỳ ý, lại giống như là một tòa không thể vượt qua nguy nga thần sơn, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Kỳ Dương Đế Quân sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng cung kính, vội vội vàng vàng hướng về một phương hướng, thật sâu không người xuống, chắp tay hành lễ. Kỳ Dương gặp qua đại sư minh. Tô Dương cũng là trong cùng một lúc, cảm nhận được cái kia cố đủ để cho võ hoàng đạo tâm cũng vì đó run rẩy khủng bố bị áp. Hắn trong lòng run lên, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng theo Kỳ Dương Đế Quân cùng nhau không mình hành lễ. Rất nhanh, một nói thân ảnh màu xanh, liền từ trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra. Người tới chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền dường như trở thành phiến thiên địa này trung tâm, liền bốn phía cái kia vĩnh hằng bất biến sương mù dày đặc, đều dường như ở trước mặt của hắn đã mất đi sát thái. Đối phương chỉ là hướng về phía Kỳ Dương Đế Quân khẽ bước cằm, lập tức liền đem cặp kia dường như có thể xuyên thủng vạn cổ thâm thủy ánh mắt, rơi vào Tô Dương trên thân. Bản tọa, Trần Nguyên Đô. Bình thản mấy chữ, lại dường như sấm sét, tại Tô Dương não hải bên trong ầm vang nổ vang. Tô Dương đồng tử, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên co vào đến cực hạn. Trần Nguyên Đô, cả người hắn đều triệt để ngộ. Sách lịch sử phía trên tuy nhiên đối vị cường giả này ghi chép ít càng thêm ít, nhưng đều không ngoại lệ, đều từng nhắc đến qua. Hắn là thượng cổ thời kỳ vị kia nhân tộc võ thần Hạo Thiên Thần dưới trướng duy nhất thân truyền đệ tử. Những cái kia ghi chép, phần lớn đều chỉ là xuất hiện ở cổ đại cường giả đôi câu vài lời bên trong, tràn đầy truyền thuyết sát thái, bị hậu thế nhà lịch sử học nhóm cho rằng là không thể kiểm tra tồn tại. Mụ a, truyền thuyết nhân vật a. Lại nhìn một bên Kỳ Dương Đế Quân cái kia cung kính tới cực điểm thái độ, cái kia một tiếng phát ra từ đáy lòng đại sư mình, càng là triệt để xác nhận trước mắt vị này thanh bảo nam tử thân phận. Bởi vì vì nhân tộc võ đạo đều là từ Hạo Thiên Thần khai sáng mà đến, tất cả võ giả kỳ thật đều xem như Hạo Thiên Thần đồ tử đồ tôn. Trần Nguyên Đô ở cái này hệ thống bên trong cũng là không thể nghi ngờ đại sư mình. Kỳ Dương Đế Quân còn chưa trước khi vẫn lạc cũng là võ đạo đế quân, thực lực không thấp, xưng hô một tiếng đại sư mình tự nhiên không sao. Tô Dương đầu góc trống rỗng, lấy lại tinh thần tại cao âm thanh hô. Nhân tộc hậu nhân Tô Dương, gặp qua tổ tiên. Trần Nguyên Đô nhìn lấy Tô Dương bộ kia kinh sợ bộ dáng, trên mặt ngược lại là không có gì đặc biệt biểu lộ, chỉ là thản nhiên nói một tiếng, gọi một tiếng tiền bối chính là. Tô Dương thật lâu mới từ cái kia to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục lại chính mình viên kia cuồng loạn không ngừng trái tim. Trần tiên bối, ngài tới tìm văn bối, thế nhưng là có dặn dò gì? Trần Nguyên Đô nghe vậy, chỉ là bình tĩnh liếc qua bên cạnh Kỳ Dương Đế Quân. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, Kỳ Dương Đế Quân liền lập tức ngầm hiểu, vội vàng lần nữa chắp tay. Đại sư minh, sư đệ liền xin được cáo lui trước. Lời còn chưa dứt, Kỳ Dương Đế Quân thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chờ mảnh không gian này chỉ còn lại có hai người về sau, Trần Nguyên Đô mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía Tô Dương, chậm rãi nói ra một câu để Tô Dương ra đầu lại lần nữa run lên. "Lão sư để cho ta tới tìm ngươi." Tô Dương tâm thần lại một lần nữa kịch liệt rung chuyển lên. Trần Nguyên cũng gọi là lão sư tồn tại, đó không phải là trong truyền thuyết võ thần, Hạo Thiên Thần. Vị địa chí cao vô thượng tồn tại, vậy mà biết mình tên. Vẫn là nói lúc trước đi Bắc Đàn Sơn thời điểm dùng mở cửa nhập cảnh pháp chạy tới Hạo Thiên Thần ý cảnh bên trong nhăm chúng võ thần không cao hơn rồi. Văn bối thụ sủng được kinh. Trần Nguyên Đô vẫn không để ý tới hắn kích động, ngược lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc cùng trong suy tư. Cái kia song thâm thúy đôi mắt, phản phất tại thông qua trước mắt Tô Dương, thấy được càng thêm xa xôi nhân quả cùng tương lai. Tô Dương thấy thế, càng là không dám mở miệng quấy rầy, chỉ có thể ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi lấy. Hồi lâu sau, Trần Nguyên Đô mới mở miệng lần nữa, hỏi một cái để Tô Dương bất ngờ vấn đề. Sơn Hà xã tắc đồ là cái gì? Tô Dương lại là giật mình. Cái này Sơn Hà xã tắc đồ, người biết cứ như vậy mấy cái. Trần Nguyên Đô lại là làm sao mà biết được? Tô Dương trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, nhưng hắn không dám thất lễ, vội vàng đem Sơn Hà xã tắc đồ hạch tâm khái niệm từ đầu chí cuối hướng lấy trước mắt vị này chuyển kỳ nhân vật kỹ càng trình bày một lần. Trần Nguyên Đô lặng lặng nghe, cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt từ đầu đến cuối không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Chờ Tô Dương sau khi nói xong, hắn mới nhẹ nhàng gật gật đầu, tựa hồ là đối cái này kế hoạch biểu bày ra tán thành. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tô Dương liền vội cung kính hồi đáp, hồi tiền bối, việc này cũng không phải là nắm chắc vấn đề. Sơn Hà xã tắc đồ xây dựng theo lý luận đến thực hành đều hoàn toàn có thể thực hiện. Duy nhất hạn chế chỉ ở tại cuối cùng có thể làm cho bao nhiêu vị tiền bối ý chí tiến vào bên trong, cùng ta lại có thể kết nối bao nhiêu cái bị nghiệt vật chiếm cứ vụ giới. Trần Nguyên Đông nghe vậy chậm rãi nói, vụ giới bên trong nghiệt vật có chút khó giải quyết, lấy ngươi bây giờ thực lực còn ứng phó không được. Lão sư để cho ta tới hẳn là giúp ngươi đả thông vụ giới. Tô Dương nghe vậy trong lòng nhất thời xông lên một cỗ khó có thể ức chế cuồng hỉ. Có vị này võ thần thân truyền đệ tử xuất thủ tương trợ, cái kia đả thông vụ giới sự tình chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn vội vàng chắp tay kích động nói ra, đa tạ Trần tiền bối. Bất quá, trước mắt kế hoạch còn ở vào trước nhất kỳ công tác chuẩn bị bên trong, còn chưa đi đến một bước kia. Trần Nguyên Đô trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia nghi hoặc. Đã không đi đến một bước này, như vậy lão sư hiện tại để ta tới làm cái gì? Hắn giống như là đang hỏi Tô Dương, lại như là đang lẩm bẩm lồ bầu, nỗ lực đi tìm hiểu sư phụ của mình cái kia thâm bất khả trắc dụng ý. Trầm ngâm một lát, hắn lần nữa nhìn hướng Tô Dương. Ngoại trừ cái này, ngươi có thể còn cần cái khác trợ giúp địa phương. Tô Dương khẽ giật mình, vừa mới chuẩn bị vô ý thức lắc đầu nói không có. Có thể lời đến quẹ miệng, hắn lại bỗng nhiên đánh thức. Đúng a, cơ hội. Trần tiên bối, Vạn Bối xác thực có một chuyện muốn nhờ. Ta cái kia có 10 cái bất thành khí học sinh, bây giờ đều cắm ở nửa bước võ hoàng chi cảnh. Trần Nguyên Đâu nghe nói như thế, do dự một chút chính là gật gật đầu. Tốt, ta có thể dẫn bọn hắn đi vụ giới lịch luyện một phen, có thể thành hay không võ hoàng thì xem chính bọn hắn tạo hóa. Tô Dương vui mừng quá đỗi, lần nữa thật sâu không người cúi đầu. Đa tạ Trần tiền bối.